Chương 472, tìm kiếm Nam Hoa Tiên Nhân. Ha ha ha. Gia Cát Lượng bên này tiếng cười cười nói nói. Cái kia Bùi Nguyên Khánh là sao vậy cũng không nghĩ đến, mình bị khiên mũi đi. Lý Khôi nói rằng. Bá ước cái này điệu hổ Lý Sơn dùng ta. Gia Cát Lượng hỏi. Bá ước không phải ở Hán Trung sao, sao vậy sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Khương Duy thở dài một tiếng, quỳ một chân trên đất xấu hổ nói. Kính xin quân sư thứ tội, ta đem Hán Trung cho làm mất đi. Gia Cát Lượng rất bình tĩnh. Chuyện này ta đã biết rồi, Dự Đức, Vân Trường đều chết ở Hán Trung. Khương Duy khiếp sợ. Cái gì? Hai tướng quân cùng tam tướng quân đều chết rồi. Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ bí thương. Trước tiên chạy thoát nói sau đi, đón lấy trận chiến đấu gặp càng nguy đánh, có thể sẽ trước khi đi đường xưa. Mọi người trầm mặc, chuyện này ai cũng không muốn nhắc lên, nhưng lại không thể không nghĩ tới sự tình. Bọn họ chết rồi lại sống lại, lại lần nữa dằn vặt một lần, quay đầu lại kết quả vẫn không có thay đổi, sao vậy có thể không than thở đây? Khương Duy đánh gãy trầm mặc. Quân sư không cần lo lắng, tiên ổn quận đã bị ta một lần nữa đoạt lại, chúng ta đến trong thành hơi làm nghỉ ngơi, lại tính toán sau. Gia Cát Lượng lắc đầu. Không thể ở thành bên trong nghỉ ngơi, phía sau còn có Lý Tĩnh truy binh. Một khi để bọn họ đem thành vây lên đến, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thuận theo Yên Ổn Quận đi hướng tây đi, vòng qua Kim Thành về Thiên Thủy, thuận theo Thiên Thủy đi Vũ Đô đi âm mình, trở lại thành đô. Khương Duy kinh ngạc nói: "Quân sư chúng ta còn có Kim Thành, Thiên Thủy, không cho bọn họ đánh, hay là chúng ta còn có cơ hội một lần nữa đem Hán Trung đoạt lại?" Gia Cát Lượng lắc đầu thở dài: "Chúng ta đã bỏ qua thời cơ, muốn lại đoạt lại Hán Trung rất khó khăn, lại hao tổn nữa có điều chính là tiêu hao binh lực của chúng ta mà thôi." Khương Duy không cam lòng thở dài, không thể làm gì khác hơn là nghe theo Gia Cát Lượng ý kiến. Lý Tĩnh đại quân đánh tới chớp nhoáng, nhìn thấy Bùi Nguyên Khánh câu nói đầu tiên chính là Gia Cát Lượng đây. Bùi Nguyên Khánh đem chính mình tao ngộ tất cả đều nói cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cũng không có trách cứ Bùi Nguyên Khánh, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ trúng chiêu. Lý Tĩnh lắc đầu, bắt được Gia Cát Lượng, xem ra là ta hy vọng xa vời. Nếu không bắt được, liền liền không bắt được đi, chuyện sớm hay muộn. Lý Tĩnh trở lại bắt đầu ổn định Lũng Hưu cục diện, sau đó bắt Thiên Thủy, tiếp theo Kim Thành. Đem Lũng Hưu có địa phương thu sạch phục sau này, Lý Tĩnh cho Lưu Huyên viết một phong tin. Lưu Huyên thu được tin hậu, thoải mái cười to. Tuy rằng tiếc nuối chính là Gia Cát Lượng không bắt, lại làm cho quan Trương hai người chết ở Hán Trung, lại đi Lưu Bị hai đại sức chiến đấu. Phía dưới mọi người dồn dập chắp tay chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ, khoảng cách tiêu diệt những này âm binh thực lực lại bước ra một bước. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, Lũng Hưu nếu bình như vậy ta liền cũng không còn hậu cố nỗi lo có thể bắt đầu tấn công xuyên thủ. Từ Thứ đi tới chắp tay nói, bệ hạ, người ta đã mang cho ngươi đến rồi. Mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy Từ Thứ phía sau bóng người chính là bốn đời Tam Công Viên Thuật. Lưu Huyên gật đầu, chư vị hôm nay liền tới đây, ta còn có sự tình khác phải xử lý. Mọi người đi hậu. Lưu Huyên nhìn về phía Viên Thuật, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có phải là có thể cảm ứng đến Nam Hoa Tiên Nhân vị trí? Viên Thuật trợn mắt lên, ta không thể. Lưu Huyên ánh mắt trong nháy mắt biến băng lạnh vô cùng. Ngươi biết gạt ta hậu quả là gì mà sao? Ta trừng trị ngươi loại này âm binh phương pháp có rất nhiều, ngươi muốn thử một chút sao? Viên Thuật vội vã đổi giọng, ta tựa hồ có thể, chỉ là lúc được lúc không. Nếu như nói ta gặp lời nói, chính là khi quân. Lưu Huyên hừ lạnh, ngươi đúng là gặp cho mình tìm lý do. Giúp ta tìm tới lao nhân kia vị trí, giết hắn, ngươi liền tự do. Viên Thuật có chút sốt sắng, thật sự muốn tìm hắn a? Lưu Huyên lạnh lạnh liếc Viên Thuật một ánh mắt, từ đâu tới như vậy nói nhảm nhiều. Viên Thuật sợ sệt lúng túng nở nụ cười, vội vã nhắm mắt lại cảm ứng Nam Hoa Tiên Nhân vị trí. Đang tính tọa Nam Hoa Tiên Nhân đột nhiên mở mắt ra. Hả? Ai ở tìm vị trí của chúng ta? Tả Từ cũng mở mắt ra, cau mày nói, hẳn là chúng ta triệu hoán những người âm binh đi, hay là chúng nó gặp phải khó khăn, muốn tìm người hỗ trợ. Nhắc tới hỗ trợ chuyện này, Nam Hoa Tiên Nhân liền giận không chỗ phát tiết. Đám rác rưởi này, chứ ăn ra đánh bại còn có thể làm gì mà? Nam Hoa Tiên Nhân có chút buồn bực, vốn cho là chính mình cho gọi ra tới đây chút quần hùng có thể cho Lưu Huyên mang đến tương đối lớn áp lực. Vậy mà không chỉ không có cho Lưu Huyên tạo thành áp lực, trả lại Lưu Huyên một lần nữa tăng hoàng uy, vận nước so với trước chướng đều nhanh. Nguyên bản dựa theo bình thường pháp lực trôi đi tốc độ, 200 cuối năm chính mình liền sẽ tiêu tan, bây giờ nhưng chỉ cần 20 năm liền sẽ tiêu tan. Cái tốc độ này sợ hãi đến Nam Hoa Tiên Nhân nhảy một cái, thế là điên cuồng nghiên cứu một loại có thể thân tự hạ tràng, lại không bị trời phạt ảnh hưởng phép thuật. Kết quả vẫn là liên tục bại lui, trở về hậu Nam Hoa Tiên Nhân muốn coi như bị trời phạt, cũng muốn chế tạo một hồi động tĩnh lớn. Đây là hắn cuối cùng cơ hội. Nam Hoa Tiên sắc mặt người khó coi, lẽ nào Lưu Huyên đánh vào xuyên thủ? Nam Hoa Tiên nhân tay áo bào vung lên, xuất hiện trước mặt một ít hình ảnh. Quả nhiên, Hán Trung thất lạc, Lũng Hưu trên căn bản bị Lưu Huyên người bình định, liền còn lại Tây Xuyên. Xem ra, ta muốn tăng nhanh tốc độ. Tả Từ nhìn ánh mắt điên cuồng Nam Hoa Tiên nhân, có chút lo lắng. Ở Lưu Huyên chờ đợi dưới, Viên Thuật chậm rãi mở mắt ra, tìm tới Nam Hoa Tiên nhân vị trí. Lưu Huyên khiến người ta đưa cho Viên Thuật một tờ giấy cùng một cây bút, để Viên Thuật đem vị trí vẽ ra đến. Viên Thuật đem vị trí đại khái vẽ ra. Ta chỉ có thể cảm ứng được đại khái vị trí, cũng không thể rõ ràng cảm ứng được đến. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, nếu như khoảng cách gần rồi, ngươi cảm ứng vị trí có thể hay không càng cặn kẽ chút. Viên Thuật liền vội vàng lắc đầu, Lưu Huyên nhưng là có thể nhìn thấu lòng người, Viên Thuật động tác này ở Lưu Huyên trước mặt không hề tác dụng. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, muốn ma đi với ta, muốn ma chết ngay bây giờ. Viên Thuật sợ hãi nhìn Lưu Huyên. Ta đi còn không được mà. Từ Thứ nói rằng, chúa công lần này đi vào, phải làm nhiều chút người tay. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, vậy thì đánh rắn động cỏ mấy ngày trước Lạc Dương đưa tới một chút tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, ta mang 300 là đủ. Võ tướng mang Lý Nguyên Bá đầy đủ. Từ Thứ lo lắng nói, chút người này sao có thể, vạn nhất chúa công gặp phải bất chắc, căn bản bảo vệ không được bệ hạ. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, Nếu như đến loại trình độ đó, đừng nói 300, 3 vạn người cũng vô dụng. Ngay kế, Lưu Huyên kêu lên Lý Nguyên Bá, dẫn theo 300 tinh nhuệ bộ đội đặc chủng hướng về viên thuật cảm ứng vị trí xuất phát. Viên thuật cảm ứng vị trí cũng rất khéo, ngay ở xuyên thục bên trong. Nay cùng Lưu Huyên ngươi đoán gần như, để cho tiện trợ giúp xuyên thục, Nam Hoa tiên nhân gặp vẫn ở xuyên thục. Vượt qua tòa toàn núi cao, bổ ra thuộc quân, liên minh quân dò xét, lặng lẽ thâm nhập đến xuyên thục trung. Lưu Huyên mang người phiên sơn Việt lĩnh, một tháng hậu, mọi người tới đến nhất tuyến thiên. Chương 473, san giết tà tử. Lưu Huyên nhìn cao vút trong mây ngọn núi, bởi vì hai ngọn núi ai rất gần, hình thành nơi hiểm yếu nhất tuyến thiên. Nơi này con đường gian nguy, chu vi trăm dặm đều không có bóng người, Nam Hoa tiên nhân chọn như thế cái địa phương cũng rất phù hợp lẽ thường. Lưu Huyên nhìn về phía viên thuật, cảm ứng được Nam Hoa tiên nhân cụ thể vị trí chỗ ở sao? Viên thuật nói rằng, ta cẩn thận cảm ứng một hồi. Viên thuật lại lần nữa nhắm mắt lại, đang tính tọa Nam Hoa tiên nhân mở mắt ra. Sao vậy lại ở tìm vị trí của chúng ta? Tả Từ cả kinh, này có chút không tầm thường. Nam Hoa tiên người ánh mắt xoay một cái, đối với Tả Từ nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước nhìn một chút, ta chuẩn bị một chút hơi hậu liền đi qua. Tả Từ cũng không nghĩ như vậy nhiều, dù sao mình cũng không phải ăn chay, không có gì lo sợ. Viên thuật cau mày, vội vã nói cho Lưu Huyên, hắn lại đây. Lưu Huyên bên người 300 tinh nhuệ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Huyên thì lại không thèm để ý chính mình đưa tới cửa càng tốt hơn, miễn cho ta tìm, này núi non trùng điệp, tìm lên cũng phiền phức. Viên thuật đột nhiên hô, không đúng, không phải Nam Hoa tiên nhân. Không cần Viên thuật nói, Lưu Huyên cũng nhìn thấy. Tả Từ cùng Lưu Huyên liếc mắt nhìn nhau, Tả Từ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Lưu Huyên nhanh chóng niêm cung cài tên, ba chi cái bọc nhân hoàng khí mũi tên niêm phong lại Tả Từ đường đi. Tả Từ một tay bấm quyết, muốn chống đối Lưu Huyên công kích, chỉ tiếc không cách nào ngăn cản nhân hoàng khí, ba chi tiến bên trong một mũi tên. Cái này cũng chưa hết, người khủng bố hoàng khí bắt đầu điên cuồng lan tràn, cấp tốc công hướng trái tim, đầu óc. Hai địa phương này là nơi quan trọng nhất, cho dù tu đạo tu đến bọn họ mức độ này, hai chỗ này mới đổ vật bị thương tổn cũng phải mất mạng. Phúc. Máu tươi phun tán bầu trời, Tả Từ phi thường quả quyết đem chính mình một cánh tay chặt đứt. Sau đó cánh tay mắt trần có thể thấy một lần nữa dài ra trở lại. Tả Từ căm tức Lưu Huyên, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, ngươi đang cho chính mình đánh bạo sao? Bèo. Lại một mũi tên bắn ra. Tả Từ biết không ngăn được, thân thể hòa vào trong hư không, mới tránh thoát Lưu Huyên mũi tên. Sau đó Tả Từ vung tay lên, trong hư không xuất hiện vô số Tả Từ. Ta từng cái thân hóa vạn ngàn, ta ngược lại muốn xem ngươi còn làm sao thương ta. Lưu Huyên kinh ngạc, không nghĩ đến Tả Từ còn để lại như thế một tay, như vậy mình quả thật không có cách nào tìm tới chân chính Tả Từ. Chính mình phân biệt không được, không có nghĩa là viên thuật phân biệt không được. Viên thuật chỉ vào trong hư không bên trong một người. Cái kia là thật sự. Lưu Huyên nghiêm cung cài tên bắn ra. Đạo nhân ảnh kia kinh hãi vội vã dùng thế thân thuật cổ dị mị chân thân chuyển đổi đến bên cạnh giả, nguyên lai chân thân biến thành một tấm màu vàng lá bùa điệp người giấy, bị một mũi tên xuyên qua. Tả Từ đắc ý nói, ta đã sớm chuẩn bị, ngươi có thể nhận ra được ta chân thân thì phải làm thế nào đây, còn chưa là muốn bó tay toàn tập. Tiếp đó, Lưu Huyên liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn, đều trúng đích rồi, nhưng đều bị Tả Từ triển khai đồng dạng biện pháp thoát thân. Bí mật quan sát Nam Hoa tiên nhân dán mắt phía dưới viên thuật. Hóa ra là hắn bại lộ vị trí của ta. Giết. Nam Hoa tiên nhân một ý nghĩ, Lưu Huyên ngài bên người viên thuật sợ hãi nhìn thân thể hóa thành một tích. Không cần hỏi, liền nhất định là Nam Hoa tiên nhân ở trong bóng tối, biết là viên thuật tìm đến vị trí rồi, lúc này mới diệt trừ viên thuật. Trong bóng tối một cái Nam Hoa tiên nhân, trước mặt một cái Tả Từ, Lưu Huyên tình cảnh người ở bên ngoài xem ra, đã rất nguy hiểm. Ở Lưu Huyên xem ra, đây là chuyện tốt, Nam Hoa tiên nhân nếu là chạy, mới đối với mình là một tổn thất lớn. Lưu Huyên trong tay có thêm một trương kim màu thẻ mảnh, bất kể là trong bóng tối Nam Hoa tiên nhân, vẫn là trước mặt Tả Từ, dường như chuột thấy mèo bình thường liền muốn chạy trốn. Màu vàng mảnh vụn từ Lưu Huyên trong tay phiêu hướng thiên không. Nhu sĩ thẻ cấp bậc, màu vàng nhân hoàng khiến sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế khiến tùy ý đơn vị cơ thể sống đứng ở tại chỗ, kéo dài một cái canh giờ sử dụng thuộc tính, một lần Lưu Huyên trên người nhân hoàng khí bay vào trong hư không hình thành một tấm lệnh bài. Lệnh bài thừa màu vàng, mặt trên điêu khắc ngũ trảo kim long, Lưu Huyên hình ảnh chạm trổ ở lệnh bài trên, lệnh bài tỏa ra hai đạo hào quang màu vàng, phân biệt bao phủ lại Tả Từ, Nam Hoa tiên nhân. Sắc mặt của hai người cuối cùng không còn thong dong bình tĩnh, một mặt sợ hãi. Hai người điên cuồng công kích hào quang màu vàng, bất luận hai người sao vậy công kích, hào quang màu vàng vẫn không lúc đích. Lưu Huyên hai con mắt hiện ra hào quang màu vàng, phía sau mơ hồ có kết tường tung bay. Thiên hạ bách tính khổ hai người các ngươi cựu rồi. Đường quốc thành lập sau này, bọn họ nguyên bản là muốn kết thúc chiến loạn, nhưng bởi vì các ngươi lại bước lên thị phi, đáng chém. Tả Từ hối hận phát điên sớm biết lúc trước liền không nợ Nam Hoa tiên nhân ân tình đều tu đến nước này quay đầu lại, nhưng bởi vì trả lại nhân quả thân tử đạo tiêu. Nam Hoa tiên nhân càng là điên cuồng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Nếu không là ngươi hấp đạo hạnh của ta, ta gặp hành như thế cực đoan sự tình sao? Lưu Huyên kinh ngạc nhìn Nam Hoa tiên nhân. Ngươi lại đang ăn nói linh tinh, cô trước đây chưa bao giờ cùng ngươi quen biết quá, lại sao vậy được hấp đạo hạnh của ngươi? Nam Hoa tiên nhân phẫn nộ trừng Lưu Huyên. Nếu là không có ta, ngươi cho rằng ngươi gặp đi đến thế giới này? Nếu là không có đạo hạnh của ta, ngươi sẽ trưởng thành như thế nhanh? Nếu là không có ta, ngươi gặp quét ngang thiên hạ sao? Ba liền hỏi cho Lưu Huyên nói càng bối rối. Chính mình mặc dù có thể đi đến phía trên thế giới này cùng ngươi Nam Hoa tiên nhân có cái gì quan hệ, lão tử là xuyên biệt tới. Lão tử sở dĩ trưởng thành như thế nhanh, dựa cả vào lão tử hệ thống, cùng đạo hạnh của ngươi có lông gà quan hệ. Quét ngang thiên hạ tất cả đều dựa vào lão tử đối với đoạn lịch sử này hiểu rõ, còn có về mặt quân sự thiên phú, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lưu Huyên giơ tay một mũi tên hướng Tả Từ mi tâm mà tới. Tả Từ không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên bay vào mi tâm của chính mình. Tả Từ phát sinh không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, từ không trung rơi vào lòng đất, ngã vào Nhất Tuyến Thiên bên dưới vách núi. Lưu Huyên ra tay với chính mình rất tự tin, không cần nhìn liền biết Tả Từ không sống nổi. Lưu Huyên ánh mắt nhìn về phía Nam Hoa Tiên Nhân, nghiêm cung cải tên nhắm vào. Đến phiên ngươi, hai người các ngươi cũng dễ làm cái bạn. Nam Hoa Tiên Nhân vội vã hô, ngươi lẽ nào liền không muốn biết, ngươi tại sao gặp bởi vì ta vừa mới đến phía trên thế giới này sao? Lưu Huyên dừng lại cung tên trong tay, cái này hắn còn thật sự muốn biết. Hắn vẫn có xuyên việt trở lại ý nghĩ, nếu như biết sao vậy xuyên việt đến, khả năng có xuyên việt trở lại biện pháp. Nam Hoa Tiên Nhân trên tay thắt một cái màu đỏ trận pháp bóng mờ, chính là trận pháp này. Ban đầu ta đem trận pháp này chạm trổ ở thành Lạc Dương dưới, mới triệu hóa ngươi. Lưu Huyên dán mắt Nam Hoa Tiên Nhân trên tay bóng mờ trận pháp, có chút kích động hỏi, có thể ngược truyền tống sao? Nam Hoa Tiên Nhân giải thích, ta không biết, có điều ta có thể nghiên cứu. Chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ngươi tha ta tính mạng, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp truyền tống trở về. Lưu Huyên rơi vào trầm tư, ngay ở Lưu Huyên trầm tư thời gian, hào quang màu vàng đột nhiên lóe lên, Nam Hoa Tiên Nhân không gặp. Chương 474, được ăn cả ngã về không. Hào quang màu vàng bên trong biến thành Tả Từ hồn phách. Tả Từ sợ hãi đập hào quang màu vàng. Nam Hoa, ngươi một tên lừa gạt, ngươi nói muốn dẫn ta đào tẩu, tại sao đem ta ở lại chỗ này, ngươi chạy trốn? Lưu Huyên kinh ngạc nhìn Tả Từ. Nguyên lai ngươi không còn thân thể còn có thể sống. Tả Từ một bộ dáng dấp đáng thương nhìn Lưu Huyên. Ngươi đã giết ta một lần, van cầu tha ta một mạng, có thể không? Ta chỉ còn giữ lại cái hồn phách, cái gì đều làm không được, đối với ngươi cũng không có bất cứ uy hiếp gì, thả ta đi. Lưu Huyên lạnh lùng nói. Tu đạo không vì là muôn dân, ngươi tu cái gì đạo? Tả Từ bị khuất nói. Ta cũng là bất đắc dĩ, Nam Hoa Tiên Nhân nhân quả ta chung quy phải trả, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Lưu Huyên nghiêm cung cái tên. Nói cái gì bị bất đắc dĩ, có điều là vì chuyện riêng tư của bản thân. Mũi tên xuyên thấu qua Tả Từ linh hồn, nhân hoàng khí càng là linh hồn khắc tinh, Tả Từ linh hồn bị nhân hoàng khí thiêu đốt bốc hơi lên. Lưu Huyên là có chút thất vọng, chỉ là đánh chết một cái Tả Từ mà thôi, rồi cùng lúc trước đánh chết Tử Hư thượng nhân như thế. Bọn họ đều không đúng chủ yếu hung thủ, phía sau chơi cờ người như cũ sinh sống. Lưu Huyên lạnh lạnh nhìn hư không. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể trốn đến nơi đâu đi, coi như đào đất ba thước cũng phải đưa ngươi bắt tới. Lưu Huyên dẫn dắt 300 người trở về Tỷ Quy. Vào lúc này Gia Cát Lượng dẫn dắt tàn binh cũng trở về đến thành đô. Pháp Chính chạy chậm đến Lưu Bị trước mặt, hưng phấn hô: "Chúa công, quân sư trở về." Lưu Bị mừng như điên, bây giờ cục diện này, không có Gia Cát Lượng chủ trì, hắn thật sự không biết nên sao vậy làm. Nghe được Gia Cát Lượng trở về dường như chết chìm người bắt được ván gỗ, đoạt đi ra khỏi đi. Gia Cát Lượng khoảng cách thành đô còn có mấy chục dặm, Lưu Bị sớm cũng sớm đã chạm ở ngoài thành nên tiếp. Lưu Bị như vậy, không có một người cảm thấy đến Lưu Bị làm quá Gia Cát Lượng hy vọng cực cao, hơn nữa hiện tại cái này cái tình thế, có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng khoảng cách rất xa liền nhìn thấy Lưu Bị ở ngoài thành nên tiếp, nhất thời lã chã rơi lệ. Lưu Bị sững sờ. Hôm nay chính là quân sư trở về ngày vui, quân sư vì sao gào khóc? Gia Cát Lượng thở dài một tiếng. Tại hạ làm mất đi Hán Trung, đều là tội lỗi, sao có công? Lưu Bị phía sau mọi người nghị luận sôi nổi, không nghĩ đến Hán Trung dĩ nhiên làm mất đi. Lưu Bị sắc mặt thay đổi, nghe được người chung quanh nghị luận, kéo Gia Cát Lượng hướng về trong thành đi. Trước tiên trở về rồi hay nói. Lưu Bị kéo Gia Cát Lượng trở về phủ đệ. Gia Cát Lượng hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Lưu Bị hành lễ. Lưu Bị sợ hết hồn. Quân sư ngươi đây là làm gì mà? Không phải là một tòa Hán Trung thành sao? Làm mất đi cũng là mất rồi, còn chưa đến nơi để quân sư quỳ xuống bồi tội. Gia Cát Lượng khóc dòng nói, là tại hạ vô năng, không thể bảo vệ vân trường, giữ được tính mạng, hai vị tướng quân bị chết ở Hán Trung thành. Cái gì? Lưu Bị run rẩy lại lần nữa thăm dò hỏi một lần. Quân sư ngươi không muốn nói đùa, ta nhanh để nhị đệ, tam đệ đi ra đi. Gia Cát Lượng hô, chúa công, đều là tại hạ sai. Lưu Bị trùng bên ngoài cất cao giọng nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi không muốn bồi quân sư chơi, các ngươi đều đi ra đi. Lưu Bị hô nửa ngày không có động tĩnh, một đôi mắt dại ra ngồi dưới đất. Quân sư, tất cả những thứ này đều là giả có đúng hay không? Ta nhị đệ, tam đệ thiên hạ vô địch, hai người bọn họ liên thủ càng là không người có thể địch, sao vậy có thể chết ở Hán Trung? Gia Cát Lượng nói rằng, tại hạ cũng không phải không tin, nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Lưu Bị một trưởng vỗ ở bên bạch trên bàn đá như mạng nhện bình thường chia năm xẻ bảy. Là ai giết nhị đệ, tam đệ? Là ai? Gia Cát Lượng nói rằng, nghe bá ước nói, đem Hán Trung đánh hạ chính là Lý Tôn Hiếu. Vân Trường, giữ đức được Hán Trung bị đánh hạ tin tức liền trở về cứu Hán Trung, sau đó sẽ chết ở Hán bên trong. Tin tức nếu như không có sai sót lời nói, giết chết Vân Trường, giữ đức hẳn là Lý Tôn Hiếu. Lưu Bị cánh tay nổi gân xanh, đầy mặt sắc khí. Lý Tôn Hiếu, ta muốn giết ngươi vì là nhị đệ, tam đệ báo thủ. Truyền lệnh xuống, điều động Tây Xuyên sở hữu binh mã, ngày mai binh phát Hán Trung, không giết chết Lý Tôn Hiếu, thế không bỏ qua. Pháp Chính sợ hết hồn. Chúa công không thể a, tuyệt đối không nên vì một mạch liền sai lầm, bỏ lỡ đại cục. Lưu Bị đẩy ra Pháp Chính. Hiếu trực ngươi đừng muốn quên ta đã cùng Vân Trường, giữ đức trải qua một lần sinh ly tử biệt. Lần thứ hai phục sinh thời điểm, ngươi biết ta nhiều mà hài lòng sao? Bây giờ ba người chúng ta lại âm dương lưỡng cách, ngươi nhường ta làm sao có thể tiếp thu? Ngược lại ta đều là chết quá một lần người thì lại làm sao quan tâm Tây Xuyên, mối thù này ta nhất định phải báo. Gia Cát Lượng trầm tư nói, chúa công, mối thù này cũng không phải là không thể báo, nhưng muốn thông minh báo. Pháp Chính sợ hãi đến liền vội và nói, quân sư, chúa công là kích động, sao vậy liền ngươi cũng khuyên chúa công báo thủ? Lưu Bị liền vội vàng hỏi, làm sao thông minh báo thủ, kính xin quân sư dạy ta. Gia Cát Lượng nói rằng,
Bệ hạ lĩnh binh đánh báo thủ cờ hiệu tấn công Hán Trung, Lưu Huyên nhìn chúa công ra khỏi thành ngay lập tức sẽ tấn công xuyên thục, đồng thời cũng sẽ cho Lý Tồn Hiếu hạ lệnh không cho rời đi Hán Trung. Vào lúc này, chúa công ngài cho Tào Tháo viết tin, để hắn vừa đánh vừa lui, thâm nhập phúc địa. Chúng ta binh mã lại đem Lưu Huyên gắt gao vây ở xuyên thục. Ta quân cùng Tào Tháo trước hậu vây công, Đường quân vẫn không có tiếp tế tình huống thất bại. Pháp chính lập tức rõ ràng ra cắt lượng ý tứ, chắn không bằng hai. Chúa công, quân sư nói rất đúng. Chân chính sát hại hai vị tướng quân vẫn là Lưu Huyên, chúng ta diệt trừ Lưu Huyên, chính là hai vị tướng quân đã báo đại thủ. Lưu Bị nhìn ra Cát Lượng một ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Được, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đến. Ra Cát Lượng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên đường tới trong lòng hắn vẫn lo lắng chính là Lưu Bị kích động, nghĩ đến một đường biện pháp, cuối cùng cũng coi như nghĩ đến cái chủ ý ngày kế, thành đô khải binh 60 vạn, Lưu Bị tổ chức thể sư đại hội, vì là quan vũ, Trương Phi báo thủ, công tập Hán Trung bắt giết Lý Tổ Hiếu. Lưu Bị dưới trướng người đều dọa sợ Lưu Bị đây là muốn toàn bộ áp lên muốn liều mạng. Trong lúc nhất thời không biết phải đi con đường nào, Lưu Bị đây rõ ràng là làm trò đùa. Này nếu là thua, toàn bộ đều thua. Tin tức truyền đến Tào Tháo trong tai, Tào Tháo cũng không nhịn được cau mày. Lưu Bị bên người không phải có Gia Cát Lượng, Pháp Chính sao? Sao vậy được làm ra như thế không lý trí quyết định? Quách Gia cười nói, chúa công, có thể chính là Gia Cát Lượng kế sách đây. Tào Tháo đống nhiên tỉnh ngộ, dẫn quân vào cuộc. Quách Gia cười nói, chúa công, cơ hội của chúng ta đến rồi. Đến thời điểm Lưu Bị khẳng định để chúng ta phối hợp hắn, chúng ta có thể nhân cơ hội này bắt xuyên thủ. Tào Tháo con mắt híp lại, nhìn trên bản đồ thành đô, có thể đúng là cơ hội tốt. Lúc này có người thám báo chạy vào, khởi bẩm chúa công, chúng ta người phát hiện Lưu Huyên mang 300 người nỗ lực đi đến Tỷ Quy, bị chúng ta vây nốt. Chương 475, 300 người liền dám thâm nhập xuyên thủ. Tào Tháo trên mặt lộ ra nét mừng. Dẫn theo bao nhiêu người? Thám báo nói rằng, 300. Tào Tháo cười nói, hắn cũng quá tự tin, mang 300 người liền dám thâm nhập xuyên thủ. Thông báo Tào Nhân, mang đủ nhân thủ đem hắn cho ta vây quanh ngàn vạn không thể thả chạy hắn. Quách Gia liền vội vàng nói, chúa công, cẩn thận có trò lừa. Tào Tháo sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Cũng đúng, mang 300 người liền thâm nhập xuyên thục quả thật có chút khác thường. Tào Tháo sửa lại mệnh lệnh, Tào Nhân phòng thủ Bạch Đế thành, mệnh hứa trừ mang 1 vạn người đi, 1 vạn người vi 300 người đầy đủ. Tào Tháo tự mình dẫn đầu, hắn ngược lại muốn xem cái này Lưu Huyên đến tột cùng là dở trò lừa bịp, vẫn là làm gì mà. Tào Tháo mang người đến thời điểm, đã bắt đầu giao thủ. Tào Tháo nhìn 300 người đem Lưu Huyên hộ ở chính giữa, không khỏi cười nói, vẫn đúng là chỉ dẫn theo 300 người. 1 vạn người cấp tốc đem Lưu Huyên mọi người vây nốt, Tào Tháo hướng về Lưu Huyên chắp tay. Người cũng thật là gan lớn, 300 người liền dám thâm nhập xuyên thủ, hơn nữa còn dám nên ngang từ Bạch Đế thành quá. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, ta tại sao không dám quá? Ngươi cho rằng ngươi trú chắt ở Bạch Đế thành? Tào Aman, xin ngươi làm rõ một điểm, ngươi mặc dù có thể trú chắt ở Bạch Đế thành, là ta không muốn đánh, không phải ngươi bảo vệ Bạch Đế thành. Tào Tháo mặt trong nháy mắt đen. Hừ, 300 người bị ta 1 vạn người vây nốt, còn như vậy ngông cuồng, quả thực không biết lợi hại. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại nghĩ một hồi đường chạy trốn đi, chẳng bao lâu nữa ta liền muốn công Bạch Đế thành. Lý Nguyên Bá mở đường. Tào Tháo con ngươi co rụt lại, đầy mặt sát ý nói: vậy thì càng không thể để đi rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Bán tên. Lưu Huyên bên người 300 tinh nhuệ dồn dập gỡ xuống phía sau tấm khiên. Hứa Trừ không khỏi cười nạo: như vậy tiểu nhân tấm khiên sao vậy có thể ngăn trở cung tên, quả thực chuyện cười. 300 tinh nhuệ dùng ngón cái để lại trên khiên cơ quan, tấm khiên đột nhiên triển khai, từ nhỏ thuận biến thành đại thuận, đem người hoàn toàn ngăn trở. Phóng tới mũi tên toàn bộ bị đại thuận ngăn trở. Hả? Tào Tháo kinh ngạc nhìn 300 tinh nhuệ trong tay tấm khiên, những thứ này đều là chút cái gì đồ vật, sao vậy chưa từng gặp? Lý Nguyên Bá chỉ huy, ta ở mặt trước dẫn đường, sắp xếp trường thương tấm kiên trận. Hống, trường thương, từ đâu tới trường thương? Tào Tháo bên người các võ tướng đều buồn bực nhìn 300 tinh nhuệ, chỉ thấy 300 tinh nhuệ đem trên eo quải gậy ngắn lấy ra, ngón cái đặt tại gậy ngắn trên. Bèo, gậy ngắn đột nhiên duỗi dài, gậy ngắn duỗi dài 3-4 mét, gậy ngắn đầu cũng thành sắc bén mũi thương. A, Xia Di thao tác cho Tào Tháo một đám xem đã tê dần, những thứ này đều là cái gì đồ vật? Vừa nãy rõ ràng là gậy ngắn a, khiên nhỏ có thể lớn lên thuẫn, gậy ngắn có thể biến dài thương. Những này binh trên người gì đó đều từ đâu tới đây? Giết. 300 tinh nhuệ một tay nâng đại thuẫn, một tay nâng trường thương chậm rãi di động. Dựa vào 300 tinh nhuệ dài 3-4 mét trường thương, Tào quân căn bản không tới gần được. Mũi tên cũng không tạo thành thương tổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Huyên từng bước một đi tới. Tào Tháo lông mày dựng thẳng. Bọn họ chỉ có 300 người, các ngươi sợ sệt cái gì, coi như chồng thi thể cũng phải cho ta chồng đi đến. Tào Tháo hạ lệnh, không người nào dám cãi lời quân lệnh, như ong vỡ tổ xông lên. Tào Tháo nói không sai, cứ việc 300 tinh nhuệ phòng ngự rất hoàn mỹ, cũng không chịu nổi Tào quân ùa lên, luôn có xông lên. Lưu Huyên ngồi trên lưng ngựa, lấy ra trường cung, không ngừng bắn giết cá lọt lưới. Lý Nguyên Bá thì lại dựa vào 2 thanh trùng 400 cân cây búa nhảy vào Tào quân bên trong đại khai sát giới, một cây búa vung quá, chính là mấy chục điều Tào quân tính mạng. Lý Nguyên Bá liền như một đầu tráng niên hổ nhảy vào một đám tay không tấc sắt trong đám người, điên cuồng, tàn phá, không người có thể địch. Lưu Huyên hừ lạnh. Tất cả mọi người nghe lệnh trên nỏ liên châu. 300 tinh nhuệ nhanh chóng từ trên eo gỡ xuống một chiếc 2 thước mọc thêm nỏ liên châu, đại thuận đánh trên mặt đất, nỏ liên châu giá ở trên thiên. Một tay cầm trường thương cự địch, một cái tay kéo nỏ liên châu cò súng. Vèo vèo vèo. Nỏ liên châu điên cuồng hướng ra phía ngoài xạ kích. Hành động thức nỏ liên châu là do Gia Cát liên nỏ thay đổi mà đến, tuy hình thể nhỏ uy lực nhưng không nhỏ. Trong nháy mắt liền bắn tới một mảnh sông lên Tào quân. Tào Tháo trợn mắt lên. Trong tay bọn họ nỏ tiễn uy lực vì sao như vậy lại? Liên tục mấy làn sóng nhỏ Liên Châu luân phiên xạ kích dưới, Tào quân tử thương nặng nề, Lưu Huyên dưới trướng 300 người một người không có giảm quân số. Lý Nguyên Bá bên này càng là giết điên rồi, 300 tinh nhuệ giết vẫn không có một mình hắn giết nhiều lắm. Tào quân bên người võ tướng đại thể đều từng trải qua Lý Nguyên Bá lợi hại, cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Nguyên bản Tào Tháo là cảm thấy thôi, chỉ cần bắt Lưu Huyên, Lý Nguyên Bá liền bắt vào tay không cần đi quản. Hiện tại Lưu Huyên không bắt nổi đến, Lý Nguyên Bá đúng là trắng trợn không kiêng dè tàn sát không có bất kỳ biện pháp nào. Tào Tháo sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy không thể được. Nhưng như thế cơ hội tốt để cho chạy Lưu Huyên lại rất không cam tâm, cơ hội ngàn năm một thở. Ta đến giúp ngươi. Tào Tháo hơi sững sờ, bên người Hứa Chử con mắt biến thành màu vàng. Nam Hoa tiên nhân. Hứa Chử gật đầu, đưa cho Tào Tháo một đồng mũi tên cùng một chiếc trường cung. Ta đi đánh chết Lý Nguyên Bá, ngươi chu diệt Lưu Huyên, này cung tên thời khắc mấu chốt có thể giết Lưu Huyên. Nhưng nhớ kỹ, dùng thời điểm không thể để cho hắn có đề phòng. Nam Hoa tiên nhân đào tẩu hậu, trong lòng càng nghĩ càng ngất ức, thế là liền đem Tả Từ động phủ cho quật tìm tòi ra rất nhiều thứ tốt. Lúc trở lại vừa vặn gặp phải Lưu Huyên bị Tào quân phát hiện, Nam Hoa tiên nhân lại sao vậy được bỏ qua cơ hội này, lâm thời luyện cái cung tên, chính là Tào Tháo trên tay. Vật này chỉ cần Lưu Huyên không phòng bị, đối với Lưu Huyên lực sát thương rất lớn. Nam Hoa tiên nhân chính mình nắm khẳng định là không được, Lưu Huyên ắt sẽ có phòng bị. Tào Tháo vậy thì không giống nhau, hay là Lưu Huyên gặp bất cẩn, cơ hội thành công rất lớn. Hứa Chử thúc ngựa giết hướng về Lý Nguyên Bá. Thập nhân đừng vội cản rỡ. Lý Nguyên Bá không nghĩ đến lại vẫn sẽ có người dám giết tới. Muốn chết. Hứa Chử hừ lạnh, bay nhanh đến Lý Nguyên Bá trước người, vung ra tốc độ cực nhanh một đao. Không đúng. Lý Nguyên Bá vội vã ra tay chống đối. Lý Nguyên Bá cảm giác một ngọn núi lớn đặt ở chính mình mặt trên, sau đó nhìn thấy Hứa Chử trong mắt hào quang màu vàng. Là ngươi? Lý Nguyên Bá nhớ tới quá rõ ràng cặp kia con mắt màu vàng nóng. Tiểu tử, lần trước không có giết ngươi, là ngươi số may. Lần này ngươi cũng không có như vậy tốt vật khí. Lưu Huyên nhìn thấy con mắt màu vàng nóng Hứa Chử hậu, liền biết bị Nam Hoa tiên nhân bám thân. Quát lên một tiếng lớn. Nam Hoa lão tặc, ngươi dám giết ta ái tướng? Lưu Huyên bóp nát trong tay thẻ màu vàng. Nhiều sĩ thẻ cấp bậc, màu vàng tôn lịch nguyên sử sau khi sử dụng, chỉ định một cái nào đó quần thể trở về nguyên bản lịch sử trạng thái sử dụng thuộc tính, một lần màu vàng mảnh vụn trôi về không trung. Hứa Chử sắc mặt thay đổi. Nhiều sĩ thẻ hiệu quả có hiệu lực, sở hữu âm binh trạng thái đều trở về đến khi còn sống thực lực. Chương 476, Tào Tháo trở về từ coi chết. Hứa Chử mang đến áp lực đột nhiên không còn, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt ung dung rất nhiều, rất dễ dàng đem Hứa Chử vũ khí phết phi. Hứa Chử khó có thể tin tưởng nhìn hai tay của chính mình. Không, ta sức mạnh đây. Lý Nguyên Bá ánh mắt hung ác. Lần trước ngươi đánh ta đánh rất thoải mái đúng không? Lần này cũng đến phiên ta thoải mái thoải mái. Một đũa luân ở Hứa Chử trên ngực. Hứa Chử cả người bay ra ngoài. Lý Nguyên Bá dưới trướng vật cưỡi vạn dặm vân tựa như tia chớp chạy như bay đi ra ngoài, không giống nhau, không chờ Hứa Chử rơi xuống đất, Lý Nguyên Bá lại lần nữa tiếp cận Hứa Chử. Lại là một đũa, Hứa Chử thân thể lại lần nữa bị nệ phi. Vạn dặm nguyên lại hóa thành một tia chớp chạy như bay đến Hứa Chử bên cạnh. Lý Nguyên Bá từ vạn dặm vân trên lưng nhảy lên, từ bầu trời hạ xuống, một đũa vững vàng nện ở Hứa Chử ngực. Mặt đất nứt ra, Hứa Chử gắt gao bị nạm ở bên trong, chỉ định là không sống được. Trên chiến trường không chỉ là Hứa Chử khôi phục nhân loại sức chiến đấu, toàn bộ Tào quân cũng đều biến trở về nhân loại sức chiến đấu. Nhân loại sức chiến đấu Tào quân nơi nào sẽ là đường quân đối thủ, 300 tinh nhuệ tùy tiện đối phó nhân loại thực lực Tào quân. Tào Tháo sợ hãi đến cũng không dám ở lại tại chỗ, quay đầu liền chạy. Lưu Huyên nhìn Tào Tháo thoát đi, nghiêm cung cài tên nhắm vào Tào Tháo. Bèo. Mũi tên bay ở trên không tốc xoay tròn, tiếng xé gió đặc biệt chói tai, khiến người ta không nhịn được che lỗ tai. Phụ thân cẩn thận. Tào Tháo bên người Tào Ngang không chút do dự che ở Tào Tháo trước, Lưu Huyên mũi tên xuyên thấu Tào Ngang. Mặc dù như thế, mũi tên cũng không có dừng lại, như cũng muốn bắn về phía sau Tào Tháo. Tào Ngang gắt gao nắm lấy mũi tên, không cho mũi tên tiếp tục phi hành. Lưu Huyên lại lần nữa niêm cung cài tên, lần này hắn bắn chính là đầu lâu, hắn bắn ra mũi tên uy lực rất mạnh. Ngươi không phải có thể ngăn, có thể bắt sao? Lần này ta nhắm vào đầu lâu, ta xem ngươi sao vậy chảo. Bèo. Lại một mũi tên nhanh chóng bắn về phía Tào Ngang đầu lâu. Tào Ngang phản ứng không kịp nữa, mũi tên thấu Tào Ngang đầu lâu bay ra thẳng đến Tào Tháo. Tào Tháo sợ hãi đến hô, mạng ta xong rồi. Thời khắc mấu chốt, Tào Tháo cháu trai Tào An Dân lại lần nữa vì là Tào Tháo dũng cảm đứng ra, che ở Tào Tháo trước mặt, đầu lâu bị xuyên qua. Liên tiếp xuyên qua hai cái đầu, Lưu Huyên mũi tên đang bay ra Tào An Dân đầu lâu hậu rơi vào Tào Tháo trên người. Tào Tháo rút ra trên người mũi tên, lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không quay đầu lại tiếp tục bu tập. Chảo Hoàng Phi Điện tốc độ còn là phi thường nhanh, trước mắt liền vượt qua Lưu Huyên bắn tên phạm vi. Lưu Huyên lắc lắc đầu, bỏ mất cơ hội. Có người đồng ý thế Tào Tháo chết, cũng là chuyện không có biện pháp. Có điều chạy hòa thượng chạy không được miếu, kéo dài hơi tàn thôi. Lưu Huyên trùng Tào Tháo thoát đi phương hướng la lớn. Trở về suy nghĩ thật kỹ sao vậy trốn đi, ta đại quân sau đó liền đến, đem san bằng Bạch Đế thành. Tào Tháo chạy trốn, Tào quân đương nhiên sẽ không lại chống lại, ảo náo theo Tào Tháo rút đi. Lưu Huyên mang 300 tinh nhuệ nên ngang về Tỷ Vệ thành đi tới. Lưu Huyên mới vừa trở lại Tỷ Vệ thành, Bàng Thống lo lắng ở ngoài thành chờ nhìn thấy Lưu Huyên hậu, đầy mặt sầu dung lộ ra nụ cười. Bệ hạ tường an vô sự liền được. Vừa nãy được tin tức bệ hạ bị Tào Tháo cho vây quanh, tại hạ đang chuẩn bị phái binh đi cứu viện, lại đến Cẩm Y Liễu vệ tin tức, bệ hạ thoát vây rồi, thực sự là dọa sợ tại hạ. Lưu Huyên lạnh nhạt nói. Hắn Tào Tháo không dám phái quá nhiều người. Chỉ là một vạn người liền muốn ngăn cả ta, muốn quá nhiều. Bàng Thống nói rằng, còn có một cái chuyện khẩn cấp cần bệ hạ xử lý. Lưu Huyên hiếu kỳ hỏi, cái gì sự? Bàng Thống nói rằng, Cẩm Y Liễu vệ đến báo, Quan Vũ, Trương Phi chết ở Hán Trung, Lưu Bị biết được hậu nổi trận lôi đình, tập kết dưới trướng sở hữu binh lực tấn công Hán Trung, thế nên vì hai vị huynh đệ báo thủ. Lưu Huyên gật gù, người sao vậy xem chuyện này? Bàng Thống cao mày, Lưu Bị bên người có pháp chính, Gia Cát Lượng vì sao còn như vậy kích động, bên trong khả năng có trò lửa. Có điều cũng là chúng ta tấn công thành đô cơ hội tốt. Lưu Huyên cười nói. Gia Cát Lượng như kế thôi. Hắn có điều chính là muốn dụ dỗ ta tấn công, sau đó để Tào Tháo vừa đánh vừa lui, chờ ta quân thâm nhập xuyên thuộc hậu, hắn Lưu Bị lại điều động 60 vạn quân thay đổi phương hướng phá hỏng chúng ta hậu đường. Bàng Thống ánh mắt sáng lên. Bệ hạ nói có đạo lý, là tại hạ quên điểm này, suýt chút nữa liền lên Gia Cát Lượng làm. Lưu Huyên khẽ mỉm cười. Bị lừa liền bị lừa, ta còn sợ bên trong hắn cái trọng. Ta sợ chính là đến thời điểm Lưu Bị không dám như thế làm. Bàng Thống sắc mặt thay đổi. Ý của bệ hạ là, biết rõ đây là Gia Cát Lượng kế, cũng phải bên trong. Lưu Huyên cười nói. Ngươi phải biết, 36 kế bên trong, tương kế tiểu kế thành công ví dụ nhiều nhất. Truyền lệnh xuống, ngày mai tập kết 30 vạn đại quân lao thẳng tới Bạch Đế Thành. Ngay kế, Lưu Huyên tập kết Kinh Châu sở hữu binh lực buôn tập hướng về Bạch Đế Thành. Tào Tháo biết được tin tức hậu, sầu đi qua đi lại. Chư vị, Lưu Huyên dẫn dắt 30 vạn đại quân đến công Bạch Đế Thành, đây rõ ràng chính là muốn một hơi ăn ta, nên ứng đối ra sao? Trình Du Ca đuổi Tào Tháo nói. Chúa công chớ vội, Bạch Đế Thành thành phòng thủ kiên cố, không so với cái kia tỷ quy kém bao nhiêu. Bạch Đế Thành bên cạnh là rộng rãi nước sông, không có bao nhiêu lục địa, 30 vạn đại quân căn bản phô không mở, nhiều nhất mấy vạn người thôi. Từ thủ Bạch Đế Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Huyên đừng nói 30 vạn đại quân, coi như là 60 vạn đại quân cũng phải bị chặn ở bên ngoài. Tào Tháo gật đầu, cảm thấy đến Trình Dục nói rất đúng. Quách Gia thì lại đứng ra nói rằng: "Chúa công, tại hạ không như thế cho rằng." Tào Tháo kinh ngạc nhìn về phía Quách Gia. Phùng Hiếu còn có sự khác biệt ý nghĩ. Quách Gia phân tích nói: "Vào lúc này chúng ta phải làm phối hợp Lưu Bị đem Lưu Huyên dụ dỗ thâm nhập xuyên thủ, hơn nữa chúng ta còn có thể trên đường thuận thế lấy Tây Xuyên. Đến thời điểm chủ yếu mâu thuẫn Lưu Huyên cũng sẽ đặt ở Lưu Bị trên người, chúng ta tự nhiên kiếm được một cái Tây Xuyên, cớ sao mà không làm đây?" Tào Tháo cười nói. Phùng Hiếu nói như vậy, để ta thể hồ quán đỉnh a. Quách Gia chắp tay. Những chuyện này không khó lý giải, chúa công tỉ mỉ nghĩ lại thì sẽ thông hiểu, ta chỉ có điều cường điệu một lần thôi. Tào Tháo tại sao sẽ thích Quách Gia, vừa xem hiểu ngay. Vừa thông minh tuyệt đỉnh, lại gặp lính hót, người như thế ở lại bên cạnh mình, ai không mơ hồ, ai không thích. Tào Tháo cười ha ha. Được, lập tức sắp xếp người rút đi. Quách Gia vội vã khuyên bảo. Chúa công không thể như vậy, chúng ta nếu như triệt quá quả đoán, trái lại quá giả. Lưu Huyên cùng chúng ta giao thủ nhiều lần, không chỉ quỷ kế đa đoan, còn nhạy bén hơn người, chúng ta như thế thẳng thắn rút đi, nhất định sẽ bị hắn nhìn thấu. Chúng ta nên tự nhiên một điểm. Tào Tháo lại lần nữa nghe theo Quách Gia ý kiến, mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ chia lịa chống lại, ba cái canh giờ hậu chuẩn bị rút đi. Lưu Huyên 30 vạn đại quân binh lâm Bạch Đế thành dưới, Lý Nguyên Bá làm tiên phong đứng ở dưới thành tường. Có thể có người dám đánh với ta một trận? Tào quân các ngươi môn nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đám quan quân cũng đều giống nhau vẻ mặt. Lý Nguyên Bá lợi hại rõ như ban ngày, ai dám cùng Lý Nguyên Bá đánh cái kia không phải muốn chết sao? Chương 477, đánh trận phương thức thay đổi. Lý Nguyên Bá đợi nửa ngày không người nào dám đánh với chính mình một trận, xem thường chảo phúng. Nguyên lai đều là một đám con rùa đen rút đầu, ta nếu như các ngươi liền xấu hổ đem chính mình quải trên tường thành. Nam Nhi không còn huyết tính, còn đánh cái gì chỗ đây, trực tiếp đầu hàng không được không cũng có thể sống mệnh sao? Lý Nguyên Bá lời nói mạnh mẽ đâm đau đớn mỗi một cái Tào quân cùng Tào quân tướng lĩnh. Có thể vẫn không có ai dám lên đi khiêu chiến Lý Nguyên Bá. Đổi làm người khác hắn có thắng khả năng, đi đến cũng là đi đến. Nay đi đến cái căn bản không có thắng khả năng, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Người thường thường đang bị đâm đau đớn hậu, liền sẽ náo xấu hổ thành đô. Vèo vèo vèo. Từng cây mũi tên từ trên tường thành bắn xuống, mũi tên lít nha lít nhít không ngừng bắn xuống, Lý Nguyên Bá cũng bất đắc dĩ hướng về hậu rút đi. Lưu Huyên không phải là chịu thiệt chủ, lập tức mệnh lệnh phía sau máy bắn đá quân đá. Mi Trúc đi đến Lưu Huyên trước mặt. Bệ hạ, có muốn thử một chút hay không? Lạc Dương đưa tới tân máy bắn đá. Lạc Dương đưa tới, vậy thì nhất định trải qua thay đổi. Lưu Huyên cười nói. Ngày hôm qua đến. Mi Trúc gật đầu. Đã sớm đến nghe nói ngày hôm nay bệ hạ muốn tấn công Bạch Đế Thành, liền sắp xếp người đem đồ vật lấy ra. Lưu Huyên gật đầu. Vậy thì thử xem tân thay đổi ném xe uy lực làm sao. Mi Trúc lập tức phân phó, từng khối bố bị nhấc lên đến, tân máy bắn đá xuất hiện ở trước mắt. Tân thay đổi máy bắn đá cùng lao máy bắn đá có khác nhau rất lớn. Tân máy bắn đá so với lao máy bắn đá hại không ít, hình thể so với lao máy bắn đá lớn, bên trong vỡ vụn cơ quan linh kiện cái bọc toàn thân. Trên tường thành Tào quân dồn dập hiếu kỳ nhìn những người tân máy bắn đá, không biết đồ chơi này là gì mà. Hô, tảng đá mang tiếng gió rít đập về phía Bạch Đế thành tường thành. Trên tường thành lưu lại mấy đạo vết rạn nứt. Cái gì? Tào quân môn kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thâm hậu tường thành, hơn nữa Tào Tháo còn khiến người ta cố ý lại ra cố tường thành, máy bắn đá quăng đá dùng sức đánh chính là đem bên ngoài một tầng phòng hộ đập nát, bên trong tường thành là một chút việc nhi không có. Có thể để Tào Tháo vạn vạn không nghĩ đến chính là, vẹn vẹn một luân phiên công kích, gia cố tầng ngoài bị đập nát, tường thành cũng xuất hiện vết rạn nứt, này nếu như trở lại mấy vòng, tường thành còn chưa bị đều đánh thành lỗ thủng lớn. Lưu Huyên thì lại hai mắt sáng ngời, khoa học kỹ thuật quả nhiên là đệ nhất sức sản xuất. Khoa học kỹ thuật kéo lên hoàn toàn có thể thay đổi chiến tranh hình thái. Trước đây công thành là rất khó khăn, máy bắn đá đưa đến tác dụng cũng không có như thế lớn, công thành còn phải dựa vào người trên tường hoặc là mạnh mẽ công thành môn. Có như vậy máy bắn đá hậu, ai còn bỏ cái gì tường, công cái gì công thành. Một vòng không đủ vành hai vòng, hai vòng không đủ vành ba vòng. Hơn 10 vòng hạ xuống, lại dày tường thành cũng đến ra mấy cái lỗ thủng. Tào Tháo hoảng sợ này còn thủ cái gì tường thành, không đến giữ. Ầm. Lại là một vòng quăng đá nện ở trên tường thành, trên tường thành lý văn càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít không ngừng lan tràn. Ầm. Lại trải qua hai luân phiên công kích hậu, một mặt tường thành cuối cùng không chịu nổi áp lực, bị đập ra một cái lỗ thủng. Sau đó hai vòng ngươi tấn công, hắn tường thành cũng đều không chịu nổi áp lực xuất hiện từng cái lỗ thủng. Lưu Huyên nâng trong tay phương thiên hỏa kích quát lên. Tường thành đã phá, tất cả mọi người cùng theo ta xông lên phong.
Hống.
Lưu Huyên thân là Đường Quốc hoàng đế, xông lên đầu tiên vị, đem Đường quân khí thế cùng sức chiến đấu đẩy hướng về phía một cái độ cao mới. Đường quân trước phó hậu kế nhằm phía Bạch Đế thành. Tào Tháo đã sớm ở tường thành sắp bị đập phá thời điểm mệnh lệnh rút đi. Vốn là không nghĩ nhiều kiên trì, nếu đối phương thế tiến công như thế mãnh, vậy còn trang cái gì trang, trực tiếp chạy. Tào Tháo linh binh ra Bạch Đế thành hướng về Lãng Trung rút đi. Lưu Huyên chỉ dùng một cái canh giờ liền đem Bạch Đế thành công đánh xuống. Bàng thống tất cả mọi người vi tân mãi bắn đá âm thầm lấy làm kỳ. Vật này uy lực thật to lớn a, có đồ chơi này, thiên hạ không có hoàn toàn phá tường thành a. Lưu Huyên nghĩ thầm uy lực có thể không đại sao? Này tân thay đổi đầu trong xe đá cường độ dựa cả vào mỗi cái bánh răng gia tăng rồi gấp mấy lần, trong nháy mắt lực bộc phát, có thể so với trước đây cường quá nhiều. Hơn nữa đồ chơi này so với cựu máy bắn đá thuận tiện di động, mỗi cái tân máy bắn đá tăng thêm mấy cái lộc trong lúc đó còn có cơ quan kết cấu liên kết, so với tiến lên động lên càng thêm dùng ít sức. Thứ này vừa thuận tiện vận tải, uy lực lại lớn, ai không thích? Lưu Huyên đối với Mi Trúc cười nói. Thẩm Quát sao vậy nói, đồ chơi này năng lượng sản sao? Mi Trúc bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện nay vẫn chưa thể. Nghe Thẩm Quát nói, mỗi một đài máy bắn đá đánh đổi đều rất lớn, bên trong bánh răng linh kiện đều là bọn họ tiêu tốn rất lớn công phu chế tác, bánh răng to nhỏ độ chính xác yêu cầu muốn quá cao, bình thường thợ thủ công không làm được, đại thể đều là bọn họ tự mình ra tay làm. Bệ hạ muốn sản xuất đại trà, cần bồi dưỡng càng nhiều cấp cao thợ thủ công cùng đỉnh cấp thợ thủ công mới được. Lưu Huyên hỏi, cho tới nay mới thôi, tổng cộng tạo bao nhiêu đài như vậy máy bắn đá? Mi Trúc trả lời. Thẩm Quát nói, còn có 100 giá chính đang hướng về bên này vận tải. Nhìn lướt qua trước mặt máy bắn đá, thêm vào vận tải tới được 100 lượng, tổng cộng 200 lượng. Đầy đủ 200 lượng như vậy máy bắn đá, đầy đủ đem bất kỳ một tòa tường thành đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Sau này ta quân trước mặt không có bất kỳ tường thành có thể nói. Lưu Huyên hạ lệnh nghỉ ngơi, đem Bạch Đế thành thành phòng thủ lần nữa khôi phục hậu, lưu lại mấy người trông coi, liền lại lần nữa linh binh ra khỏi thành truy kích Tào Tháo. Mặc dù là vì dụ dỗ Lưu Huyên, cũng không làm lỡ Tào Tháo ở nửa đường bố trí cả bẫy. Nhưng mà Tào Tháo không nghĩ tới chính là, Lưu Huyên dưới trướng có thể có một nhóm cẩm y liề vệ, nếu như ngay cả như thế một điểm cạm bẫy đều phát hiện không được, cẩm y liề vệ liền không có cần thiết tồn tại. Dọc theo đường đi Tào Tháo cạm bẫy tất cả đều bị cẩm y liề vệ phát hiện, mai phục người một cái không chạy hết bộ bắt, sở hữu cạm bẫy cũng đều bị dỡ bỏ. Tào Tháo bên này Mao Giới còn đang lo lắng, cạm bẫy quá nhiều có thể hay không để Lưu Huyên từ bỏ truy kích. Kỳ thực sở hữu cạm bẫy một cái đưa đến tác dụng đều không có. Khởi bẩm chúa công, đường quân xuất hiện ở chúng ta phía sau trăm dặm ở ngoài. Trăm dặm ở ngoài, ven đường không là bố trí rất nhiều cạm bẫy cùng mai phục sao? Sao vậy được như thế mau đuổi theo giết tới đến. Trình Dục thở hồng hộc chạy đến Tào Tháo bên người. Chúa công, thám báo vừa tới tin tức, chúng ta ven đường bố trí cạm bẫy cùng mai phục tất cả đều bị Lưu Huyên phát hiện ra, chúng ta mai phục người toàn bộ bị bắt. Tào Tháo sắc mặt khó coi, trong ánh mắt có chứa hoảng sợ. Chỉ lo Lưu Huyên đuổi theo chính mình. Chúng ta còn bao lâu đến Lãng Trung? Mao Giới nói rằng, sáng sớm ngày mai liền có thể đến Lãng Trung. Ta trước tiên phái ra mấy người đi đến Lãng Trung cùng thủ tướng câu thông, Lưu Bị nên sớm có dặn dò, đến thời điểm trực tiếp mở cửa thành nên chúng ta vào thành. Tào Tháo trầm tư nói, lại phái ra mấy người quá khứ nói cho thủ tướng, để hắn sớm làm tốt phòng thủ chuẩn bị, Lưu Huyên khả năng bất cứ lúc nào trở lại. Mao Giới kinh ngạc nói, chúa công, không thể nào. Lưu Huyên nhanh hơn nữa cũng còn cách chúng ta trăm dặm, dựa theo tốc độ của bọn họ, ngày thứ ba mới có thể đến Lãng Trung. Hành quân gấp gặp để binh mã của bọn họ mệt nhọc, công thành chỉ cần cũng phải ngày thứ tư, thời gian của chúng ta rất sung túc. Chương 478, bao vây khu vực. Ra manh quan. Chúa công, chiến báo. Lưu Bị tiếp nhận chiến báo nhìn quét một ánh mắt. Quả nhiên như quân sư dự liệu, Lưu Huyên đánh bại Tào Tháo hậu, không có ngừng lại tiếp tục thâm nhập sâu xuyên thủ, đã sắp muốn đến Lãng Trung. Chúng ta có hay không muốn vào lúc này cùng Tào Tháo trước hậu vây công Lưu Huyên? Gia Cát Lượng lắc đầu. Không thể. Hiện tại còn nóng nội. Chúa công mời xem. Gia Cát Lượng nắm quá bản đồ đặt ở Lưu Bị trước mặt. Lưu Huyên binh mã cũng không phải là binh lính bình thường, sức chiến đấu cực cường, hơn nữa Lãng Trung cũng không phải là tuyệt địa, bốn phương thông suốt đường nối chỗ nào cũng có, chúng ta hiện tại bọc đánh hắn hậu phương, cũng không thể đem đẩy vào tuyệt cảnh, sẽ chỉ làm Lưu Huyên bại trốn về. Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng. Cái kia y theo quân sư ý tứ, chúng ta nên ở thời điểm nào vây quanh thích hợp? Gia Cát Lượng đưa ngón tay đặt tại Tử Đồng vị trí. Nơi này, Tử Đồng tây nam có phù thủy quan, đông bắc có Gia Manh quan, chính đông là Tây Hán nước, chính tây là phù thủy, chính nam là Ba Hà tụ hợp địa phương. Chỉ cần chúng ta phái người canh gác những chỗ này, đem Lưu Huyên gắt gao vây ở Tử Đồng, hắn quân đội đều là nhân loại, nếu như không có lương thảo lời nói, không cần chúng ta cùng giao thủ thì sẽ tự diệt. Pháp Chính tán dương. Quân sư kế này rất diệu a. Thượng binh Phan Nưu, lợi hại nhất mưu kế chính là bao vây nhưng không tấn công, không cùng giao chiến, nhìn kẻ địch chậm rãi tiêu vong. Lưu Bị thấy Pháp Chính cũng nói như vậy, không có phản bác Gia Cát Lượng. Từ nội tâm hắn là không muốn nghe lấy Gia Cát Lượng ý kiến. Hắn hiện tại một lòng muốn báo thủ, căn bản không tâm tư nghiên cứu lưu kế. Nhưng còn sót lại một chút lý trí báo cho hắn, Gia Cát Lượng nói đều là đúng. Lý trí cùng cừu hận không gãy liềm mài Lưu Bị từ từ gầy gò. Lưu Huyên đã sớm đoán được Gia Cát Lượng kế sách, vì lẽ đó sẽ không có liều mạng đuổi cản Tào Tháo, chờ Tào Tháo tiến vào Lãng Trung hậu ngày thứ ba mới đến Lãng Trung. Lãng Trung thủ tướng Nghiêm Nhan nhìn bên dưới thành lít nha lít nhít đường quân, vừa nhìn về phía Tào Tháo vô cùng dáng dấp xuất sắc, không khỏi trong lòng nổ nước bọt. Tào Tháo cũng coi như là một phương chư hầu, sao vậy căng thẳng thành bộ dáng này? Tào công, ngươi cứ yên tâm đi, thành phòng thủ ta đã sớm chuẩn bị, không ngừng ra cố một tầng, phòng ngự vững như thành đồng vách sắt, chỉ muốn tự thủ, tuyệt đối không thành vấn đề. Tào Tháo thần sắc sốt sáng vẫn không có thư giãn. Hy vọng như lời ngươi nói đi. Nghiêm Nhan có chút xem thường Tào Tháo, đường đường một chư hầu, nhưng nhát như chuột, còn thể thống gì, còn sao vậy mang binh? Xem ra là phải cho Tào Tháo một chút lòng tin. Người đến, đem ra cắt liên nọ đều đỡ lên. Thời gian một nén nhang, sở hữu ra cắt liên nọ đều đỡ lên tường thành, chuẩn bị xong xuôi. Bán. Ra cắt liên nọ uy lực vẫn là hết sức mạnh mẽ, phạm vi cũng phi thường xa. Lưu Huyên nhìn thấy trên tường thành bắn xuống ra cắt liên nọ, cũng không có hạ lệnh hậu triệt, mà là dặn dò giơ lên tấm khiên. Nghiêm Nhan cười ha ha. Giơ lên tấm khiên có để làm gì, hộ trước mấy hàng, còn hộ phía sau người. Sau đó Nghiêm Nhan nụ cười liền thu lại, hắn nhìn thấy mỗi một cái thân cùng phổ thông đường quân không giống nhau trang bị đường quân xen kẽ ở bên trong, những người không giống nhau đường quân có mấy và nhiều. Những này đường quân từ phía sau lấy ra một khiên nhỏ, sau đó răng rắc vài tiếng, trong nháy mắt biến thành đại thuẫn. Phổ thông đường quân đứng ở nâng thuẫn đường quân bên cạnh người, đưa tay đỡ lấy nâng thuẫn đường quân thân thể, trợ giúp giảm thiểu ra cắt liên nọ lực xung kích. Từng cây ra cắt liên nọ bắn ở đại thuẫn trên, quả thật có rất lớn lực xung kích, dù sao ra cắt liên nọ uy lực còn là cường hành phi thường. Dù vậy vẫn bị nâng thuẫn đường quân cản lại, phía sau hai cái phổ thông đường quân phủ hắn thân thể, giúp hắn đem sức mạnh dỡ xuống. Nghiêm Nhan trợn mắt lên. Chuyện này, ta mới vừa rồi còn nhìn trong tay bọn họ tấm khiên rất nhỏ, sao vậy chớp mắt liền toàn biến thành đại? Tấm khiên? Bọn họ đây là phép che mắt sao? Tào Tháo lắc đầu. Ta cũng không biết. Tào Tháo nhắc nhở. Đón lấy khả năng còn có thể có càng rung động ngươi đồ vật, hy vọng không muốn ngạc nhiên. Nghiêm Nhan vừa định hỏi cái gì càng rung động đánh đồ vật, ngươi sau đó liền nhìn thấy Lưu Liên quân đội hậu phương xuất hiện từng chiếc một máy bắn đá. Nghiêm Nhan khinh thường nói. Đây chính là ngươi cùng ta nói càng thêm chấn động đồ vật. Có điều là chút máy bắn đá mà thôi. Hả? Những này máy bắn đá sao vậy cùng ta bình thường thấy không giống nhau, chẳng lẽ nói là trải qua thay đổi sao? Thay đổi máy bắn đá mà thôi, có cái gì thật chấn động, Tào Tháo cũng quá ngạc nhiên. Lưu Huyên hậu phương máy bắn đá bắn ra xin vào thạch nện ở trên tường thành. Ào ào ào. Trên tường thành ra cố tầng ngoài không hề có một chút phòng ngự, bị máy bắn đá đập nát. A, như thế đại uy lực. Nghiêm Nhan há hốc mồm miệng không tự chủ được mở lớn. Đối phương máy bắn đá vì sao uy lực như vậy lớn, đây chính là ra cố thành phòng thủ, tuy rằng đều là một ít thổ, nhưng cũng đưa đến bước đệm tác dụng, không nghĩ đến một vòng hạ xuống, ra cố sở hữu thành phòng thủ toàn phá. Tiếp tục như vậy, tường thành sớm muộn sẽ bị đối phương máy bắn đá đập phá. Nghiêm Nhan trách cứ nhìn Tào Tháo. Tào công ngươi vì là sao không nói sớm đối phương có như thế lợi hại máy bắn đá khí? Đồ chơi này có đối phó biện pháp sao? Tào Tháo liếc mắt nhìn Nghiêm Nhan. Có lẽ có một nhánh binh mã từ hậu lưng tập kích những người máy bắn đá, liền có thể giải trừ nguy cơ. Quách Gia mới vừa muốn mở miệng, bị Tào Tháo một cái ánh mắt ngăn cản. Nghiêm Nhan trầm tư chốc lát đối với Tào Tháo chắp tay. Đa tạ Tào công chỉ giáo, xác thực như vậy. Ta lập tức sắp xếp một nhánh binh mã nhiễu hậu phá hủy những người máy bắn đá. Bởi vì hiện tại là ban ngày, Nghiêm Nhan sắp xếp một nhánh nhân loại kỵ binh từ cổng phía nam lặng lẽ xuất phát, nhiễu ngọn núi, từ Lưu Huyên hậu phương đánh lén máy bắn đá. Tào Tháo rơi xuống tường thành, Quách Gia hiếu kỳ hỏi: "Chúa công, Lưu Huyên ngay cả chúng ta ven đường bố trí cả bẫy, mai phục đều có thể phát hiện, khẳng định có một nhánh phi thường lợi hại tổ chức tình báo, Nghiêm Nhan lão tướng quân phái người đánh lén đường quân máy bắn đá cùng chịu chết không thể nghi ngờ, vì sao còn muốn đưa ra như vậy kiến nghị?" Tào Tháo lấy ra Lưu Bị thư tín đưa cho Quách Gia. Vừa lấy được Lưu Bị gửi tin, để chúng ta đem Lưu Huyên dẫn vào Từ Đồng. Từ Đồng khu vực rất là phức tạp, Lưu Huyên lại cực thông minh, để Lưu Huyên nhìn ra cái hở, liền rất khó lại đem Lưu Huyên cái kia tiến cử đi. Quách Gia đem tin khép lại. Chúa công ý tứ là, để Nghiêm Nhan lão tướng quân hấp dẫn Lưu Huyên sự chú ý, quên một ít chi tiết nhỏ. Tào Tháo gật đầu. Không sai, Lưu Huyên truy chính là chúng ta, nghe được chúng ta nhân cơ hội rút đi nhất định sẽ lo lắng công đi lăng trùng, sau đó không thể chờ đợi được nữa tấn công Từ Đồng. Quách Gia gật gù. Đối phó Lưu Huyên xác thực muốn như vậy, là tại hạ nghĩ tới thô thiện. Tào Tháo lập tức chỉnh quân hướng về Từ Đồng rút đi. Hai cái cẩm ý liề vệ xuất hiện ở Lưu Huyên trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, Lãng Trung thành cổng phía nam đi ra một nhánh nhân loại kỵ binh vòng qua ngọn núi, hướng về ta quân hậu phương kéo tới. Từ Thứ sắc mặt thay đổi. Bọn họ đây là muốn đánh lén chúng ta máy bắn đá. Lưu Huyên trầm tư chốc lát đối với cẩm ý liề vệ hỏi: "Tào Tháo cái gì động tĩnh? Có phải là lén lút ra khỏi thành rút đi?" Hai tên cẩm ý liề vệ liếc mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Chương 479: Vào hang hổ đến hổ tử. Bệ hạ phỏng đoán hết sức chính xác, Tào Tháo mang người rút đi Lãng Trung thành, hướng về Từ Đồng đi tới. Từ Thứ cau mày. Nay Tào Tháo là ý gì? Cùng Nghiêm Nhan đồng thời phòng thủ hạ xuống sát suất không phải càng to lớn hơn sao? Bàng Thống thì lại cầm lấy bản đồ lắc đầu nói rằng: "Không đúng, Tào Tháo cái này nhà quỷ quệ gian trá, này đúng trọng tâm định có vấn đề." Đột nhiên Bàng Thống kinh hãi đến biến sắc. "Bệ hạ, Tào Tháo đây là muốn răng lưới bắt cá a, mạng chính là Từ Đồng." Mọi người vừa nghe, đều đưa mắt tiến đến trên bản đồ. Bàng Thống đem Từ Đồng địa hình cho Lưu Huyên phân tích một lần. "Bệ hạ, đây là bao vây khu vực. Nếu như Lưu Bị ở Từ Đồng mấy cái yếu địa giữ nghiêm trụ, chúng ta không có lương thảo, bọn họ không cần ra tay, tự chúng ta liền sẽ tiêu vong ở chỗ này." Lưu Huyên lạnh nhạt nói: "Đây chính là ra cắt lượng mục đích, ta đã sớm nhìn ra rồi." Bàng Thống nói rằng: "Bệ hạ nếu nhìn ra rồi, liền nhất định không nên chúng này kế, đây là tử địa." Lưu Huyên hai tay một lưng, phụ lập nhìn bầu trời. Có thể đây là một cơ hội, một cái đồng thời bắt giết Tào Tháo, Lưu Bị cơ hội tốt. Đều là sự sở. Ken ký chủ phát động sự kiện số 1, lựa chọn nhìn thấu tất cả, không vào cạm bẫy thu được tùy cơ kim cương nhu sĩ thẻ, kim cương tùy cơ võ tướng thẻ, kim cương tùy cơ danh thần thẻ các một tấm thứ hai, lựa chọn không dành chú ý, lên phía Bắc kỳ tập Lưu Bị 60 vạn đại quân thu được tùy cơ kim cương nhu sĩ thẻ, kim cương tùy cơ võ tướng thẻ, kim cương tùy cơ danh thần thẻ các hai tấm thứ ba, lựa chọn tương kế tự kế, rơi vào bao vây khu vực, bắt giết Tào Tháo, Lưu Bị. Thu được kim cương nhu sĩ thẻ gói quà lớn, kim cương võ tướng gói quà lớn, kim cương danh thần gói quà lớn, kim cương kiến trúc gói quà lớn các một cái này không đến việc sao? Vừa định sao vậy bắt giết Lưu Bị, Tào Tháo, hệ thống liền sắp xếp nhiệm vụ, hệ thống thật sự hiểu chính mình. Trên một tấm có thể giết chết Nam Hoa Tiên Nhân Mưu Sĩ thẻ để cho mình dùng ở tả từ trên người, lần này vừa vặn bổ sung một hồi, hy vọng vận may khá một chút. Lưu Huyên không do dự lựa chọn thứ ba. Đến nỗi sao vậy ở Tử Đồng bắt giết Tào Tháo, Lưu Bị còn cần đắn đo cân nhắc. Dù sao bất kể là Tào Tháo vẫn là Lưu Bị, cũng hoặc là bên cạnh bọn họ Quách Gia, Gia Cát Lượng đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, muốn bại bọn họ, Lưu Huyên có chính là thủ đoạn, thậm chí dùng sức mạnh mạnh mẽ là có thể nghiền ép hai người. Nhưng muốn bắt giết hai người, liền có chút phiền phức cảnh giác vô cùng. Đối phó Lưu Bị, Lưu Huyên đã nghĩ kỹ đối sách, lấy chính mình đối với Lưu Bị hiểu rõ, có thể để Lưu Bị mất đi sự khống chế vậy thì là Quan Vũ cùng Trương Phi. Chỉ cần dùng đúng rồi cái phương pháp này, đừng nói là Gia Cát Lượng pháp chính đều khuyên không được Lưu Bị. Lưu Bị nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng, đến thời điểm thấy món ăn dưới đĩa liền có thể. Đúng là Tào Tháo là cái chân chính tiêu hùng, cảm tình loại hình cũng không thể để hắn mất khống chế, tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, cái gì đều lấy tự mình làm trung tâm, nhược điểm vẫn đúng là khó tìm. Một tên thám báo hoang mang chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta hậu phương xuất hiện một nhánh kỵ binh, thẳng đến chúng ta máy bắn đá đến rồi. Ngũ Vân Triệu đi giải quyết một hồi. Nhớ tới bắt sống. Ngũ Vân Triệu chắp tay. Thời gian đốt một nén hương, Nghiêm Nhan phái ra kỵ binh tổng cộng 300 người, toàn bộ bị Ngũ Vân Triệu bắt. Bệ hạ, những người kia tất cả đều bị ta giam giữ, trói ở bên ngoài. Lưu Huyên đi ra lều vải, đảo qua những người kia. Những kỵ binh kia dồn dập hướng về Lưu Huyên dập đầu. Bệ hạ tha mạng a. Lưu Huyên lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng từng là Đường Quốc quân nhân đi. Vì sao phải phản bội Đường Quốc? Bên trong có người hô. Bệ hạ, chúng ta đều là nghe tin lời gièm pha mới làm ra phản bội sự tình. Bệ hạ xem ở chúng ta từng là ngài con dân phân nhi trên, tha chúng ta một mạng đi. Năm ngày tích hử lệnh. Đường Quốc luật pháp, kẻ phản quốc giết không tha. Một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, trực tiếp chém chính là. Những người kia sợ hãi đến kẻ ra quần. Không muốn a. Lưu Huyên lạnh nhạt nói. Giang Đông có chút binh sĩ cũng giống như ngươi. Lưu Huyên gọi tới Văn Lương. Người này theo hắn cha cũng phản bội quá Đường Quốc, bọn họ còn sống cho thật tốt, các ngươi muốn giống như bọn họ sao? Những kỵ binh kia dồn dập giật đầu. Muốn. Lưu Huyên gật đầu. Muốn mạng sống là tốt rồi, cho các ngươi cái cơ hội. Đem y phục của các ngươi đều cởi ra. A. Những kỵ binh kia đều sững sờ nhìn Lưu Huyên, vậy hạ đây là muốn làm gì mà? Lẽ nào? Đều hoảng sợ nhìn Lưu Huyên. Lưu Huyên ánh mắt đột nhiên băng lạnh. Thoát. Vì mạng sống không có một cái dám do dự, chớp mắt liền toàn bộ cởi sạch. Lưu Huyên chỉ huy từng theo chính mình 300 tinh nhuệ, mặc vào y phục của bọn họ. 300 tinh nhuệ cấp tốc thay đổi y phục. Lưu Huyên để lại mấy cái đi đầu kỵ binh. Chờ một lúc ta sẽ để máy bắn đá đình chỉ công kích, các ngươi mang ta người trở lại, chỉ cần đem cổng thành lừa gạt mở, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đi đầu mấy cái kỵ binh gật đầu liên tục. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Huyên gật đầu, hạ lệnh để máy bắn đá ngừng, đồng thời dùng vải đem máy bắn đá xây lên đến, đem máy bắn đá bị hủy tin tức truyền đi. Tất cả làm xong hậu, mệnh lệnh kỵ binh xuất phát. Tướng quân, đường quân máy bắn đá đình chỉ công kích, đường quân binh mã cũng hậu triệt hơn 10 dặm, không công kích. Nghiêm Nhan được tin tức hậu cười nói, xem ra Lưu Huyên máy bắn đá bị phá hủy. Tào Công làm pháp chân hữu hiệu, nhanh đi đem cái này tin tức nói cho Tào Công. Thám báo trần chờ nói rằng, tướng quân, ngài không biết sao, Tào Công nói ra các quân sư giao cho hắn một cái việc trọng yếu muốn đi tới Tử Đồng, liền mang người rời đi. Nghiêm Nhan sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ nói Tào Tháo trước tiên chạy trốn? Nghiêm Nhan lập tức khiến người ta tra xét một hồi có hay không ra cắt lượng thư tín, biết được thật sự có như thế một chuyện, cũng liền không hoài nghi nữa. Rất nhanh Nghiêm Nhan phải đến xác thực tin tức, Lưu Huyên máy bắn đá bị phá hủy. Nghiêm Nhan đắc ý không ngớt, xem như là báo một đời trước mối thủ. Báo 300 kỵ binh trở về. Nghiêm Nhan liền vội vàng nói, nhanh để bọn họ vào thành, ta muốn trọng thưởng bọn họ. Một nén nhang hậu, Nghiêm Nhan được tin tức, 300 kỵ binh đột nhiên phát rồ, giết từ bản thân người đến. Nghiêm Nhan kinh hãi đến biến sắc, vừa muốn phái binh quét sạch, lại được tin tức, Lưu Huyên quân đại quân tấn công. Một bên là trong thành đại loạn hắn không thể không quản, một bên là Lưu Huyên tấn công thành trì, không thể không thủ. Nghiêm Nhan cuối cùng vẫn là lựa chọn phòng thủ Lưu Huyên, để cho người khác giải quyết 300 phản loạn kỵ binh sự tình. Nhưng hắn quá đánh giá thấp 300 phản loạn kỵ binh sức chiến đấu, những này có thể đều là đường quân, vẫn là Lưu Huyên chọn lựa ra tinh nhuệ. Đường quân bản thân thực lực là có thể 1-10, những này tinh nhuệ càng là lấy một địch đường quân 10. Âm binh đều không phải là đối thủ của bọn họ, càng không cần phải nói ban ngày âm binh, chính là một trường giết chóc, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, ai tới cũng không được. Không tốt Nghiêm tướng quân, cái kia 300 người, giết tới cửa chính đến rồi. Nghiêm Nhan sắc mặt thay đổi. Các người đám rác rưởi này, liền 300 người đều thu thập không được sao? Chương 480, ta cười Lưu Huyên không như vô trí. Nghiêm Nhan tự mình lĩnh một phần binh mã giết dưới tường thành. Nghiêm Nhan nâng đao căm tức 300 tinh nhuệ. Chỉ là 300 người, cũng dám ở trước mặt lão phu làm cản, lão phu để cho các ngươi có đi mà không có về. Giết. Nghiêm Nhan trước tiên xuống tới, thuộc quân đi theo ở hậu. Giao thủ trước Nghiêm Nhan còn tự tin tràn đầy, giao thủ hậu, khiếp sợ không gì sánh nổi. Này 300 người thực lực sao vậy, tùy ý chọn ra tới một người đều có thể cùng mình trải qua mấy chục chiêu. Nghiêm Nhan không tin tà, không ngừng đổi đối thủ, mỗi người đều có thể cùng mình trải qua mấy chục chiêu. Phục sinh hậu thực lực chí ít cũng đạt đến nhất lưu võ tướng thực lực, này 300 người dĩ nhiên mỗi cái đều có nhất lưu võ tướng thực lực. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, không trách bọn họ có thể trắng trận không kiêng dè giết đi vào, 300 cái nhất lưu võ tướng ai cản được. Bệ hạ, chúng ta người đã ở trong thành kiềm chế lại Nghiêm Nhan. Hai tên cẩm ý liề vệ đứng ở Lưu Huyên trước mặt. Lưu Huyên vỗ tay cười nói, được, truyền lệnh xuống, chết công cổng phía đông. Đường quân đột nhiên đánh mạnh, cổng phía đông thủ thành quân coi giữ sợ hết hồn, Nghiêm Nhan không ở thủ tướng có chút hoang mang lo sợ, không biết nên làm gì mà, chỉ có thể hung hăng gọi bảo vệ tường thành. Chỉ có thể gọi có để làm gì, sẽ không điều binh, dụ binh, sao vậy khả năng thủ được. Máy bắn đá đánh mạnh tường thành, Đường quân nâng đại thuẫn từng bước một đỉnh mũi tên áp sát. Chúng xe mạnh mẽ xung kích cổng thành. Nửa cái canh giờ, cổng phía đông luôn hãm, Đường quân nhảy vào thành trì. Nghiêm Nhan đang cùng 300 tinh nhuệ chém giết, đột nhiên Đường quân vào thành còn bắt hắn cho vây quanh. Nghiêm Nhan, thành phá, ngươi còn đánh cái gì? Nghiêm Nhan khiếp sợ nhìn chu vi Đường quân. Có việc gì A Nhi, Đường quân sao vậy được như thế nhanh phá thành? Lưu Huyên lạnh nhạt nói. Cho ngươi cái cơ hội. Lưu Huyên lời còn chưa nói hết, Nghiêm Nhan sắc liền đem đao gác ở trên cổ. Lao thần lại một lần nữa làm mất đi thành trì, hổ thẹn thấy chỗ công, lấy chết tạ tội. Lưu Huyên lắc đầu, ông lão này tay chân vẫn đúng là lưu loát. Một cái canh giờ hậu, Đường quân hoàn toàn chiếm lĩnh Lãng Trung. Bàng thống nói rằng, bệ hạ, Lãng Trung chúng ta chiếm, ta xem không bằng tạm thời trước tiên không nên tiến công Từ Đồng, yên lặng nhìn biến một quãng thời gian. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, yên lặng nhìn biến. Chờ ra manh quan Lưu Bị cùng Từ Đồng Tào Tháo đồng thời giáp công chúng ta sao? Bàng thống lắc đầu, coi như hai nhà giáp công chúng ta cũng có thể hoàn toàn rút khỏi Lãng Trung. Nếu như chúng ta rơi vào Từ Đồng, muốn lui ra ngoài liền khó khăn. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, thiết nói ta muốn lui, Đường quân chỉ có đi tới phân nhi, không có lùi lại, cũng không có ai có thể ngăn cản Đường quân đi tới. Sĩ Nguyên không cần nhiều lời. Lưu Huyên nhìn Bàng thống bất đắc dĩ bóng lưng, trong lòng không nhịn được nổ nước bọt, đùa gì thế, lão tử nhiệm vụ đều nhận, ngươi cho lão tử nói để lão tử yên lặng nhìn biến. Ngay kế, Lưu Huyên liền hạ lệnh tấn công Từ Đồng. Tào Tháo được Đường quân tấn công Từ Đồng tin tức hậu, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Trình Dục bất đắc dĩ nói, chúa công, chúng ta đều bị truy thành bộ dáng này từng bước hậu triệt, ngài cớ gì cười a? Tào Tháo tự tin cười nói, ta cười Lưu Huyên không mưu, ta cười Lưu Huyên vô trí. Đều nói hắn Lưu Huyên trí mưu vô song, hôm nay vừa nhìn, cũng có phán đoán sai lầm một ngày. Hắn dĩ nhiên phái binh tiếp tục thâm nhập sâu, phái binh tới tấn công Từ Đồng. Trình Dục sắc mặt thay đổi, a, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, đi chậm nhưng là đi không được. Tào Tháo xua tay, không, Trình Dục ngươi hiện tại lập tức phái người đi Tây Hán nước, phù thủy giao tiếp địa phương đem đường ngăn chặn, mai phục trọng binh. Tào Tháo lại gọi tới Mao Giới, để mai phục tại phù thủy ngạn chờ đợi mệnh lệnh. Lưu Bị bên này cũng được Lưu Huyên tấn công Từ Đồng tin tức, Gia Cát Lượng vô cùng hưng phấn. Chúa công, Lưu Huyên tấn công Từ Đồng chúng ta có thể độc thủ. Lưu Bị sắc mặt vui vẻ, hắn đã chờ như thế thời gian dài, kiên trì đã sớm mãi không còn. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, lập tức tập kết binh mã xuất phát. Lưu Huyên mang 30 vạn đại quân quần quật vượt qua Tây Hán nước tiến vào Từ Đồng quận địa giới. Năm ngày Tích kinh ngạc nói, sao vậy một chút động tĩnh đều không có, lẽ nào Tào Tháo nghe được bệ hạ tên, đã nghe tiếng đã sợ mất mật trực tiếp đào tẩu? Ngũ Vân Triệu lạnh nhạt nói, cũng không phải là không có loại khả năng này, ở Lãng Trung thời điểm Tào Tháo không liền ngay cả chống lại đều không chống cự liền chạy. Nhạc Phi lạnh nhạt nói, trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là đem kẻ địch nghĩ tới quá yếu. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nơi này có khả năng là cái cạm bẫy, chúng ta vừa vặn hãm vào. Khí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Nhạc Phi cũng thật là cái gì cũng dám nói. Đây chính là Lưu Huyên chủ trương tấn công, Nhạc Phi nói ra lời ấy, không phải đang chỉ trích Lưu Huyên sao? Người khác hung hăng ở cho Nhạc Phi nháy mắt. Nhạc Phi coi như không thấy, mắt nhìn thẳng địa nhìn Lưu Huyên, rõ ràng là muốn Lưu Huyên cho một cái đáp án, biết rõ gặp nguy hiểm, vì sao còn để các tướng sĩ rơi vào hiểm địa, đây là tại sao? Lưu Huyên khẽ mỉm cười. Nhạc tướng quân nói không sai, nơi đây đúng là kẻ địch cả bẫy, ta rất sớm đã nhìn thấu. Mọi người không nghĩ đến Lưu Huyên dĩ nhiên gặp thừa nhận. Nhạc Phi lạnh nhạt nói, nếu bệ hạ đã sớm nhìn ra rồi, vì sao còn khư khư cố chấp? Lưu Huyên lạnh nhạt nói, không vào hang quặng, sao lại hổ tử? Chúng ta không làm mồi dụ, lại sao vậy có thể đem Tào Tháo, Lưu Bị hai người bắt giết? Nhạc Phi sắc mặt thay đổi, xem ra bệ hạ đã có đối sách, là mạt tướng lỗ mãng. Lưu Huyên xua tay cười nói, không sao, thân là tướng lĩnh nên giống như ngươi vậy, phát hiện vấn đề đúng lúc đưa ra vấn đề, như vậy mới sẽ không làm hỏng quân cơ, chôn vùi quân đội. Trong lòng mọi người thầm than, Nhạc Phi cũng là gặp phải Lưu Huyên như vậy văn minh hoàng đế, phàm là gặp phải hắn hoàng đế, một câu nói này không xuống ngục, cũng đến hàng cái trước. Đường quân đủng đến Từ Đồng bên dưới thành, tường thành liền thủ thành đều không có, rõ ràng là một tòa thành trống không. Năm ngày Tích cẩn thận nói, bệ hạ, đợi ta lĩnh binh vào thành nhìn một chút, cẩn thận có mai phục. Lưu Huyên khoát tay áo một cái, sẽ không, trực tiếp vào thành. Đường quân vào thành hậu, quả nhiên không có mai phục, trong thành một người thủ vệ đều không có. Rất nhanh sẽ có thám báo đến báo. Báo, Lãng Trung bị Lưu Bị đại quân công chiếm, Tây Hán nước bờ đông nhấc lên từng tòa tháp tên tường đất, bị gắt gao phá hỏng. Sau đó lại có một tên thám báo đến báo, Phù Thủy bờ Tây xuất hiện lượng lớn tào quân, nhấc lên từng tòa tháp tên, tường đất, cự mã, gai đất. Người thứ ba thám báo đến báo, Tây Hán nước, Phù Thủy chỗ giao giới phát hiện lượng lớn tào quân, dựng lên rất nhiều công sự phòng ngự. Xong xuôi, xong xuôi. Bàng thống nói rằng, ta chính là nói là bao vây khu vực, bệ hạ càng muốn khư khư cố chấp, hiện tại ngược lại tốt, ra không đi ra ngoài. Người khác cũng đều nghị luận sôi nổi. Cái gì gấp, các ngươi chưa từng nghe nói, cấp cao thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện sao, ai là thợ săn ai là con mồi còn chưa chắc chắn đây. Chuyên lệnh xuống, ai cũng không cho sướng suy, ai nếu là trái với quân kỷ, giết không tha. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Chương 481, phối hợp một hồi. Có người thở dài nói, ai, này bịt mồm sao vậy có thể ngăn chặn đây, nhiều chuyện ở trên người người khác, nói ngăn chặn liền ngăn chặn. Một người khác vội vã làm một cái cấm khẩu động tác. Xuyệt. Ngươi không muốn sống không chặn nổi phía dưới binh sĩ miệng, ngươi phải ngăn chặn mệnh của mình ngươi tuyển đi. Người kia run lập cập liền không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Huyên vây ở Từ Đồng quận,
cũng không có nhàn mỗi ngày phái mấy chi binh mã đi phù thủy quan, ra manh quan, Tây Hán nước vào đông, phù thủy bờ tây, Tây Hán nước phù thủy ngã tư đường dò xét, cho Tào Tháo, Lưu Bị một loại muốn phá vòng vây cảm giác. Mỗi ngày đi một lần, mỗi ngày tay trắng trở về. Tào Tháo nhìn thấy Lưu Huyên như vậy ăn quả đắng, mỗi ngày nằm mơ đều cười, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Huyên như vậy bất đắc dĩ một mặt. Lưu Bị cũng là như thế, trong lòng cái kia thoải mái, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ xem của vui. Lặng lặng nhìn Lưu Huyên chậm rãi tiêu vong. Lý Tồn Hiếu biết được Lưu Huyên bị nhốt tử đồng hậu, muốn xuất binh cứu viện, bị Lý Tĩnh ngăn lại. Lý Tĩnh nói cho Lý Tồn Hiếu, căn cứ hắn suy đoán, đây là Lưu Huyên mưu kế, trước tiên tạm thời yên lặng nhìn biến. Lý Tồn Hiếu gấp đến độ dường như trên chảo nóng con kiến bình thường. Vạn nhất chúa công xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách sao? Lý Tĩnh sắc mặt cũng có chút khó coi, Lý Tồn Hiếu lời nói không có lông bệnh, vạn nhất là chính mình dự đoán thất bại Lưu Huyên xảy ra chuyện gì chính mình có thể phụ trách không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tĩnh để Lý Tồn Hiếu trước tiên lĩnh binh trước tiên đi thăm dò một hồi Lưu Bị, đồng thời đem tình huống bên kia nói cho hắn nghe, như vậy cũng tốt phán đoán bên kia tình thế làm sao, có phải là phù hợp chính mình suy đoán, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Lý Tồn Hiếu gật đầu, lĩnh binh 5000 ra Hán Trung, buôn tập hướng về Gia Manh Quan. Gia Manh Quan chính là Tây Xuyên trọng yếu quan hải một trong, con đường chật hẹp không nói, quan hải phòng ngự mạnh phi thường, tường thành độ dày là thành trì tường thành vài lần, muốn phá quan so với phá thành khó hơn nhiều. Lưu Bị biết được Lý Tồn Hiếu dẫn theo 50 triệu đến công Gia Manh Quan, cũng không có kinh ngạc. Lý Tồn Hiếu không mang binh tới cứu mới để hắn kỳ quái. Có điều đừng nói chỉ là 5000 người, coi như là 5 vạn người cũng không công phá được Gia Manh Quan, đây chính là Lưu Bị sức lực. Cho dù Lý Tồn Hiếu mang người tấn công Hán Xương bỏ qua cho đến, Lưu Bị cũng không sợ, Gia Manh Quan binh mã sẽ lập tức tấn công Hán Trung. Đây là Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính cùng nghĩ ra biện pháp, hai con buồn, khó giải. Lưu Bị tuy rằng dặn dò để Triệu Vân Nhi tử Triệu Thống, Trương Phi Nhi tử Trương Bao, Quan Vũ Nhi tử Quan Tác đi vào thủ Gia Manh Quan. Ba người thực lực mặc dù không cách nào cùng Lý Tồn Hiếu tranh tài, nhưng chỉ cần phòng vệ Lý Tồn Hiếu là được không cần giáo thủ. Lý Tồn Hiếu lĩnh 50 triệu đi đến Gia Manh Quan dưới, đi bộ một vòng liền trở về, ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó thoải mái cười to. Sau đó Lý Tồn Hiếu lại vòng tới Phù Thủy Quan, Phù Thủy Quan thủ quân trước tiên là vô cùng gấp gáp, xem Lý Tồn Hiếu lĩnh binh rời đi, mới yên tâm. Lý Tồn Hiếu vòng qua hai quan hậu, một lần nữa trở lại Hán Trung, nghỉ ngơi một hồi lại từ Hán Trung trực tiếp xuôi nam, bắt Hán Xương, thẳng đến Lãng Trung. Chỗ này địa hành động tất cả đều bị Gia Cát Lượng nhìn ở trong mắt. Lưu Bị không rõ hỏi Gia Cát Lượng, Lý Tồn Hiếu mục đích làm như vậy là làm gì mà? Tìm kiếm chỗ đột phá. Gia Cát Lượng thì lại nhất châm kiến huyết trả lời. Hẳn là trinh sát tình huống ở bên này, sau đó nói cho Lý Tĩnh, để Lý Tĩnh phân tích bên này thế cuộc làm sao, sẽ hành động lại. Lưu Bị sắc mặt khó coi. Nói cách khác, Lý Tĩnh đại xác suất sẽ động thủ tới cứu Lưu Huyên, hơn nữa Lưu Huyên có rất lớn xác suất sẽ bị cứu đi. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công yên tâm, ta đã ở xung quanh bố trí xuống trận pháp, đối phương dám đến, liền để hắn không thể quay về. Đã sớm ngờ tới bọn họ có như thế một tay, hiện nay đều ở nắm trong bàn tay. Quả nhiên như Gia Cát Lượng từng nói, Lý Tồn Hiếu cũng không có tấn công lắm chung, mà là đi vòng một vòng liền đi lại mang người lại đi đến Tây Hán nước đi dạo một vòng, tùy tiện bắt được một tên thuộc quân hỏi địa phương khác tình huống liền rời đi. Tra xét tình báo chuyện như vậy Gia Cát Lượng là không có cách nào ngăn cản, Lý Tồn Hiếu thực lực rõ như ban ngày, phải ai đi ra ngoài ngăn cản, ai lại dám ngăn cản? 5000 người tính cơ động rất cao, người không chỉ ngăn cản không tới, còn khả năng bạch ném vào tính mạng, không đáng. Chỉ có thể mặc cho Lý Tồn Hiếu tra xét tình báo, có điều Lý Tồn Hiếu cũng chỉ có thể làm được điểm ấy. Lưu Bị nhưng là nổi lên 60 vạn binh mã, lợi hại đến đâu ở 60 vạn binh mã trước mặt cũng cái gì đều không đúng. Lý Tồn Hiếu mang tin tức trở lại Hán Trung. Lý Tĩnh biết được tin tức hậu, hắn đã hiểu Lưu Huyên muốn làm gì mà, cứ thế mà không hiểu Lưu Huyên tại sao như thế làm. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn, tại sao muốn mạo như thế đại nguy hiểm đây? Coi như vì bắt giết Tào Tháo, Lưu Bị cũng không đến nôi đem chính mình kéo vào hiểm cảnh đi. Nhưng bất luận làm sao, thành tựu Lưu Huyên thần tử, nếu thấy rõ, liền muốn đánh hiểm trợ. Thế là Lý Tĩnh điều binh 10 vạn đánh cứu viện Lưu Huyên cơ hiệu, xôi Nam Hán Xương tấn công Lãng Trung. Lưu Bị được tin tức hậu, nột ngạt rất lâu tâm tình cuối cùng bạo phát, lần trước Lý Tồn Hiếu đến tham tin tức nhẫn rất lâu lần này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Gia Cát Lượng vội vã ngăn cản Lưu Bị. Lưu Bị không vui nói: "Khổng Minh ngươi đây là cái gì ý? Ta chỉ cần vì là vân trưởng, giữ đức báo thủ, ngươi liền ngăn cản, ngươi nói rõ ràng." Gia Cát Lượng cười nói: "Chúa công hiểu lầm, lần này ta cũng không phải là không cho chúa công báo thủ, mà là không cần như thế nhiều người, ở tự có biện pháp làm cho đối phương 10 vạn đại quân biến thành cho bụi." Lưu Bị sững sờ, sau đó kích động nói: "Quân sư thật sự có phương pháp này?" Gia Cát Lượng gật đầu. Đến thời điểm chúa công chỉ để ý lĩnh binh bắt người chính là. Lưu Bị gật đầu. Được, vậy thì y quân sư nói như vậy. Gia Cát Lượng chỉ dẫn theo 2000 binh mã ra Lãng Trung. Lý Tĩnh 10 vạn đại quân áp cảnh mà đến, hai bên ở Lãng Trung chăm dặm ở ngoài một chỗ rừng cây gặp gỡ. Lý Tĩnh nhìn thấy Gia Cát Lượng chỉ dẫn theo 2000 người, không khỏi cau mày. Hắn cùng Gia Cát Lượng giao thủ nhiều lần, đương nhiên sẽ không khinh thường Gia Cát Lượng. Mọi người cẩn thận, Gia Cát Lượng tất nhiên có trò lừa. Gia Cát Lượng cười nói: "Chúng ta cũng coi như là đối thủ cũ, hà tất đối với ta cẩn thận như vậy?" Lý Tĩnh lạnh nhạt nói: "Chính là bởi vì là đối thủ cũ mới càng phải cẩn thận. Ta thắng ngươi như thế nhiều lần, có thể đều là bởi vì cẩn thận." Gia Cát Lượng trực tiếp rêu cợt nói: "Lý tướng quân như thế cẩn thận, vì sao để tại hạ từ Trường An chạy trốn?" Bùi Nguyên Khánh giận dữ hét: "Đó là bởi vì ta, không phải là bởi vì ta, ngươi sao vậy khả năng trốn đi?" Gia Cát Lượng cười không nói: "Nếu như vậy, hắn phía sau có 10 vạn người, vì sao sợ sệt ta chỉ là 2000 người?" Bùi Nguyên Khánh giận dữ, để mã lao ra: "Đối với ngươi chỉ là 2000 người, một mình ta đầy đủ." Lý Tĩnh quát lên: "Không được lỗ mãng." Gia Cát Lượng am hiểu bố trí trận pháp, hắn ước gì ngươi không nào vào, như vậy bệ hạ liền mất đi một viên đại tướng.
Bùi Nguyên Khánh dừng lại dưới chướng mã, không cam lòng nhìn Gia Cát Lượng. Cái kia làm sao đây? Chúng ta phía sau có 10 vạn người, liền như thế nhìn hắn. Lý Tĩnh dẫn theo 10 vạn người là đến giả vờ giả vịt, đương nhiên sẽ không cùng Gia Cát Lượng liều mạng, sau đó hạ lệnh thay đổi phương hướng đi đường vòng. Chương 482, Gia Cát Lượng đạo. Gia Cát Lượng lắc quả lông, cười nhìn Lý Tĩnh đại quân thay đổi phương hướng. Khương Duy lo lắng nói, xem ra đối phương là muốn vòng qua ý bên này, sao vậy làm? Gia Cát Lượng không có vấn đề nói, hắn muốn tha cho ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Khương Duy lắc đầu một cái, không hiểu Gia Cát Lượng ý tứ. Gia Cát Lượng lắc quạt lông cười nói, nếu ngăn cản không được, liền không nên ngăn cản, đường là tự chọn, muốn tôn trọng cá nhân vận mệnh. Khương Duy cau mày càng sâu, hoàn toàn nghe không hiểu Gia Cát Lượng nói lời này ý tứ. Bùi Nguyên Khánh rất không hiểu hỏi, Lý Tĩnh đại nhân, chúng ta có 10 vạn người, vì sao phải sợ hai hắn 2000 người? Lý Tồn Hiếu cũng không hiểu nhìn Lý Tĩnh. Mặt tướng liền bắt trận đồ đều có thể phá, còn sợ sẽ hắn Gia Cát Lượng. 10 vạn người hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Lý Tĩnh nhìn hai người, chúng ta là đến làm gì mà? Không nên quên mục đích của các ngươi là đến phối hợp bệ hạ, không phải để cho các ngươi thật chém giết, hà tất để dưới trướng binh sĩ mạo hiểm, lẽ nào các ngươi thân là tướng lĩnh liền một điểm đều trợ cấp binh sĩ sao? Hai người trầm mặc. Lý Tĩnh tiếp theo nói rằng, tướng lĩnh không chỉ có phải có mới, còn muốn học trợ cấp binh sĩ, thời khắc mấu chốt binh sĩ mới sẽ vì ngươi liều mạng, mới gặp chế tạo ra một nhánh thiết huyết quân đến. Hai người chắp tay. Mặt tướng thụ giáo. Lý Tĩnh quân đội đi không bao lâu, đột nhiên phát hiện không đúng, tới tới lui lui đi rồi một cái canh giờ, phát hiện dĩ nhiên lại trở về chỗ cũ. Lý Tĩnh sắc mặt thay đổi. Không được, chúng ta vào ảo trận. Lý Tồn Hiếu sắc mặt khó coi nói, chu vi cũng không có thấy bảy trận dấu vết, từ đâu tới đây ảo trận? Lý Tĩnh cho mày, ta hẳn là lên Gia Cát Lượng cầm cố, nguyên tới nơi này mới là hắn chân chính bảy trận khu vực, vừa nãy chỉ có điều là vì để cho chúng ta đâm ra lòng nghi ngờ. Được lắm Gia Cát Lượng, tất cả cẩn thận, vẫn là hắn đạo. Bùi Nguyên Khánh hỏi, chúng ta làm sao đây? Lý Tĩnh lạnh nhạt nói, truyền lệnh tam quân, tại chỗ lệnh mệnh, đi càng nhiều, càng không ra được. Gia Cát Lượng không thể cũng chỉ có làm một cái ảo trận. Lý Tồn Hiếu nhìn quét chu vi, đại nhân, ta lúc đó pha quá Gia Cát Lượng bắt trận đồ. Này cùng bắt trận đồ nên một cái nguyên lý, có cái mắt trận, chỉ cần đem mắt trận rút ra, ảo trận liền có thể biến mất. Lý Tĩnh cau mày, ta cũng đã từng nghe nói loại này lời nói, chỉ là ngươi biết mắt trận ở nơi nào sao? Lý Tồn Hiếu trầm tư nói, ta phá bắt trận đồ thời điểm, ngay ở trong trận đường, không biết trận này mắt trận có ở hay không trong trận đường. Có điều, không nhìn sao vậy biết, mặt tướng nguyện đến trước tìm đòi. Lý Tĩnh liếc mắt một cái Lý Tồn Hiếu, người ta ở trong ảo trận vẫn quỷ đánh tưởng, sao vậy đi trong trận đường? Lý Tồn Hiếu nói rằng, trận pháp không phải nhất thành bất biến, chỉ có thể chờ đợi hậu trận pháp biến hóa. Lý Tồn Hiếu vừa mới dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, 10 vạn đường quân trái rung phải lắc, không tự chủ được ngã trên mặt đất, Lý Tĩnh mấy người cũng không ngoại lệ. Lý Tồn Hiếu cất cao giọng nói, "Chú ý muốn biến hóa." Đột nhiên mặt đất kia nứt ra, một ít đường quân rơi trong vết nứt. Bên trong nứt ra trong vết nứt thiêu đốt nóng bỏng dung nham, theo mặt đất lay động càng ngày càng kịch liệt, nóng bỏng dung nham phun ra dâng tới mặt đất. Né tránh không kịp đường quân bị dung nham thôn phệ, thân thể hòa vào dung nham bên trong, một điểm mảnh xương vụn đều không còn lại. Như vậy một màn kinh khủng, bị đường quân môn nhìn thấy, sợ hãi đến khắp nơi chạy trốn. Lý Tồn Hiếu vội va hô, điều này cũng có thể là cái ảo cảnh, tuyệt đối không nên tin tưởng. Dung nham hướng Lý Tồn Hiếu phả vào mặt, nóng rực dung nham khiến người ta thân ở cảnh. Lý Tĩnh thì lại phi thường cơ trí, bắt đầu quan sát mặt đất nứt ra phương hướng. Bình thường mặt đất dạng nước, phương hướng đều là nhất trí tùy tùng mặt đất di động phương hướng. Mà trong ảo trận cũng có nhất trí phương hướng, Lý Tĩnh suy đoán chỗ đó chính là mắt trận. Lý Tĩnh đem chính mình suy đoán nói cho Lý Tồn Hiếu, Lý Tồn Hiếu biết được hậu lập tức thuận theo động đất phương hướng chạy như bay qua khứ. Quả nhiên không ra Lý Tồn Hiếu dự liệu, nhìn thấy mắt trận. Chỉ có điều trước mặt tòa này mắt trận, cùng lần kia bắt trận đồ mắt trận không giống. Lần này càng thêm kiên cố, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng dùng tảng đá xây mà thành. Đối với Lý Tồn Hiếu đến hòa giải không thế như thế. Lý Tồn Hiếu đạp bước mà đi, một sóc đâm hướng về mắt trận. Kết quả Vũ Vương sóc đâm cái không, xuyên qua xây tảng đá mà qua. A. Lý Tồn Hiếu khó có thể tin tưởng nhìn phía sau bị tảng đá xây mắt trận. Hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bị dấu vết hư hại. Đây là có việc gì a, lẽ nào nơi này cũng không phải là mắt trận? Vẫn là chính mình bước vào nơi này ở giữa ảo cảnh, trước mắt mắt trận là hư huyễn. Lý Tồn Hiếu đưa tay đi màn hình cảm ứng xây tảng đá, dĩ nhiên có thể tìm thấy. Có thể tìm thấy giải thích chân thực tồn tại, như vậy nói cách khác có tự mình bảo vệ công năng, chỉ cần một lần đến công kích, liền sẽ trở nên hư huyễn. Đây là gì ma thần tiên trận pháp, nắm giữ tự mình ý thức sao? Lý Tồn Hiếu có thử nghiệm công kích 3, 4 lần, kết quả cùng vừa bắt đầu dáng vẻ giống như lúc, đều xuyên thủng qua, dường như công kích được hư huyễn bên trên. Vào lúc này bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo sấm sét hạ xuống, rất nhiều đường quân bị lôi điện tại chỗ đánh chết. Lý Tồn Hiếu trước mặt xây mắt trận đột nhiên mở mắt cùng miệng nở nụ cười. Lý Tồn Hiếu tại chỗ há hốc mồm, đồ chơi này thật sự có sinh mệnh, còn có thể cười. Bùi Nguyên Khánh chạy tới hô, ra sao ta quân tử thương nặng nghề, Lý Tĩnh đại nhân để ta môn lại đây dò hỏi một chút tình huống. Lý Tồn Hiếu lưu ý nhiều liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Khánh. Đột nhiên một sóc đâm hướng về Bùi Nguyên Khánh cổ. Bùi Nguyên Khánh kinh hãi đến biến sắc, vội vã né tránh Lý Tồn Hiếu công kích, phẫn nộ nhìn về phía Lý Tồn Hiếu. Người điên rồi sao? Tại sao công kích ta? Phúc. Bùi Nguyên Khánh đầu bị Lý Tồn Hiếu đâm thủng, khuôn mặt dại ra nhìn Lý Tồn Hiếu. Người tại sao muốn giết ta? Lý Tồn Hiếu lạnh nhạt nói. Bởi vì Bùi Nguyên Khánh thực lực không có như vậy kém. Bị Lý Tồn Hiếu một thương đâm thủng đầu, Bùi Nguyên Khánh đột nhiên cười to. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta xác thực không phải Bùi Nguyên Khánh. Nhưng ngươi nếu xem thấy ta cười, ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Lý Tồn Hiếu sắc mặt khó coi, xoay người nhìn về phía sau mắt trận như cũ nết miệng trùng Lý Tồn Hiếu cười. Lý Tồn Hiếu nhắm mắt lại, hắn dự định từ bỏ thị lực, dùng lỗ tai đi nghe. Quả nhiên nhắm mắt lại, động tĩnh chung quanh hoàn toàn khác nhau, xuyên thấu qua hợp tâm thanh, đầu óc mơ hồ hiện lên một cái bóng mơ hồ. Đột nhiên Lý Tồn Hiếu nở nụ cười. Thì ra là như vậy, mắt trận thực vẫn đều ở nơi này, chỉ là bị con mắt lừa. Lý Tồn Hiếu lặng lặng nghe tiếng gió, gió nhẹ lướt qua, xen kẽ ở trong mắt trận. Lý Tồn Hiếu di chuyển, trong tay trường sóc tựa như tia chớp đâm đi ra ngoài. Phá! Mắt trận ở ngoài xây tảng đá bị Lý Tồn Hiếu một đòn đánh nát, lộ ra chân chính mắt trận. Lý Tồn Hiếu như cũng bế mắt, yên lặng nghe gió nhẹ. Lý Tồn Hiếu nhảy lên một cái, trường sóc từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ đâm vào trên mắt trận. Ảo trận như băng tuyết tan rã bình thường nhanh chóng lui bước, Lý Tĩnh mấy người cũng đều từ ảo cảnh bên trong tránh thoát. Lý Tồn Hiếu chắp tay nói, may mắn không làm được mệnh. Chương 483, cam lòng dưới mồi cá lớn mới gặp mắc câu. Lý Tĩnh cười nói, tốt, không thẹn là Lý Tồn Hiếu tướng quân, thậm chí ngay cả này ảo trận đều có thể phá. Bùi Nguyên Khánh vết thương chẳng chịt nói rằng, nhờ có Lý tướng quân, không phải vậy ta khả năng muốn chết ở trận trong đó rồi. Không ngừng Bùi Nguyên Khánh, dưới trướng đại đại nho nhỏ các tướng lĩnh trên người đều có bị thương, các binh sĩ càng là chết rồi hơn 1/10. 10 vạn vừa thành, một thành, một vạn người. Lý Tồn Hiếu lại chậm một chút rất có khả năng sẽ chết càng nhiều. Lý Tồn Hiếu cũng không kỳ quái, liền hắn đều suýt chút nữa trúng chiêu. Bùi Nguyên Khánh kiêng kỵ nhìn nơi sâu xa. Chúng ta còn tiếp tục tiến quân sao? Lý Tĩnh lắc đầu. Chúng ta lại không phải đến liều mạng, khi làm tới đây đã được rồi, trở lại. Lý Tĩnh quay đầu liền đi. Thám báo rất mau đem tin tức truyền đến ra Cát Lượng bên này. Khương Duy cười nói, quân sư quả nhiên lợi hại, Lý Tĩnh 10 vạn đại quân lại làm sao, còn không phải là bị ngươi sợ hãi đến ảo não chạy. Một bên ra Cát Lượng thì lại nhíu mày lại. Hắn không hiểu Lý Tĩnh thật sự bị chính mình sợ rồi sao? Chính mình ở phía sau còn vì hắn chuẩn bị vài trận pháp, lúc đó hắn muốn Lý Tĩnh vì cứu Lưu Huyên nhất định sẽ phấn đấu quên mình công kích Lãng Trung, bây giờ xem ra sự thực cũng không phải là như vậy. Cái tên này chẳng lẽ không gấp sao? Sao vậy được mang 10 vạn binh mã trở lại đây? Lẽ nào Lưu Huyên tính mạng vẫn không có 10 vạn đường quân mệnh có trọng yếu không? Gia Cát Lượng trong lòng ba liền hỏi. Thuộc quân môn vô cùng vui mừng, Lý Tĩnh đại danh để trong lòng bọn họ rất là bất an, Đường Quốc chiến thần, một lần tiêu diệt Ngụy Quốc sự tình cũng không có trôi qua bao lâu. Đều cho rằng muốn huyết chiến một hồi thời điểm, Lý Tĩnh bị dọa lui thuộc quân môn tự nhiên vui mừng, không cần liệu mạng ai không cao hứng. Lưu Bị được tin tức hậu, cũng thậm chí vui mừng, giải thích vây chết Lưu Huyên sát suất lại tăng lên mấy phần, chỉ là không có lưu lại Lý Tồn Hiếu tính mạng, để Lưu Huyên đau đớn trong lòng. Toàn bộ thuộc quận trên dưới một mảnh thổi phồng Gia Cát Lượng, chỉ có Gia Cát Lượng lo lắng. Lưu Bị cười nói, quân sư sắc mặt sao vậy không dễ nhìn a? Lý Tĩnh 10 vạn đại quân đều cứu không được Lưu Huyên, còn có cái gì có thể phiền lòng? Hắn Lưu Huyên chết chắc rồi. Gia Cát Lượng thở dài nói, hy vọng như thế chứ. Gia Cát Lượng rất thông minh, rất nhanh sẽ nghĩ đến có hay không Lý Tĩnh ở phối cùng Lưu Huyên diễn một tuần kịch. Lưu Huyên kỳ thực là tự nguyện rơi vào bao vây khu vực. Những này Gia Cát Lượng đều có thể nghĩ thông suốt. Gia Cát Lượng không nghĩ ra chính là Lưu Huyên làm như vậy, chính là cái gì? Hắn có thể có cái gì biện pháp thoát khỏi bao vây khu vực? Đây là hắn cùng pháp chính nghĩ tới hẳn phải chết khu vực, đồng thời cũng được Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ các đỉnh cấp mưu sĩ tán thành. Hắn thực sự không nghĩ ra Lưu Huyên có cái gì biện pháp thoát ly bao vây khu vực. Lẽ nào dựa vào hắn cái kia không tầm thường thủ đoạn sao? Chúa công, Lưu Huyên đại quân bị nhốt tử đồng bao nhiêu ngày? Lưu Bị nhìn về phía Giản Ung. Giản Ung nói rằng, hồi bẩm quân sư, Lưu Huyên đại quân đã bị chúng ta khốn 40 ngày, tính toán Lưu Huyên mang lương thảo nhiều hơn nữa cũng đều ăn xong trong quân bạo động cũng là mấy ngày này sự tình. Gia Cát Lượng cao mày, gần nhất cho dù tâm thần không yên, muốn phát sinh đại sự như thế. Lưu Bị an ủi, quân sư đang nghi rồi. Từ Đồng, chúng lưu sĩ, tướng lĩnh vây quanh cùng một chỗ nghị luận sôi nổi. Bằng Sĩ Nguyên, ngươi cùng bệ hạ quan hệ rất tốt, ngươi nhanh đi tìm bệ hạ hỏi một chút, lương thảo nhiều nhất ăn được ngày mai, có thể sao vậy làm a? Bàng Thống hắc mặt nói rằng, các ngươi thân là thần tử, không vì là bệ hạ phân ưu, gặp phải khó khăn trái lại còn muốn hỏi bệ hạ, các ngươi chính là như thế làm bệ hạ thần tử sao? Các ngươi thần chức không thiệt thòi sao? Mọi người trầm mặc một chút, có người hô, Bàng Sĩ Nguyên, ngươi thiếu ở chỗ này giảng đạo đức. Hiện tại mọi người đều nhanh không ăn quân đội sắp bạo động, những này không đều là bệ hạ tạo thành sao? Nguyên vốn có thể không cần rơi vào như vậy hiểm cảnh, bệ hạ nhất định phải khư khư cố chấp, cái kia bệ hạ nhất định có biện pháp ứng đối tình cảnh bây giờ, chúng ta đương nhiên muốn tìm bệ hạ. Bàng Sĩ Nguyên căm tức người kia, ngươi muốn tạo phản sao? Người kia đầu tiên là hoảng sợ, sau đó tránh thoát hoảng sợ công xiềng. Qua ngươi mẹ tạo phản, lão tử Minh Thiên liền muốn không được ăn cơm, ngươi hỏi một chút những binh sĩ kia không được ăn cơm bọn họ còn cống hiến cho không cống hiến cho ngươi. Coi như Đường Quốc binh sĩ niềm tin mạnh hơn, cũng là muốn ăn cơm. Người khác cũng đều dồn dập gật đầu phụ họa. Đúng rồi, chung quy phải ăn cơm mà. Bàng Thống không có gì để nói, dù vậy cũng không thể tùy ý người như vậy tồn tại. Ánh mắt hung lệ trừng người kia. Khoảng trừng, trái phải, người này đối với bệ hạ bất kính, cho ta kéo xuống chém. Mọi người sợ hết hồn, vội vã xin tha. Bàng Thống cũng biết vào lúc này không thích hợp chém người, chính là cho dưới bậc thang, cải khiến trước tiên áp xuống. Hùng Rộng Hải cao mày đối với Bàng Thống nói rằng, không lâu người, ngươi đi tìm bệ hạ hỏi một chút, có thể vừa vặn bệ hạ có ý chỉ đây. Bàng Thống gật đầu, đi đến hành cung tìm Lưu Huyên. Bàng Thống mới vừa vào Lưu Huyên hành cung, liền nhìn thấy Lưu Huyên quay lưng chính mình ngồi dưới đất. Lương thảo nhanh không đủ ăn đi. Ta dự liệu không gần như, ngày mai lương thảo hay dùng xong xuôi, phía dưới mấy người ngồi không yên muốn ngươi hỏi tới có hay không có giải quyết ý chỉ. Bàng Thống sắc mặt thay đổi, tại chỗ quỳ xuống. Bệ hạ thần toán không thể nghi ngờ, tất cả đều không gạt được bệ hạ. Sự tình xác thực như vậy. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, trở về nói cho bọn họ biết, không có ý chỉ. A. Bàng Thống đầu tiên là sững sờ, chưa kịp phản ứng, sau đó liền vội vàng nói: "Bệ hạ, các binh sĩ ăn không nổi lương sẽ khiến cho binh biến." Lão Đường binh còn nói được, bọn họ đối với Đường quốc đều có rất nặng tín ngưỡng, lính mới liền không giống nhau, tín ngưỡng của bọn họ còn chưa đủ lấy để bọn họ đói bụng á, còn không có phản ứng. Lưu Huyên lạnh nhạt nói: "Vừa nãy là có người hay không gây sự?" Bàng Thống gật đầu: "Đúng, ta đã khiến người ta bắt." Lưu Huyên nói rằng: "Đường quốc không cần người như vậy, đi tra một chút người này, sau đó chờ các binh sĩ nháo lúc thức dậy, liền cho người kia xếp đặt một cái lén lút tàng lương tội danh, làm bọn binh lính chém. Lại nói cho tất cả mọi người, bệ hạ đã khiến người ta vận đến rồi lương thực, hai ngày sau liền đến." Bàng Thống vui vẻ: "Bệ hạ thật sự tìm tới lương thực." Lưu Huyên quay đầu liếc mắt một cái Bàng Thống: "Ta cho ngươi đi làm gì ma, ngươi liền làm gì ma là được rồi, từ đâu tới như vậy nói nhảm nhiều." Bàng Thống liền vội vàng gật đầu: "Tại hạ vậy thì đi." Lưu Huyên lẩm bẩm nói: "Xin lỗi các vị Đường quốc các tướng sĩ, nhiều để cho các ngươi đói bụng hai ngày cái bụng, Tào Tháo, Lưu Bị hai cái tên này mới gặp mắc câu. Câu cá mà, cam lòng dưới mồi mới gặp hấp dẫn cá lớn." Ngay kế, trong quân đội hô to gọi nhỏ, sau đó trở nên hỗn loạn vô cùng. "Mãi mãi, trận chiến này sao vậy đánh? Lương thực cũng không cho ăn, là phải chết đói người sao?" Một ít có tín ngưỡng lao Đường quân phẫn nộ nhìn những người Tân Đường quân: "Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bệ hạ khẳng định có bệ hạ dụ ý, các ngươi chờ một chút." Tân Đường quân tức giận nói: "Chờ mãi mãi của ngươi Trần, lão tử muốn ăn cơm. Có cơm ăn, hắn là hoàng đế, không có cơm ăn, hắn liền không phải hoàng đế. Các anh em, tìm hắn đi." Chương 484, kế tạm thời thôi, Đơn Hùng tin cả giận nói: "Mãi mãi, phản bang này đám nhãi con." Dương Lâm lạnh nhạt nói: "Sao vậy, ngươi còn có thể giết chết bọn hắn a?" Đơn Hùng tin cả giận nói: "Không giết được bọn hắn, giết một cái Lập Uy đều có thể đi." Dương Lâm nói rằng: "Ngươi đây là ở cho bệ hạ giúp quá loa, vào lúc này ngươi giết một người sẽ chỉ làm càng nhiều người phấn khởi phản kháng." Đơn Hùng tin hét lên: "Lẽ nào liền nhìn bọn nhóc con này hồ đồ?" Dương Lâm lạnh nhạt nói: "Đám người này đói bụng a, hồ đồ rất bình thường, xem cái nhóm này quan văn sao vậy giải quyết lại nói, quan văn không có cách nào chúng ta lại ra trận trấn áp." Tiến lặng nhìn biến. Đơn Hùng tin nhìn về phía Nhạc Phi: "Nhạc thái úy, chúng ta trước hết nhìn." Nhạc Phi gật đầu: "Dương Lâm tướng quân y nói rất có lý, trước tiên nhìn, không muốn manh động. Càng ngày càng nhiều đường binh ở trên đường du hành, chỗ cần đến là Lưu Liên hành cung." Từ đồng chí an quan liên tục lăn lộn đi tìm Bàng Thống, hắn quan chức cũng đều dồn dập đi đến Bàng Thống phủ đệ. "Không lâu người, ngài xem chuyện này sao vậy làm a, không giải quyết lời nói, nhất định sẽ càng náo càng lớn. Đây vẫn là số ít, đa số ở sau lưng muốn xem chúng ta sao vậy giải quyết, nếu như giải quyết không được, những người ở sau lưng nhìn cũng sẽ gia nhập bên trong, đến thời điểm liền thật sự mất khống chế." Bàng Thống liếc những người này một ánh mắt: "Hoảng cái gì? Phân phó, một cái canh giờ hậu, ở bệ hạ hành cung trước, ta gặp cho bọn họ một câu trả lời. Trong thời gian này dám to gan lại có thêm người gây chuyện, chém." Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Bàng Thống, ngày hôm qua vẫn không có biện pháp giải quyết, ngày hôm nay sao vậy lại đột nhiên có? Ngày hôm qua Bàng Thống đi tìm bệ hạ, lẽ nào bệ hạ thật sự có biện pháp giải quyết? Chúng quan trong lòng một trận vui mừng, trong lòng bao nhiêu có chút sức lực. Nhạc Phi lạnh nhạt nói: "Nên chúng ta ra tay rồi." Đơn Hùng tin mấy người gật đầu. Một đám du hành đường quân bị Nhạc Phi mấy người ngăn cản. Đầu lĩnh taxi binh hô: "Nhạc tướng quân, chúng ta rất kính trọng ngươi, hy vọng không muốn cản chúng ta đường." Nhạc Phi lạnh nhạt nói: "Một cái canh giờ hậu ở bệ hạ hành cung trước, khổng lồ người gặp cho các ngươi một câu trả lời. Trong thời gian này các ngươi nếu là có gan dám gây chuyện nữa người, giết không tha." Những người gây sự taxi binh nghị luận sôi nổi, đồng thời trong ánh mắt thấu hoảng sợ. Nhạc Phi nhưng là nói một không hai người, Nhạc Phi đều nói lời nói như vậy vậy khẳng định là nói được là làm được. Dẫn đầu taxi binh hô: "Ngươi là muốn gạt chúng ta sao? Chờ lưu lại tan rã chúng ta thật sao? Nói cho ngươi, chúng ta không mắc bẫy này. Tránh ra, chúng ta muốn tìm bệ hạ hỏi một chút, trận chiến này còn đánh nữa thôi đánh." Phúc. Đơn Hùng tin vật cưỡi ngựa chạy như bay mà qua, trực tiếp đem người binh sĩ kia đầu cho chém hạ xuống. "Mãi mãi, mới vừa nói cái gì ngươi là một điểm không có nghe thật sao?" Chúng đường quân sợ hãi đến dồn dập hướng về lùi lại. Nhạc Phi lạnh nhạt nói: "Ta mới vừa nói qua, dám to gan lại gây sự nữa người giết không tha. Các ngươi đều biết tính tình của ta, nói ra, liền tuyệt đối không chỉ nói là nói." Nhất thời cũng không còn binh sĩ gây sự, đều ngoan ngoãn hướng đi Lưu Huyên hành cung hàng trước đội dừng lại. Một cái canh giờ hậu, Lưu Huyên hành cung trước đã người ta tấp nập, bên trong không chỉ có gây sự lính mới, còn có rất nhiều lão binh cùng tử đồng dân chúng. Đương nhiên đúng trọng tâm định là có Tào Tháo, Lưu Bị mật thám môn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Bàng Thống đến tột cùng có cái gì biện pháp giải quyết. Ở mọi người nghị luận bên trong, Bàng Thống chậm rãi đi tới trên đài cao. "Các vị các tướng sĩ." Bàng Ngô biết rõ các vị các tướng sĩ khổ, vì lẽ đó ở lương thực xảy ra vấn đề thời điểm, ngay lập tức liền bắt đầu điều tra, cuối cùng công phu không phụ lòng người, để ta bắt được kẻ cầm đầu. Phía dưới mọi người dồn dập đối diện, không phải nói lương thực sự tình sao? Sao vậy đột nhiên nói đến bắt người sự tình? Cái tên này ở nói sang chuyện khác sao? Có người đi đầu hô: "Lương thực, lương thực." Bàng Thống xua tay ra hiệu: "Ta biết đại gia đối với lương thực rất quan tâm, người này chính là đại gia quan tâm lương thực then chốt." Một tên quan chức bị người ra tới. Lương thực của mọi người sở dĩ đột nhiên đứt đoạn mất, chính là bởi vì cái tên này từ bên trong làm khó dễ, lén lút buôn bán đại gia của lương, lúc này mới dẫn đến đại gia đột nhiên không cơm ăn. Ở tình huống bình thường, quân lương hai ngày sau mới sẽ tới, lúc này mới dẫn đến đại gia đói bụng. Ta đã đem việc này bẩm báo cho bệ hạ ý chỉ rất rõ ràng, để các tướng sĩ đói bụng người không thể nuông chiều. Vì lẽ đó đem người này lôi ra đến giao cho các tướng sĩ quyết định làm sao xử phạt. Phía dưới các tướng sĩ liếc mắt nhìn nhau, phía dưới có binh sĩ hô: "Giết hắn, giết hắn, giết hắn." Bàng Thống xoay người nhìn về phía người kia: "Yên tâm, vợ con của ngươi bệ hạ gặp nuôi dưỡng." đời sau chú ý một chút, không muốn cùng bệ hạ làm trái lại. Người đến, hành hình. Đao phủ thủ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nóng bỏng máu tươi phun ra, đầu người rơi xuống đất. Phía dưới một trận hoan hô. Hoan hô hậu có binh sĩ phục hồi tinh thần lại. Khổng lồ người, dựa theo ngài ý tứ, chúng ta còn muốn đói bụng hai ngày sao? Đây là các binh sĩ quan tâm, dồn dập nhìn phía bàng thống. Bàng thống giải thích, ta đã khiến người ta dùng tiền đến trong thành gia đình giàu có mua lương, chỉ là lương thực không nhiều, mỗi người phát xuống đi khẩu phần lương thực chỉ có bình thường 3/10, còn hy vọng các tướng sĩ kiên trì một hồi, hai ngày sau quân lương liền sẽ vận đến. Phía dưới các tướng sĩ cũng không có cái gì có thể nói, người cũng giết sự tình cũng sẽ giải quyết, gây sự nữa liền thật sự có chút không biết phân biệt. Bàng thống tùy cơ ứng biến lập tức hô, bệ hạ tự mình dặn dò, việc này chính là nhân chi thường tình, có thể thông cảm được. Truy thảo quân lương taxi binh trở lại giống nhau không truy cứu trách nhiệm, thượng cấp sĩ quan cũng không được truy thảo, người trái lệnh chém. Mọi người đều trở về đi thôi. Phía dưới lại một trận tiếng hoan hô, các binh sĩ dồn dập hô lớn. Bệ hạ và thuế. Lẫn trong đám người mật thám muôn thấy sự tình giải quyết, sắc mặt đều khá là khó coi, hỏa tốc lặng lẽ ra khỏi thành báo cáo đi tới. Đại ca, những người này đều là Tào Tháo, Lưu Bị mật thám, bọn họ ra khỏi thành khẳng định là phải đem ngày hôm nay ngươi sự tình truyền đi, chúng ta không động thủ sao? Cầm đầu cẩm ý liễu vệ lạnh nhạt nói. Không bắt bọn hắn là ý của bệ hạ, chính là muốn bọn họ đem sự tình truyền đến Tào Tháo, Lưu Bị trong hai. Mật thám muôn suốt đêm trở lại đưa tin, Lưu Bị, Tào Tháo rất nhanh biết được Tử Đồng quận thành bên trong tin tức. Tào Tháo cười ha ha. Xem ra Tử Đồng trong thành tình huống rất không ổn a, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Trình Dục cau mày. Lưu Huyên không phải nói trong vòng 2 ngày liền có thể gom góp đến quân lương sao? 2 ngày nguy cơ liền có thể giải trừ. Tào Tháo cười ha ha. Đây là Lưu Huyên lừa những binh sĩ kia lời nói, ngươi cũng tin sao? Chúng ta đem Tử Đồng vây chặt đến không lọt một giọt nước, lương thực có thể hay không vận chuyển đi vào, chúng ta không biết sao? Đây chỉ là Lưu Huyên kế tạm thời. Quách Gia nói rằng, chúa công, 2 ngày nay là tuyệt hảo cơ hội. Chương 485, chuyên tấn công ngươi bệnh đang nghi. Chúng ta cùng Lưu Huyên giao thủ nhiều lần, thủ đoạn của hắn biến hóa thất thường, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Nói không chuẩn vẫn đúng là khả năng 2 ngày sau gom góp đến quân lương. Tào Tháo hai mắt híp lại, thấu khôn khéo thần quang. Phùng Hiếu nói có đạo lý, nói không chắc 2 ngày sau vẫn đúng là để Lưu Huyên cái tên này chỉnh đi ra quân lương. Cho Lưu Bị viết tin, 2 ngày nay liền động thủ, không thể lại đến trễ, cơ hội nhất định phải nắm lấy. Lưu Bị nắm mật thám tình báo tìm tới Gia Cát Lượng. Quân sư, Tử Đồng lương thảo đã hầu như không còn, ngày hôm nay còn bạo phát binh biến a. Lưu Bị đem tình báo đưa cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nhìn lướt qua, chau mày. Ở trong ấn tượng của hắn, Lưu Huyên là cái nghiêm cẩn người, xưa nay sẽ không xuất hiện tình huống như thế, hắn sao vậy được phạm như thế thấp kém sai lầm. Gia Cát Lượng dò hỏi Lưu Bị. Những chuyện này đều là mật thám môn tận mắt nhìn thấy. Lưu Bị gật đầu. Tận mắt nhìn thấy. Gia Cát Lượng rơi vào trầm tư, Lưu Bị kinh ngạc nhìn Gia Cát Lượng. Sao vậy quân sư, chẳng lẽ nói bên trong có vấn đề? Gia Cát Lượng lắc đầu. Hiện nay cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ là có chút hiếu kỳ Lưu Huyên lần này sao vậy được phạm loại này thấp kém sai lầm. Pháp Chính nói rằng, quân sư lo xa rồi. Ta cảm thấy đến chuyện này không phải Lưu Huyên phạm vào thấp kém sai lầm, mà là hắn rất bất đắc dĩ. Tử Đồng bị chúng ta nhốt lại hậu, bên ngoài Lý Tĩnh nhưng không có cách tiến hành cứu viện, quân lương liền như vậy nhiều, xảy ra chuyện như vậy là tất nhiên phát sinh. Đến nỗi nói 2 ngày sau lương thảo vật đến, hoàn toàn chính là quỷ lôi, chúng ta phong tỏa khu vực một con chim đều phi không đi vào, sao vậy có thể sẽ có vận chuyển lương thực đội đi vào? Gia Cát Lượng gật gù. Cái kia đây chính là cái cơ hội. Lý Nghiêm chạy đến Lưu Bị trước mặt. Chúa công, Tào Tháo gửi tin. Lưu Bị tiếp nhận Tào Tháo tin, mở ra quét qua, trên mặt lộ ra nét mừng. Tào Tháo gửi tin nói, đây là cái cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc, 2 ngày sau sợ sinh biến cố, kiến nghị 1 ngày hậu động thủ. Gia Cát Lượng trầm tư, Tào Tháo bên người có Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ những người này, như thế nhiều mưu sĩ đều cảm thấy đến không có vấn đề, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Có điều ở bài binh trên, Gia Cát Lượng vẫn là để lại một cái tâm nhãn, vạn sự cũng không nên nghĩ quá đầy đủ. Tào Tháo cùng Lưu Bị bắt đầu chỉnh binh, Tào Tháo điều động 10 vạn người tấn công Tử Đồng, Lưu Bị thì lại điều động 400.000 người tấn công Tử Đồng, những người còn lại như cũ nghiêm phòng thủ tử thủ then chốt yếu địa, phòng ngừa Lưu Huyên đi ra ngoài. Tử Đồng hoàng đế hành cung. Từ Thứ vội vàng năm chiến báo tiến vào Lưu Huyên hành cung. Bệ hạ, có chuyện lớn rồi. Từ Thứ đem Tào Tháo, Lưu Bị phái binh tấn công Tử Đồng sự tình báo cho Lưu Huyên. Lưu Huyên đột nhiên nở nụ cười. Từ Thứ kinh ngạc nhìn Lưu Huyên. Kẻ địch thừa dịp chúng ta không có quân lương thời điểm đến công, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trận chiến này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, bệ hạ tại sao cười a? Lưu Huyên ý vị thâm trường nói. Ngươi câu đến cá có thể không cười sao? Chỉ tiếc bọn họ không có đem toàn bộ binh lực điều lại đây, nếu như điều đến toàn bộ binh lực, ta đem càng cao hứng hơn. Truyền lệnh xuống, Nhạc Phi lĩnh quân ngươi 10 vạn thủ cổng phía đông, Đơn Hùng Tín lĩnh binh 5 vạn thủ cổng bắc, Dương Lâm lĩnh binh 5 vạn thủ cổng phía nam, ta tự mình lĩnh 10 vạn thủ cửa phía tây. Từ Thứ gật đầu, lập tức ra hành cung đem Lưu Huyên mệnh lệnh lan truyền xuống. Tiên tính buổi tối bị tiếng vó ngựa đánh vỡ, từng cây đốt xuất hiện, lít nha lít nhít tào quân nguy cấp. Lưu Huyên ngồi ở trên tường thành, thản nhiên tự đắc uống rượu, nhìn phía dưới tào quân. Tào Tháo thấy Lưu Huyên dĩ nhiên như vậy nhàn nhã ngồi ở trên tường thành chờ hắn, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, cái tên này sẽ không là cho mình đào xong cạm bẫy chờ chính mình tới nhảy vào chứ? Lấy Lưu Huyên tính cách vẫn đúng là khó nói. Càng như vậy Tào Tháo càng không dám biểu hiện ra, đã đến rồi thì nên ở lại, nếu như ngay cả hắn đều biểu hiện hoang mang, vậy này trượng liền không cần đánh, có thể Lưu Huyên đang hư trương thanh thế cũng có khả năng. Tào Tháo đương nhiên phải trá một trá Lưu Huyên. Lưu Huyên, ta nghe nói ngươi trong thành không lương. Ngày hôm qua nghe được cái này tin tức hậu cười chết ta rồi. Một người chỉ ăn bình thường 1/3 lương thực, đủ ăn sao? Còn có sức lực đánh trận sao?
nếu không đều đến ta quân doanh đi, lương thực còn no. Ha ha ha. Lưu Huyên cười gằn, này cáo giả Tào Tháo, đây là đang gạt chính mình, đồng thời cũng ở cho mình trên mắt dược, cũng cho lan truyền cho Đường quân tiêu cực tâm tình. Đừng xem chỉ có mấy câu nói, lực sát thương tương đương mạnh, rất có kích động tính, không thẹn là một đời tiêu hùng. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, ta trong thành sự tình, ngươi là sao vậy biết đến? Tào Tháo cười nói, ngươi cũng quá ngây thơ, ngươi trong thành sự tình nếu như ta cũng không biết, ta còn đánh cái gì trượng? Lưu Huyên miết miệng lên, phát sinh một câu linh hồn chất vấn. Ngươi lẽ nào liền không sợ những thứ này đều là ta nghĩ nhường ngươi biết đến? Tào Tháo sắc mặt thay đổi. Tào Tháo người này Lưu Huyên nhưng là bắt bí gắt gao, lòng nghi ngờ rất nặng, chỉ cần nhắm vào hắn bệnh đang nghi đánh, đánh một cái không lên tiếng. Tào Tháo trong lòng đã bắt đầu hoài nghi, ngoài miệng vẫn là rất cứng. Không thể, tuyệt đối không thể. Sao vậy, khả năng là diễn, ngươi rõ ràng là đang lừa ta.
Đúng, ngươi đang lừa ta.
Lưu Huyên cười nói. Chả không lừa ngươi, chúng ta so tài xem hư thực không được sao? Ngũ Vân Triệu lĩnh 5000 binh mã giết ra ngoài thành. Ngũ Vân Triệu ánh mắt ác liệt đảo qua Ngụy Quốc những người tướng sĩ. Ai dám đánh với ta một trận? Tào quân đều từng trải qua Ngũ Vân Triệu lợi hại, không người dám trên. Tào Tháo cả giận nói, các ngươi sợ cái gì, bọn họ đã không có quân lương, ăn đều ăn không ngon, cái nào có sức lực đánh nhau? Lên cho ta, ai nếu như có thể giết người này, quan tăng ba cấp, có trọng thưởng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Một người từ Tào quân bên trong lao ra. Tang Nhu Kim gặp gỡ ngươi, ta ngược lại muốn xem nói bụng cái bụng ngươi còn có sức lực đánh nhau sao? Nhu Kim sở dĩ dám lên, hoàn toàn là ở đánh cược. Đánh cược Ngũ Vân Triệu không có ăn cơm no, thực lực giảm xuống. Chỉ cần thắng cược thu hoạch rộng lớn với nguy hiểm. Ngũ Vân Triệu khinh thường nói, vô danh tiểu bối, coi như lão tử không ăn cơm, giết như ngươi vậy, giết cái bách 80 cái không thành vấn đề. Nhu Kim đã xung phong đến Ngũ Vân Triệu trước mặt. Ngông cuồng. Nhu Kim từ trên ngựa bay vọt lên, lăng không đúa lớn đánh xuống, đúa lớn như toàn như gió không ngừng hướng về Ngũ Vân Triệu xoay tròn. Đúa lớn mỗi một lần sức mạnh công kích đều sẽ là lần trước công kích tăng gấp đôi sức mạnh, người bình thường căn bản không tiếp nổi. Nhu Kim trong lời nói đều là trào phúng, trên tay một điểm không có thả nước, vừa ra tay chính là toàn lực. Nhu Kim cách làm rất tốt, nhưng hắn chọn sai rồi đối thủ. Nhu Kim đúa lớn ở Ngũ Vân Triệu cánh phượng Lưu Kim đảng trên không ngừng đánh ra đốm lửa, nhưng chút nào không thể lay động Ngũ Vân Triệu mảy may. Ngũ Vân Triệu ngựa không kiên trì được, người vẫn không có bị đúa lớn áp đảo. Nhu Kim xoay chuyển vài vòng cuối cùng không có khí lực, động tác chậm chạp hạ xuống. Ngũ Vân Triệu một quyền đánh vào Nhu Kim ngực, giết đối phương Ngũ Vân Triệu đều chẳng muốn dụng binh khí. Chương 486, bắt đầu phản công. Một quyền sức mạnh trực tiếp đánh tan Nhu Kim phòng ngự. Giang giác. Nhu Kim trên người sở hữu xương đều nát, bao quát xương sọ. Nhu Kim dường như một cái phá bao tải bay ra ngoài, tầng tầng xuất trên mặt đất. Một quyền liền đánh chết Nhu Kim. Thậm chí không dùng võ khí. Ùng ục. Đều có thể nghe được Tào quân các tướng lĩnh ngụm nước, âm thanh này thật đáng sợ, không phải nói Đường quân không lương thực ăn trưa, không ăn cơm sao vậy còn có như thế đại khí lực. Tào Tháo ánh mắt dùng mình, nhớ tới vừa nãy Lưu Huyên lời nói, lẽ nào bọn họ thật sự bị lừa rồi, thăm dò hết thể đều là giả, thực quân lương cũng không có đoạn. Tuân Úc chú ý tới Tào Tháo sắc mặt, lập tức trên đến quy bảo. Chúa công, tuyệt đối không nên Lưu Huyên đạo. Ngươi nhìn kỹ Ngũ Vân Triệu, trán của hắn đã mạo rất nhiều hãn. Đã từng hắn xuất chiến thời điểm tại hạ cũng quan sát qua, chưa từng chảy mồ hôi, hôm nay cùng Nưu Kim đối chiến dĩ nhiên chảy mồ hôi, giải thích người này ở cường chống đỡ, cạn lương thực đúng là sự thực. Tào Tháo gật đầu. Văn Nhược phân tích chính là ta không có chú ý chi tiết nhỏ. Tào Tháo hô to một tiếng. Không nên bị đối phương dọa đến, đối phương đã chảy mồ hôi rõ ràng ở cường chống đỡ, không muốn sợ hãi, hắn chống đỡ không được bao lâu. Tào Tháo một lời thức tỉnh người trong động, nguyên bản hoảng sợ Tào quân các tướng lĩnh lại một lần đến rồi rút khí. Chúa công nói không sai, người này ở cường chống đỡ, chúng ta liên thủ chém giết người này. Lý Thông, Tào Thuần, Tào Hưu ba người giết ra. Các tướng, nhà ta chúa công đã nhìn thấu ngươi, cung dương hết đả mà thôi. Ngũ Vân Triệu nét miệng nở nụ cười. Nhà ngươi chúa công xem khả năng chỉ là muốn để hắn nhìn thấy. Ngũ Vân Triệu vật cưỡi ngựa như huyễn ảnh bình thường buôn tập đi ra ngoài, cánh phượng Lưu Kim đảng nhanh như tia chớp đâm thủng Lý Thông cổ, trực tiếp mang đi một người. Tào Thuần, Tào Hưu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều nhìn ra đối phương hoảng sợ. Tốc độ này bọn họ căn bản không có nhìn rõ ràng, quá nhanh. Ngũ Vân Triệu đem Lý Thông vậy đi ra, dưới chướng ngựa lại lần nữa bùng nổ ra tốc độ nhanh như tia chớp, nhắm phía hai người. Tào Tháo sợ rồi, lôi cổ hoảng hô. Tử Hòa, Tào Thuần, Văn Liệt, Tào Hưu, mau tránh ra. Lúc này đã muộn, Tào Thuần, Tào Hưu đầu lâu đồng thời bị Ngũ Vân Triệu lấy xuống. Khí. Tào Quân hít vào một ngụm khí lạnh, người này thực lực mạnh không khỏi cũng quá bất hợp lý. Tào Tháo hắc mặt hô, không muốn trở lên đối phương cầm cố, đối phương muốn tiêu hao chúng ta tướng lĩnh, trực tiếp đại quân công thành. Lưu Huyên có chút thất vọng, Tào Tháo cuối cùng cũng coi như hiểu được mục đích của chính mình. Bên cạnh mình này mấy cái có thể tướng đánh giặc quân, Lưu Huyên chắc chắn sẽ không để bọn họ đói bụng cái bụng, những người này nếu như đều đói bụng vậy thì là đào cạm bẫy chôn chính mình. Bất kể là Tào Tháo cũng được, Lưu Bị cũng được, bọn họ dưới trướng âm binh đều sẽ phục sinh, giết nhiều hơn nữa vô dụng. Giết tướng lĩnh không chỉ sẽ không phục sinh, đối với âm binh năng lực quản lý cũng sẽ giảm thiểu, âm binh thực lực cũng sẽ giảm xuống. Thấy Tào quân quy mô lớn tấn công, Lưu Huyên lập tức hạ lệnh đem Ngũ Vân Triệu gọi trở về, đồng thời hạ lệnh không cho ra khỏi thành nên chiến, chỉ cho phép thủ thành. Tào Tháo thấy Lưu Huyên cũng không có phái binh ra khỏi thành nên chiến, chỉ là một mực thủ thành, liền rõ ràng Tào quân quả nhiên là không lương chỉ dám thủ thành. Tào Tháo càng thêm hưng phấn, phát động quy mô lớn công thành, không tiếc bất cứ giá nào. Lưu Bị bên kia cũng không ngoại lệ, phát động quy mô lớn công thành, Nhạc Phi đối mặt so với Lưu Huyên áp lực còn muốn lớn hơn. Lưu Bị mang đến binh mã có tới 40 vạn binh mã, coi như là chồng cũng đem tường thành chồng hạ xuống chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có người đến báo. Bệ hạ, cổng phía Đông Lưu Bị thế tiến công quá mạnh, Nhạc tướng quân có chút không chịu nổi lại có thêm một cái canh giờ, đối phương khả năng liền muốn phá thành.
Lưu Huyên hỏi.
Lưu Bị tập trung vào toàn bộ binh lực sao?
Người kia gật đầu.
Căn cứ thám tử đến báo, Lưu Bị vì mau chóng đánh hạ thành trì, doanh trại bên trong chỉ để lại một ít binh mã, còn lại tất cả đều công thành đến rồi.
Lưu Huyên lộ ra nét mừng.
Được.
Người kia kỳ quái nhìn Lưu Huyên, này cũng còn tốt ta.
Thành đều muốn phá.
Vậy hạ có phải là tinh thần có chút không bình thường?
Lưu Bị đối với người kia nói.
Nói cho Nhạc Phi, để hắn chuẩn bị phản công.
A.
Người kia chưa kịp phản ứng, bệ hạ không có nói sai nói.
Cũng làm cho người đánh thành như vậy còn phản công đây.
Sao vậy phản công? A Lưu Huyên thấy người kia không đi, không khỏi cau mày.
Sao vậy?
Ngươi còn có cái gì nghi vấn?
Người kia thấy Lưu Huyên không thích, hỏi cũng không dám hỏi, không rõ rời đi.
Sau đó Lưu Huyên lại tìm đến hai cái cẩm y rìa vệ.
Dặn dò bọn họ một người đi cổng Bắc, một người đi cổng phía Nam, nói cho Đơn Hùng Tin cùng Dương Lâm chuẩn bị kỹ càng ra khỏi thành bọc đánh Tào Tháo, Lưu Bị.
Nhạc Phi, Đơn Hùng Tin, Dương Lâm ba người nhận được mệnh lệnh hậu đầu tiên là sức sở, sau đó tự tin tăng nhiều.
Càng là Nhạc Phi, tùy tùng Lưu Huyên như thế nhiều năm, câu nói này liền giải thích bệ hạ chân chính muốn ra tay thu thập Tào Tháo, Lưu Bị.
Lưu Huyên lấy ra một trương kim màu thẻ mạnh.
Nhiều sĩ thẻ cấp bậc, màu vàng thiên mệnh đến hiện sau khi sử dụng, lâm thời nắm giữ chưa đạt thành thiên mệnh hiệu quả, kéo dài thời gian một cái canh giờ sử dụng thuộc tính, một lần bóp nát màu vàng nhiều sĩ thẻ, màu vàng mảnh vụn trôi về không trung.
Ban đêm đen kịt bị đột nhiên đến hào quang màu vàng rọi sáng, giữa bầu trời truyền đến một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, truyền khắp đại giang nam bắc.
Toàn bộ thiên hạ đều dồn dập ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời cái kia cự long.
Các lao bách tính dồn dập quỳ xuống hô:
"Thiên uy,
đây là thiên uy."
Nam Hoa tiên người sắc mặt tái nhợt nhìn giữa bầu trời thiên uy biến thành cự long.
Cự long khí tức để linh hồn hắn run rẩy.
Lưu Huyên,
ta sao vậy cảm giác cái kia long là Lưu Huyên?
Tào Tháo, Lưu Bị cũng đều sững sờ ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời cự long.
Cự long vây đuôi, ở đêm đen không trung lưu lại ba cái thiếp vàng đại tự.
Thiên khả hãn.
Ba cái thiếp vàng đại tự tỏa ra ánh sáng để phía dưới âm binh trong nháy mắt suy yếu, Tào Tháo, Lưu Bị cũng không nhịn được quỳ xuống.
Bọn họ nhưng là đường đường một đời tiêu hùng, dĩ nhiên cũng chống lại không được ánh sáng linh hồn áp chế.
Từ trên trời giáng xuống một vệt sáng chiếu rọi ở Lưu Huyên trên người, màu vàng cự long quấn quanh.
Lúc này Lưu Huyên đã vượt qua nhân hoàng, chính là trong thiên địa này chân chính đế.
Lưu Huyên giữa hai lông mày mơ hồ có đế ấn hiện hiện, có điều không phải quá rõ ràng.
Hẳn là thiên khả hãn khoảng cách chân chính đế còn kém một chút, hoặc là vừa vặn đủ đến đế tiêu chuẩn.
Lưu Huyên ánh mắt nhìn quét phía dưới âm binh, các âm binh run lẩy bẩy, cái nào còn có sức chiến đấu.
Tào Tháo cắn nha nói rằng:
"Đều cho ta đứng lên đến, hắn là Đường Quốc hoàng đế, các ngươi không phải Đường Quốc bách tính, không cần sợ hắn.
Đều cho ta lên."
Tào Tháo ngạnh đỉnh Lưu Huyên áp lực đứng dậy.
Tiêu Hùng vẫn là Tiêu Hùng, trên người cũng bùng nổ ra một luồng hơi thở mạnh mẽ cùng Lưu Huyên chống lại.
Nam Hoa tiên nhân thưởng thức nhìn Tào Tháo, ra tay ném ra một đạo phù lục.
Tào Tháo phía sau tuôn ra nồng nặc âm khí, một tấm màu đen ghế tựa thác Tào Tháo bay lên.
Tào Tháo phi thường bá đạo quát lên:
"Ta mới là các ngươi chúa công."
"Lên."
Các âm binh trên người áp lực trong nháy mắt tan rã, sức chiến đấu cũng đều khôi phục không ít, hưng phấn đứng dậy.
Chương 487, Thiên Quan.
Chúa công uy vũ.
Đồng thời Nam Hoa tiên nhân cũng đánh ra một tấm phù lục truyền vào Lưu Bị trên người, Lưu Bị phía sau như Tào Tháo bình thường tuôn ra minh khí, bị một tòa màu vàng ghế tựa nâng lên.
Theo Lưu Bị thăng vào không trung, bị Lưu Huyên áp chế thủ quân âm binh cũng đều đứng lên.
Nam Hoa tiên nhân cười gần nhìn Lưu Huyên:
"Ngươi không phải có người đế hoàng khí sao?
Đây là ta chuyên môn nghiên cứu ra đối phó người còi âm vương tọa, bên trong ngưng tụ cực âm khí, chỉ có vương giả thân thể mới có thể gánh chịu.
Ngươi nhân hoàng khí cũng không tiếp tục là vô địch."
Lưu Huyên cũng kinh ngạc nhìn không trung Tào Tháo, Lưu Bị.
Tào Tháo cười ha ha:
"Tuy rằng ta taxi binh sức chiến đấu không bằng trạng thái đỉnh cao, nhưng đối phó với ngươi những này đói bụng binh đầy đủ.
Đây chính là ngươi thủ đoạn sao?"
"Vô dụng."
Lưu Huyên chậm rãi duỗi ra một cái tay, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tào Tháo:
"Ngươi đối với Thiên Khả Hãn không biết gì cả."
"Thiên Khả Hãn, vạn quốc triều bái.
Dựa vào các ngươi khí tức trên người còn không được."
"Quỷ."
Lưu Huyên quát lên một tiếng lớn.
Ầm.
Áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mới vừa đứng lên âm binh lại quỳ trên mặt đất, Tào Tháo cùng Lưu Bị ngạnh đỉnh khủng bố áp chế lực.
Giang giác.
Không ra ba cái hô hấp thời gian, Tào Tháo, Lưu Bị phía dưới ghế tựa vỡ vụn, hai người trên trời rất lạc, bị áp chế gắt gao.
Lưu Huyên nhìn xuống Tào Tháo, Lưu Bị:
"Các ngươi cũng xứng cùng Thiên Khả Hãn lẫn nhau so sánh.
Để cho các ngươi nhìn thiên quan."
Bầu trời nứt ra, đỉnh đầu quan mũ chậm rãi hạ xuống, rơi vào Lưu Huyên trên đầu.
Nam Hoa tiên nhân trợn mắt lên, hô hấp dồn dập.
"Thiên quan?
Dĩ nhiên là thiên quan."
"Trời ạ."
Nam Hoa tiên người ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hoảng sợ.
Cũng khó trách Nam Hoa tiên nhân hoảng sợ, hắn ở một bản sách cổ trên từng thấy.
Trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế đều từng là bị hạ xuống thiên quan người, bọn họ mặc dù có thể được thiên quan không phải được công nhận của trời, mà là thiên hướng về bọn họ thần phục, thiên quan chính là thần phục tiêu chí.
Hắn dĩ nhiên được thiên thần phục.
Nam Hoa tiên nhân khó mà tin nổi dán mắt Lưu Huyên, ở Nam Hoa tiên nhân thẻ xem ra, này chỉ là một truyền thuyết.
Đùa gì thế, thiên sao vậy được hướng về nhân loại thần phục, thiên quan thứ này có điều là nhân loại phán đoán, hống chính mình chơi thôi.
Cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy.
Đột nhiên Lưu Huyên dưới ánh mắt nhìn về phía này, sợ hãi đến Nam Hoa tiên nhân liền vội vàng đem chính mình ẩn giấu đi.
Tựa hồ Nam Hoa tiên nhân ẩn giấu là vô dụng, Lưu Huyên hướng bên này đưa tay ra, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một cái tay hướng Nam Hoa tiên nhân chụp tới.
Ầm.
Bàn tay lớn gắt gao khép kín, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc.
Bàn tay lớn mở ra, bên trong chỉ có một bộ khô xẹp túi da.
"Hừ, coi như ngươi chạy nhanh."
Từ đồng bên ngoài ngàn dặm.
Hô bốn hô bốn hô bốn, Nam Hoa tiên nhân từng ngụm hô hấp không khí, thật không thể đem chu vi có không khí tất cả đều hút vào trong cơ thể. Thân thể không khỏi chính mình khống chế run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng đi xuống nhỏ. Quá hù dọa, nếu không là Nam Hoa tiên trên thân thể người có một cái bảo mệnh thoát thân chất bảo, vừa nay cái kia một hồi tại chỗ phải mất mạng. Nam Hoa Tiên Nhân lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn Tử Đồng phương hướng. Tào Tháo cùng Lưu Bị lần này xem như là ngã xuống. Nam Hoa Tiên Nhân rõ ràng, lần này Lưu Huyên khẳng định là phải đem hắn cho gọi ra đến sở hữu âm binh cùng nhau tiêu diệt hết, chính mình âm binh kế hoạch cũng đến đây là kết thúc. Không được, ta không thể liền như thế nhận mệnh. Liều một phen cũng tốt hơn chậm rãi chờ chết. Nam Hoa Tiên người ánh mắt trở nên tà ác băng lạnh. Nếu ngươi gánh chịu thiên quan, vậy ta hay dùng thiên hạ muôn dân mệnh cùng ngươi chống lại, ta ngược lại muốn xem là thiên hạ muôn dân lợi hại, vẫn là thiên quan lợi hại. Nam Hoa Tiên Nhân giữa hai lông mày thẩm thấu ra không rét mà run sắc khí. Lưu Huyên, ngươi đừng quá đắc ý, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, hảo hảo hưởng thụ ngươi còn sinh sống tháng ngày đi. Từ đồng bầu trời, Lưu Huyên trong tay lại nhiều một trương kim màu thẻ mảnh. Nhu sĩ thẻ cấp bậc, màu vàng trách trời thương người sau khi sử dụng, khôi phục tất cả nhân loại thương thế, sử dụng cảnh tượng, giao chiến trong lúc, sử dụng thuộc tính, một lần bóp nát màu vàng nhu sĩ thẻ, màu vàng mảnh vụn bay vào không trung. Phía dưới sở hữu đường quân trên người tuôn ra nồng nặc sức sống, chỉ cần còn có một hơi, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cổ tay thiếu chân cũng đều dài ra đi ra. Thậm chí ngay cả đói bụng đều không có, mỗi người chắc bụng cả 10 phần, cả người đều là sức lực, cùng vừa nãy hoàn toàn là hai người. Không ngừng đường quân, liên tử đồng dân chúng cũng đều theo dính quang, bị ma bệnh quấn quanh người nhiều năm người, đột nhiên phát hiện mình trên người bệnh biến mất rồi, từng cái quỳ trên mặt đất cùng bái. Lưu Huyên âm thanh uy nghiêm vang vọng đất trời. Ta đường quốc binh sĩ còn đang đợi cái gì, chu diệt tà tặc. Hống. Sở hữu đường quân giết hướng về âm binh, lúc này ở đây sở hữu âm binh đều bị Lưu Huyên uy nghiêm áp chế, đừng nói đánh, hoàn thủ đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường quân đánh tới. Tào Tháo không cam lòng quát. Không. Vốn nên không phải như vậy. Không phải như vậy. Gia Cát Lượng sắc mặt thay đổi. Nguyên lai ta bất an trong lòng là có nguyên nhân. Chúng ta vẫn luôn là Lưu Huyên con mồi, chờ chúng ta tới nhảy vào. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị. Chúa công, chớ hoảng sợ. Lượng đã sớm chuẩn bị, Tào Tháo đi không được nhưng ngài nhất định có thể đi. Có lựa ở. Lưu Bị kích động nhìn Lưu Huyên. Thật sự. Gia Cát Lượng cởi ngoại bào, trước ngực bắt quái dây chuyển chậm rãi bay lên, Gia Cát Lượng dưới chân đột nhiên xuất hiện một tòa trận pháp. Chúa công, đến trước, ta vẽ một tòa trao đổi đại trận, trận này sẽ cùng Lãng Trung bên cạnh một ngọn núi trao đổi vị trí, ngươi có thể dựa vào cái này trận chạy trốn. Lưu Bị hưng phấn. Tốt, Khổng Minh. Gia Cát Lượng trùng Lưu Bị hành lễ. Chỉ là, Lượng xin lỗi chúa công đi trước một bước. Lưu Bị sắc mặt thay đổi. Quân sư, ngươi đây là cái gì ý a? Gia Cát Lượng cười nói, ta lấy thân tàng trận, nhất định phải lấy ta thân thể làm mắt trận, trận pháp mới gặp vận chuyển. Mà thành tựu trao đổi ngọn núi gặp rơi vào ta vị trí, tại hạ tự nhiên không sống nổi. Lưu Bị hô, quân sư không muốn chấp hành ta há có thể nhân vì là mệnh của mình, để quân sư liên lụy tính mạng. Nhị đệ tam đệ đã không còn, ta còn có cái gì có thể sống, muốn ma đồng thời sinh, muốn ma cùng chết. Lưu Bị miễn cưỡng đứng dậy, cắn nha giơ lên cung tên, một mũi tên bắn nát Gia Cát Lượng trước ngực bắt quái dây chuyền. Dây chuyền nát tan, Gia Cát Lượng dưới chân trận pháp cũng theo biến mất. Gia Cát Lượng phức tạp nhìn Lưu Bị. Chúa công, ngươi này lại là cần gì chứ? Lưu Bị lạnh nhạt nói, ta Lưu Bị xưa nay liền không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu như dùng quân sư mệnh đến lượt ta Lưu Bị mệnh, coi như chạy đi ta Lưu Bị mỗi ngày chỉ có thể sinh sống ở hổ thẹn bên trong. Lần này với hắn liều mạng, Lưu Bị mạnh mẽ rút ra song cổ kiếm, từ dưới đất bò dậy, giết hướng về đường quân. Nhạc Phi Niêm cung cài tên. Bèo. Mũi tên bắn về phía Lưu Bị mi tâm. Chương 488, bắt giữ Tào Tháo Lưu Bị. Nhạc Phi mũi tên bị bay tới khắc một mũi tên đánh bay, vì là Lưu Bị đỡ chí mạng công kích. Chúa công, có lao tướng ở, ngài vô sự rồi. Nhạc Phi kinh ngạc nhìn lại, chính là một lao tướng. Ngươi một lao tướng ở trên chiến trường, là muốn trượng người khác không chém già trẻ sao? Lao tướng nhất thời cả giận nói. Ta Phi, lao giả thân thể ta cốt cường tráng vô cùng. Tiểu tử, hy vọng tiểu tử ngươi khẩu khí có thể cùng thực lực của ngươi như thế. Nhạc Phi nhất thương đâm tới. Lao tướng quát chói tai. Nhớ kỹ, ta chính là Hoàng Trung, chúa công dưới trướng ngũ hổ tướng một trong. Chết ở dưới đao của ta, là ngươi vinh quang. Cong. Hai người binh khí trong nháy mắt giao chiến, đốm lửa tung tóe. Hoàng Trung nghi ngờ không thôi nhìn Nhạc Phi. Khá lắm, dĩ nhiên có thể tiếp được ta một đao, có chút bản lĩnh. Nhạc Phi sắc mặt có chút khó coi, vừa nãy trong nháy mắt giao thủ, hắn miệng hổ trực tiếp nứt ra, cánh tay cũng tê dại vô cùng, suýt nữa không cầm được đao. Hoàng Trung ánh mắt rất sắc bén, cũng phát hiện Nhạc Phi cánh tay có nhẹ nhàng lay động, không khỏi cười to. Ha ha ha, ta xem ngươi có thể tiếp lao phu mấy đao. Hoàng Trung hướng về Nhạc Phi giết đi. Hoàng Trung thực lực cùng Tôn Sách thực lực kém không nhiều, thậm chí càng cao như vậy một điểm, mấy lần giao thủ Nhạc Phi đều bị thiệt thòi không nhỏ. Có điều Hoàng Trung cũng chỉ là áp chế Nhạc Phi, nắm Nhạc Phi cũng không có cái gì biện pháp, dù sao Nhạc Phi thực lực cũng không phải ăn chay. Nhạc Phi có thể háo nổi, Hoàng Trung có thể không kéo dài được. Hoàng Trung là mạnh mẽ đột phá Lưu Huyên áp chế chiến đấu, thời gian dài liền sẽ từ từ lại lần nữa bị áp chế, thực lực cũng sẽ càng ngày càng giảm bớt. Hoàng Trung là càng đánh càng gấp, Nhạc Phi trái lại là càng đánh càng thoải mái. Sao vậy, lão tướng quân là có việc gấp như sao? Như thế gấp? Hoàng Trung cả giận nói. Nếu không phải là có cái kia dăm cho áp lực vẫn ép lão phu, đã sớm giải quyết ngươi. Nhạc Phi trọng thương mạnh mẽ đánh xuống, Hoàng Trung vội vã ngăn cản. Nhạc Phi công kích thêm vào Hoàng Trung trên người áp lực càng ngày càng nặng, cuối cùng chịu đựng không được, ngựa theo người đồng thời bị ép ngã xuống đất. Hoàng Trung muốn đứng dậy, căn bản không lên nổi, phản kháng càng lợi hại, áp lực càng lớn, đã không cách nào lại chống lại cái kia cô áp lực. Hoàng Trung tức giận cầm lấy phía sau cung tên, cố nén áp lực, hướng Nhạc Phi bắn ra một mũi tên. Mũi tên này ẩn chứa Hoàng Trung sở hữu sức mạnh. Nhạc Phi phản ứng cực nhanh, dùng lực truyền thương chống đối. Hả? Nhạc Phi sắc mặt thay đổi, không nghĩ đến Hoàng Trung mũi tên này so với hắn đao còn muốn mạnh, chống đối mũi tên lực truyền thương run không ngừng, cánh tay dĩ nhiên có chút không cầm được thương.
Hoàng Trung nhếch miệng cười to. Ha ha ha. Đây là lão phu toàn lực một mũi tên, ta xem ngươi sao vậy tiếp. Cho dù chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Nhạc Phi có chút không kiên trì được, trong tay lịch tuyển thương tuột tay, mũi tên xuyên thấu Nhạc Phi trái tim. Hoàng Trung cười ha ha. Đáng giá. Đáng giá. Đường Quân Môn hoàn toàn biến sắc. Nhạc Phi tướng quân bị bắn chết. Lưu Bị hưng phấn hô. Hắn thăng khá lắm. Ha ha ha, hắn nhưng là Lưu Huyên dưới trướng đắc ý tướng lĩnh, thậm chí còn quan bái thái úy, hắn tử năng để Lưu Huyên đau một hồi. Nhạc bay người lên đột nhiên bay lên màu xanh lục khí tức, ngực mũi tên dĩ nhiên chính mình lui ra, mũi tên lưu lại vết thương nhanh chóng rũ hợp, thời gian nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Lưu Bị mọi người chỉ ngây ngốc nhìn Nhạc Phi, làm người chết sống lại. Nhìn thấy Nhạc Phi một lần nữa đứng lên, Hoàng Trung tuyệt vọng. Chúa công, lão tướng vô năng a, ở trước khi chết không thể mang đi đối phương một tướng. Xấu hổ a. Xấu hổ. Nhạc Phi đứng dậy, rút ra phía sau cung tên. Bèo. Một mũi tên trong số mệnh Hoàng Trung mi tâm. Hoàng Trung không cam lòng trừng Nhạc Phi. Nhạc Phi lại lần nữa giơ lên cung tên. Hắn chết rồi, đến phiên ngươi. Lưu Bị sắc mặt thay đổi, Lưu Bị bên người tướng lĩnh đem Lưu Bị vây nốt. Chúa công chớ hoảng sợ, hắn nếu muốn giết ngươi, nhất định phải từ chúng ta thi thể trên bước qua đi. Nhạc Phi lạnh lạnh đảo qua những người kia. Từ từ đi, các ngươi đều phải chết, một cái cũng chạy không được. Nhạc Phi để mã buôn tập, tựa như tia chớp nhảy vào đám người kia bên trong. Giết. Lưu Bị trước người những tướng lĩnh kia vây công đi đến, nhưng mà không có để làm gì, có thể ngăn được Nhạc Phi nhất định phải có ngũ hổ thực lực, vẫn là phục sinh hậu ngũ hổ thực lực, không phải vậy chính là đầu hũ va tảng đá, không có tác dụng gì. Nhạc Phi một đường máu bắn tung tóe, những tướng lĩnh kia ở Nhạc Phi trước mặt dường như binh lính bình thường, không đỡ nổi một đòn. Lưu Bị sợ hãi nhìn Nhạc Phi, lịch tuyển thương chớp mắt đến Lưu Bị trước mặt. Lưu Bị thân thể được Lưu Huyên áp chế, hành động vốn là chậm chậm, bây giờ lại bị Nhạc Phi vọt tới trước mắt, càng làm một chút cũng động không được, trơ mắt nhìn Nhạc Phi mũi thương cách mình càng ngày càng gần. Nhạc tướng quân, trước tiên không nên giết hắn. Nhạc Phi được Lưu Huyên mệnh lệnh hậu, vội vàng dừng lịch tuyển thương, một cái tay khác điểm lại mã. Ngựa hí lên, hai con móng vượt qua Lưu Bị đỉnh đầu. Lưu Bị có chút hoảng hốt, dĩ nhiên không có chết. Ngươi vì sao không giết ta? Nhạc Phi lạnh lạnh nhìn Nhạc Phi. Bệ hạ có lệnh, muốn bắt giữ ngươi. Lưu Bị sắc mặt thay đổi. Vậy ta tình nguyện chết. Lưu Bị nói liền muốn cùng Nhạc Phi liều mạng. Lưu Bị thực lực cũng rất mạnh, lúc trước quanh năm chinh chiến khăn vàng có thể đều là theo Quan Vũ, Trương Phi thân tự hạ tràng giết địch, mới gặp thanh danh lan xa. Nhạc Phi đột nhiên bị Lưu Bị tập kích, một trở tay không kịp, trực tiếp từ trên ngựa bay ra ngoài. Nhạc Phi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bị, hắn không nghĩ đến Lưu Bị dĩ nhiên như thế có thực lực. Có điều Lưu Bị bị Lưu Huyên áp chế quá lợi hại, cũng là như vậy một hồi lực bộc phát, tiếp theo liền lại bỏ ở trên mặt đất. Nhạc Phi lập tức sai người đem Lưu Bị trói lên. Đến nỗi ra cắt lượng Nhạc Phi cũng không có giết, cũng làm cho người trói lên. Tào Tháo bên này cũng chỉ có bên người mấy cái tướng lĩnh ở kiên trì chống lại, hắn âm binh bị Lưu Huyên áp chế không cách nào đứng dậy. Đơn Hùng tin thúc ngựa chạy tới, liếc mắt liền thấy bị tướng lĩnh vây vào giữa Tào Tháo. Đem Tào Tháo giam giữ nhưng là một cái công lớn, sao vậy có thể bỏ qua như vậy công lao? Tào Tặc, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Tào Hồng, Tào Trương sắc mặt thay đổi. Hai người chúng ta liên thủ đối phó người này. Đơn Hùng tin nhảy vào Tào Tháo đám kia trong hàng tướng lãnh đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản Đơn Hùng tin. Tào Trương, Tào Hồng liên thủ miễn cưỡng đem Đơn Hùng tin ngăn cản ở ngoài. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, giam giữ Tào Tháo, không muốn thương tính mạng hắn. Đơn Hùng tin quét miệng nói, tuân mệnh. Đột nhiên Đơn Hùng tin sức mạnh bạo phát, Tào Trương, Tào Hồng hai người đột nhiên gặp phải trọng kích, thân thể như bao tải bình thường bay ra ngoài. Đơn Hùng tin lớn tiếng nhìn xuống Tào Tháo, là chính ngươi bó tay chịu trói, vẫn là muốn ta giúp ngươi? Tào Tháo thấy Lưu Huyên không có ý muốn giết chính mình, lập tức liền chịu thua. Mặc kệ như vậy nhiều, trước tiên sống sót lại nói. Lưu Huyên để cho mình sống sót, khẳng định là có nguyên nhân. Ta bó tay chịu trói. Đơn Hùng tin không nghĩ đến Tào Tháo như thế thất thời, không thẹn là một đời kiêu hùng, co được giãn được. Lập tức sai người trói lại Tào Tháo. Bắt giữ Tào Tháo, Lưu Bị là Lưu Huyên lâm thời sản sinh ý nghĩ. Chương 489, Hùng Hổ Kim Cương đẳng cấp khen thưởng. Nam Hoa Tiên Nhân bị chính mình dọa chạy, trong thời gian ngắn không dám trở về, Tào Tháo cùng Lưu Bị chết sống Nam Hoa Tiên Nhân tạm thời tất nhiên sẽ không biết. Hai người này liền có thể xem viên thuật như thế trở thành tìm kiếm Nam Hoa Tiên Nhân hướng dẫn. Một cái canh giờ hậu, chiến trường kết thúc, Thiên Khả Hãn trải nghiệm kỳ kết thúc, Lưu Huyên quanh thân hào quang màu vàng cùng kim long cũng biến mất không còn tăm hơi. Ken ký chủ đạt thành nhiệm vụ điều kiện, thu được kim cương lưu sĩ thẻ gói quà lớn, kim cương võ tướng gói quà lớn, kim cương danh thần gói quà lớn, kim cương kiến trúc gói quà lớn, các một cái Lưu Huyên chờ mong vô cùng. Lần này khen thưởng không giống di vãng, đều là kim cương cấp bậc, bình thường hoàng kim cấp bậc cũng đã rất lợi hại, kim cương cấp bậc hiệu quả nên có bao nhiêu người tiên. Lưu Huyên đem chiến trường hậu tục sự tình giao cho bản thống, Nhạc Phi hậu trở về hành cung. Lưu Huyên kiềm chế lại kích động trong lòng, mở ra kim cương lưu sĩ thẻ. Ken kim cương lưu sĩ thẻ 5 lưu sĩ thẻ cấp bậc, kim cương tam hoàng ngũ đế sau khi sử dụng, lâm thời nắm giữ tam hoàng ngũ đế công đức, đang lâm tam hoàng ngũ đế cấp độ, kéo dài thời gian một cái canh giờ sử dụng thuộc tính, một lần a. Nếu như không có hưởng qua ngon ngọt Lưu Huyên tất nhiên sẽ không kinh ngạc, vừa nay hắn chỉ là trải nghiệm quá thiên khả hãn, cũng đã rất nghịch thiên rồi. Nếu như đạt đến tam hoàng ngũ đế cấp độ chẳng phải là càng lợi hại. Tạ trợ thiên địa đế khí, một tay diệt Nam Hoa đều có khả năng. Lưu Huyên vội vã kiểm tra tấm thứ 2 kim cương lưu sĩ thẻ. Lưu sĩ thẻ cấp bậc, kim cương thiên y vô phùng sau khi sử dụng, có thể bài trừ không vụ lợi chính mình tất cả sử dụng thuộc tính, một lần tự thiếu hiệu quả mãnh, không có bất kỳ hạn chế, kim cương cấp bậc lưu sĩ thẻ chính là lợi hại. Lưu sĩ thẻ cấp bậc, kim cương đế lệnh sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế khóa lại tùy ý một cơ thể sống, không cách nào tránh thoát, bao quát linh hồn, sử dụng thuộc tính, một lần lưu sĩ thẻ cấp bậc,
Kim Cương Xuyên Địa Phi Thiên sau khi sử dụng, có thể điều động thiên địa nhân lực lượng, vận nước ra thân, chống đối tất cả thương tổn sử dụng thuộc tính. Một lần mưu sĩ thẻ cấp bậc, Kim Cương Đế Sắt Kiếm sau khi sử dụng, tự thân bội kiếm giao. Cho đế kiếm vi năng, có thể chém thế gian tất cả yêu tà sử dụng thuộc tính. Một lần Lưu Huyên xem xong 5 tấm Kim Cương mưu sĩ thẻ đều há hốc mồm, Kim Cương cấp bậc cùng Hoàng Kim cấp bậc căn bản là không cùng đẳng cấp. Hiệu quả này quá nghịch thiên, vẫn là hệ thống hiểu chính mình, biết muốn cùng Nam Hoa Tiên Nhân một trận chiến, cố ý đưa uy lực như thế lợi hại thẻ Kim Cương. Những này thẻ Kim Cương một mạch ném đi, Nam Hoa Tiên Nhân đến hóa thành tạt bã. Kim Cương Mưu Sĩ hộp băng cho mình không nhỏ chấn động, không biết Kim Cương cấp bậc tướng lĩnh thẻ có thể hay không càng kích thích. Ken Kim Cương võ tướng thẻ 5 chiến thần hạng vũ danh hiệu, chiến thần chủng tộc, thần nếu như thời gian nghịch chuyển, tất cả về đến điểm bắt đầu. Ta hạng vũ nên quét ngang thế gian người thứ nhất liền cho Lưu Huyên sợ rồi. Hạng vũ không được, còn cái thế hạng vũ. Chủng tộc thần tộc. Lưu Huyên xem như là biết tại sao vẫn đánh đều là thẻ vàng, hột Kim Cương này võ tướng thẻ, nắm giữ một cái chính là nổ tung. Này nếu như rơi xuống chiến trường còn sao vậy chơi. Lưu Huyên đưa mắt đặt ở tấm thứ 2 Kim Cương võ tướng thẻ trên. Tu La Lữ Bố danh hiệu, Tu La chủng tộc, thần như có kiếp sau, ta tất lấy sức một người đổ diện Tào Tháo đại quân, bị cừu hận che đậy, không có lý trí, chỉ có thể giết người vô tình. Tu La Lưu Huyên hít sâu một hơi, này Lữ Bố, thả ở trên chiến trường chính là một đầu vô tình gỗ máy giết người. Sử dụng cẩn thận. Lưu Huyên phiên đến tấm thứ 3 Kim Cương cấp bậc võ tướng thẻ. Thiên Lôi Trương Giác danh hiệu, Thiên Lôi chủng tộc, thần sấm sét có thể thanh trừ thế gian tất cả dơ bẩn, chỉ cần ta nắm giữ sấm sét, liền có thể để thế giới này sống lại, thế gian cũng không còn dơ bẩn. Thiên Triệu Tinh Lý Mục danh hiệu, Thiên Triệu Tinh chủng tộc, thần hung nô. Gà đất chó sành thôi sát thần Bạch Khởi danh hiệu, sát thần chủng tộc, thần phạm nước ta người đều có thể giết, ta mới quan tâm thế gian phi ngữ hô. Cho dù Lưu Huyên bây giờ định lực phi thường cao, cũng không khỏi có chút lòng dạ táo bạo. Nay đổi ai không kích động a, vừa bắt đầu chính mình nếu là có những này thẻ kim cương, lão tử con mưu tính cái gì, trực tiếp quét ngang cái nào còn có thể đánh như thế thời gian dài trận chiến đấu. Trong vòng nửa năm liền một lần nữa nhất thống thiên hạ. Lưu Huyên kích động xem hướng phía dưới Kim Cương cấp bậc danh thần thẻ. Y thần biện tước danh hiệu, y thần chủng tộc, thần người có thể cứu, địa có thể cứu, thiên có thể cứu, thế gian tất cả đều có thể cứu. Binh tiên Hàn Tín danh hiệu, binh tiên chủng tộc, thần thế nhân đều nói ta dã tâm mừng mừng, không biết thu lại, ai lại hiểu cùng tiến càng giao lưu thống khổ, ta mới là nên ngồi ở vị trí này người. Hắn bằng cái gì? Quỷ thần Lưu Bá Ôn danh hiệu, quỷ thần chủng tộc, thần ta biết rõ tương lai, biết rõ tương lai của ngươi. Huyền Cơ Trương Lương danh hiệu, Huyền Cơ chủng tộc, thần quét tần sở bát hoang, mở thế gian thái bình. Tượng thần Lô Ban danh hiệu, tượng thần chủng tộc, thần công cụ là tiến bộ cơ sở, nếu như ta có háo không xong tinh lực, ta đem làm ra càng lợi hại công cụ ủng hộ. Lưu Huyên nuốt ngụm nước miếng, những này danh thần thả đồng thời hiệu quả nổ tung, Lưu Huyên càng mong đợi Kim Cương kiến trúc gói quà lớn. Ken Kim Cương kiến trúc thẻ 5 kiến tạo thẻ cấp bậc, Kim Cương đế cung kiến tạo hoàn thành hậu, hoàng uy mỗi ngày 1000, dưới trướng sở hữu binh tướng đối với nhân hoàng tín ngưỡng mỗi ngày 100, chỉ cần tín ngưỡng ký chủ đường quốc người, bách ta bất xâm, đụng phải âm tà thương tổn giảm phân nửa, đối với âm tà thương tổn gia tăng gấp đôi sử dụng thuộc tính, vĩnh cửu thời gian kiến tạo, lập tức kiến tạo có hiệu lực a. Có thể lập tức kiến tạo hoàn thành. Đây chính là Kim Cương cấp bậc kiến tạo thẻ sao? Thời gian đều mất đi. Kiến tạo thẻ cấp bậc, Kim Cương tế đàn 5 màu kiến tạo hoàn thành hậu, quản trị quốc gia ngũ hành về vòng, không bị khác, vận nước sản sinh tốc độ tăng lên 2 lần sử dụng thuộc tính, vĩnh cửu thời gian kiến tạo, lập tức kiến tạo có hiệu lực. Kiến tạo thẻ cấp bậc, Kim Cương tam hoàng ngũ đế điện kiến tạo hoàn thành hậu, có thể bảo vệ quản trị quốc an một lần chí mạng thiên thai sử dụng thuộc tính, vĩnh cửu thời gian kiến tạo, lập tức kiến tạo có hiệu lực. Kiến tạo thẻ cấp bậc, Kim Cương thất tinh bắt đầu lâu kiến tạo hoàn thành hậu, loại bỏ tất cả nhằm vào quản trị quốc gia trận pháp sử dụng thuộc tính, vĩnh cửu thời gian kiến tạo, lập tức kiến tạo có hiệu lực. Kiến tạo thẻ cấp bậc, Kim Cương lộc đài kiến tạo hoàn thành hậu, nhân hoàng khí hiệu quả tăng gấp đôi sử dụng thuộc tính, vĩnh cửu thời gian kiến tạo, lập tức kiến tạo có hiệu lực. Hành cung ở ngoài nhạc phi âm thanh đánh gãy Lưu Huyên. Bệ hạ, Tào Tháo, Lưu Bị đã giải đến. Lưu Huyên thu hồi thẻ Kim Cương lạnh nhạt nói, dẫn bọn họ vào đi. Tào Tháo, Lưu Bị chăn đơn hùng tin, nhạc phi để tiến vào hành cung. Chương 490, tìm kiếm Nam Hoa. Lưu Bị cảnh giác nhìn Lưu Huyên, ngươi vì sao không giết chúng ta? Chúng ta không phải ngươi muốn giết nhất người sao? Lưu Huyên cười nói, bởi vì các ngươi hữu dụng. Viên Thiệu ở trước khi chết, ta biết được các ngươi có thể cảm ứng được Nam Hoa Tiên Nhân vị trí. Tào Tháo liền vội vàng nói, cảm ứng là có thể cảm ứng, chỉ có điều hiện tại chúng ta chỉ có thể lúc cần lúc hiện cảm ứng được hắn đại khái vị trí, hơn nữa lúc được lúc không, hắn phải làm một loại nào đó phương pháp. Tào Tháo nói phi thường thành khẩn, nếu như đổi làm người khác đã bị Tào Tháo cho lừa, người này trong miệng một điểm lời nói thật đều không có, lừa người lời nói há mồm liền đến. Lưu Huyên nắm giữ thấy rõ đường người nội tâm năng lực đương nhiên sẽ không bị Tào Tháo dao động quá khứ. Lưu Huyên rút ra bội kiếm bên hông bức tại Tào Tháo trước mặt, nói thật ra mình lựa chọn. Tào Tháo biến ảo không ngừng nhìn Lưu Huyên một ánh mắt, hắn không hiểu, tự mình nói lời nói không hề chỗ sơ suất, đối phương sao vậy sẽ hoài nghi mình. Tào Tháo lúng túng nở nụ cười. Lưu Huynh quả nhiên cùng người bình thường không giống, rồng phượng trong loài người, này đều bị ngươi đâm thủng. Vừa nay xác thực không có nói thật, chủ yếu là sợ sệt ngươi tá ma giết lửa, ta bảo lưu một ít bảo vệ mình cũng là bình thường. Lưu Huyên nhìn thẳng Tào Tháo, ta muốn giết ngươi, có thể tìm 100 loại lý do. Tào Tháo gật đầu liên tục. Nghĩ thầm Lưu Huyên không dễ lừa, chỉ có thể nói lời nói thật đánh cược một lần. Ta xác thực có thể cảm ứng được Nam Hoa Tiên Nhân vị trí. Lưu Huyên thỏa mãn gật đầu. Dặn do khoảng trường, trái phải đem bản đồ giao cho Tào Tháo. Đưa ngươi cảm ứng vị trí vẽ ra đến. Tào Tháo nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng Nam Hoa Tiên Nhân, một chén trà hậu mở mắt ra, không nhúc nhích bút, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Lưu Huyên cau mày. Một chén trà hậu Tào Tháo mở mắt lần nữa, sắc mặt khá là khó coi, chúng Lưu Huyên lắc đầu một cái. Ta thật sự tận lực không cảm ứng được Nam Hoa Tiên Nhân vị trí. Lần này Tào Tháo xác thực không có nói láo,
Lưu Huyên rơi vào trầm tư. Chẳng trách có lần trước giao hấn, Nam Hoa Tiên Nhân nghĩ biện pháp che đậy vị trí của chính mình. Cái tên này biến thông minh. Lưu Huyên nhìn về phía Lưu Bị. Ngươi đây. Lưu Bị hừ lạnh. Ta sẽ không vì ngươi làm một chút chuyện, ngươi giết ta đi. Lưu Huyên cười nói. Là bởi vì Quan Vũ, Trương Phi sao? Nhắc tới Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị con mắt trong nháy mắt đỏ chót, cũng không còn nho nhã dáng vẻ. Đối với Lưu Huyên nghe răng trợn mắt nói. Ngươi không xứng để tên của bọn họ. Đến đây đi, giết ta đi. Lưu Huyên lạnh nhạt nói. Lưu Bị quả nhiên như ngoại giới truyền lại, chính là nhân nghĩa hạng người. Chỉ là không biết ngươi nhân nghĩa đối với pháp chính, Gia Cát Lượng có hiệu quả sao? Một cái là lúc trước nhận định ngươi làm chủ, vứt bỏ tất cả cũng phải lấy cho ngươi dưới Hích Châu pháp chính pháp yêu trực. Một cái là lúc trước vì ngươi ba lần đến mời xuống núi, vì ngươi đặt xuống tất cả cơ sở, chung với ngươi so với tính mạng mình đều trọng yếu Gia Cát Khổng Minh. Lưu Bị ánh mắt đột nhiên co rút lại. Bọn họ còn sinh sống. Lưu Huyên mỉm cười nói. Bọn họ có thể đều là nhân tài, ta sao vậy nhẫn tâm giết bọn họ? Ngươi nói xem, nhân nghĩa người. Lưu Bị trầm mặc, đánh rắn đánh dập đầu. Lưu Huyên vô cùng rõ ràng Lưu Bị bậy tức ở cái gì địa phương. Nhân nghĩa cùng danh tiếng. Lưu Bị sợ nhất người khác nói hắn bất nhân nghĩa, bị Lưu Huyên bắt bí gắt gao. Lưu Bị lạnh nhạt nói, ta giúp ngươi. Hai người này đều là rồng phượng trong loài người, bọn họ theo ta Lưu Bị được oan ức không chỉ không thể hoàn thành lý tưởng của bọn họ, còn bởi vậy mất mạng. Thật vất vả sống lại, ta hy vọng bọn họ không muốn lại bởi vì ta mất mạng. Lưu Huyên trong lòng cảm thán, Lưu Bị ở nhân nghĩa phương diện quả nhiên không nói. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta cũng là ở cứu bọn họ. Giết Nam Hoa Tiên Nhân, bọn họ thì sẽ không lại được Nam Hoa Tiên Nhân khống chế. Ta cũng hứa hẹn ngươi, sẽ không đối với bọn họ sinh mệnh trên tạo thành thương tổn. Lưu Bị nhìn chăm chú Lưu Huyên đã lâu phun ra ba chữ. Ta tin ngươi. Lưu Bị nhắm mắt lại, một chén trà hậu, nhíu nhíu mày, sau đó lại lần nữa nhắm lại. Lưu Huyên sắc mặt khó coi, Lưu Bị này biến hiện không cần hỏi cùng Tào Tháo tình huống giống như lúc. Chết tiệt Nam Hoa Tiên Nhân đúng là biến giả hoạn. Còn có biện pháp khác tìm tới Lưu Huyên sao? Lưu Bị thất vọng trùng Lưu Huyên lắc đầu một cái, tiếp theo nói rằng, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể tìm được hắn. Lưu Huyên hỏi, cái gì biện pháp? Lưu Bị nói rằng, dẫn xà xuất động. Nam Hoa Tiên Nhân muốn giết ngươi tâm, tuyệt đối so với ngươi muốn giết hắn tâm phải mãnh liệt. Nếu như ngươi rơi vào cảnh khốn khó, Nam Hoa Tiên Nhân tuyệt đối ngay lập tức xuất hiện. Lưu Huyên trầm tư, hồi tưởng lại xác thực chuyện như vậy. Sao vậy dẫn xà? Lưu Bị lạnh nhạt nói, thả chúng ta, sau đó chúng ta liên hợp diễn một hồi vở kịch lớn, dẫn hắn đi ra. Tào Tháo ánh mắt sáng lên, đúng đúng, thả chúng ta phối hợp ngươi diễn một màn kịch. Lưu Huyên cau mày. Lưu Bị nhân phẩm còn miễn cưỡng tin quá, Tào Tháo nhân phẩm thì thôi, để cho chạy trong tay tuyến tuyệt đối đoạn, nói không chắc còn có thể cùng Nam Hoa Tiên Nhân thương lượng hại chết chính mình. Tào Tháo khuyên, ngươi chỉ có biện pháp như thế, không có biện pháp khác. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, vừa nãy Lưu Bị nói rồi, hắn muốn chết ta tâm rất mãnh liệt, ta liền không thể chờ chính hắn xuất hiện sao? Tào Tháo nói rằng, lần này ngươi đem hắn dọa chạy, hắn còn dám tìm ngươi sao? Hơn nữa hắn đột nhiên xuất hiện, hắn ở trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng, ngươi gặp trở nên phi thường bị động, không bằng ngươi chủ động chuẩn bị sẵn sàng. Tào Tháo cái tên này vẫn là dao động, có điều Tào Tháo nói đúng là rất có đạo lý. Lưu Huyên muốn từ bản thân mới vừa mở ra đến những người thẻ kim cương, không biết có thể không giúp được việc khó khăn. Lưu Huyên tìm tới một tấm kim cương danh thần thẻ bóp nát. Quỷ thần Lưu Ba Ôn danh hiệu, quỷ thần chủng tộc, thần ta biết rõ tương lai của ngươi, màu vàng mảnh vỡ trôi về không trung hình thành một đạo không gian vòng xoáy, một người từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Tào Tháo cùng Lưu Bị sững sờ nhìn đã phát sinh tất cả. Nguyên lai Lưu Huyên có thể đánh bại bọn họ nguyên nhân ở đây, Lưu Huyên thật sự gặp phép thuật. Đông Dương triệu hoán. Quỷ thần Lưu Ba Ôn trên người khí tức để Tào Tháo, Lưu Bị cảm thấy sợ hãi, đó là một loại linh hồn bị ép một đầu cảm giác. Lưu Ba Ôn cau mày, nhìn thấy Lưu Huyên hậu, cũng không có xem hắn cho gọi ra đến người bình thường, thái độ vô cùng cung kính, trái lại có chút miệt thị nhìn Lưu Huyên. Lưu Huyên lạnh lạnh liếc Quỷ thần Lưu Ba Ôn một ánh mắt. Quỷ thần Lưu Ba Ôn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đầu gối không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Thấy cô vì sao không bái? Quỷ thần Lưu Ba Ôn sợ hãi nhìn Lưu Huyên, nhẹ nhàng bấm chỉ, sợ hãi lại biến thành hoảng sợ, vội vã dập đầu. Tại hạ vô lễ, nhìn thấy bệ hạ. Lưu Huyên hừ lạnh, dám to gan có lần sau, ta nhường ngươi biến thành cho bụi. Đừng coi chính mình là cái gì thần tộc, liền hung hăng không được giết chết như thường động thủ sự. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, coi một cái Nam Hoa Tiên Nhân ở cái gì vị trí? Lưu Ba Ôn vội vã trả lời, nhất định phải có cùng Nam Hoa Tiên Nhân có quan hệ người hoặc lạ vật mới được. Chương 491, trăng máu. Lưu Huyên ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo cùng Lưu Bị. Hai người bọn họ chính là Quỷ thần Lưu Ba Ôn. Ngươi lúc này mới quan sát tỉ mỉ Tào Tháo, Lưu Bị không khỏi kinh ngạc nói, âm binh thân thể. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, hai người này lẽ ra đáng chết, bị Nam Hoa Tiên Nhân dùng bí pháp phục sinh trở về. Quỷ thần Lưu Ba Ôn đánh giá hai người cười nói, thú vị. Quỷ thần Lưu Ba Ôn gỡ xuống hai người trên người bộ lông, để vào ngũ sắc bàn bên trong, lại lấy ra hai cái tế châm đem hai người bộ lông định ở ngũ sắc bàn bên trong. Theo Quỷ thần Lưu Ba Ôn bấm chỉ, ngũ sắc bàn bên trong bộ lông chợt bắt đầu xoay tròn. Tào Tháo cùng Lưu Bị đối diện liếc mắt nhìn nhau, người này dĩ nhiên có này thần kỳ tài nghệ, này nếu là muốn tìm một người không phải bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới. Đánh trận thời điểm, phục quân liền thành trang trí, quá lợi hại. Lưu Huyên trong lòng than thở không thẹn là Quỷ thần Lưu Ba Ôn, đơn giản tính toán coi như đi ra Nam Hoa Tiên Nhân vị trí. Quỷ thần Lưu Ba Ôn cau mày, một chén trà trôi qua ngũ sắc bàn bên trong bộ lông còn đang xoay tròn. Bệ hạ, Nam Hoa Tiên Nhân tựa hồ che đậy vị trí của chính mình, hay hoặc là ở một cái nào đó có thể bí ẩn, pháp bị thôi diễn địa phương. Lưu Huyên có chút thất vọng, không nghĩ đến cái này Nam Hoa Tiên Nhân dĩ nhiên trốn như thế nghiêm mật. Tào Tháo nhưng là ánh mắt sáng lên. Lưu Huynh, đã như vậy cứ dựa theo vừa nãy chúng ta thương nghị biện pháp. Lưu Bị cũng theo nói rằng, ta cũng kiến nghị có việc dùng cái kia biện pháp, không có biện pháp khác. Hai người kia là chính mình thật vất vả nắm lấy sao vậy khả năng thả? Không bằng chờ một chút. Quỷ thần Lưu Ba Ôn nhìn ra Lưu Huyên làm khó dễ. Bệ hạ, cho tại hạ một ít thời gian, định có thể tìm tới Nam Hoa tiên nhân. Lưu Huyên hỏi, cần phải bao lâu? Quỷ thần Lưu Ba Ôn trả lời, 7 ngày. Lưu Huyên gật đầu, được, 7 ngày liền 7 ngày, vậy hãy để cho Nam Hoa tiên nhân sống thêm mấy ngày. Tào Tháo há hốc mồm chờ mong nửa ngày, Lưu Huyên vẫn là không muốn thả bọn họ. Lưu Huyên lạnh nhạt nói, tha các ngươi cũng đừng nghĩ đến, các ngươi nên vui mừng cô không có ngay lập tức giết các ngươi, đem hai người này áp xuống, cô còn có tác dụng. Hành cung ở ngoài đi vào 5, 6 người đem Tào Tháo, Lưu bị áp đi. Tất cả mọi người rời đi hậu, Lưu Huyên lấy ra 5 tấm kim cương cấp bậc kiến trúc thẻ, phân biệt sử dụng. Kim cương cấp bậc kiến trúc thẻ cùng hoàng kim cấp bậc không giống, những kiến trúc này cũng sẽ không ra trên mặt đất, cũng không phải kiến tạo mặt đất dùng, mà là kiến tạo ở đường quốc vận nước hình thành trong thế giới giả lập. Lưu Huyên hiểu rõ hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách có thể lập tức kiến tạo, nguyên lai không cần thực vật chống đỡ. Lưu Huyên nhắm mắt lại, khổng lồ đường quốc vận nước ngưng tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi hình thành một cái giả lập quốc gia, cái này quốc gia nằm ở đường quốc trên hư không. Lưu Huyên liên tục sử dụng 5 tấm kim cương cấp bậc kiến trúc thẻ. 5 tòa kiến trúc xuất hiện ở giả lập quốc gia bên trong. 5 tòa kiến trúc cũng không phải không thể coi, thật giống như ảo ảnh bình thường tồn tại hư không, thấy được mà không. 5 tòa kiến trúc kiến tạo hoàn thành hậu, hiệu quả trong nháy mắt có hiệu lực. Trước tiên sản sinh hiệu quả chính là đế cung Lưu Huyên có thể rõ ràng cảm giác được hoàng uy trong nháy mắt gia tăng rồi 1000, dưới trướng sở hữu binh tướng đối với tín ngưỡng của chính mình đã gia tăng rồi 100. Sau đó chính là tế đàn 5 màu đường quốc giả lập quốc gia bên trong mở ra một tòa to lớn ngũ hành trận pháp đem phía dưới toàn bộ đường quốc bao phủ. Ngũ hành chậm rãi vận chuyển, không ngừng hạ xuống từng sợi sợi tơ, những này sợi tơ Lưu Huyên suy đoán nên chính là vận nước. Sau đó là Tam Hoàng Ngũ Đế Điện đại điện chiếu ra 5 bóng người, mỗi một bóng người đều cùng ngày đó đầu mình mang thiên quan khí tức bình thường mạnh mẽ. Tam Hoàng Ngũ Đế phúc phận ánh sáng chiếu vào đường quốc, chỉ cần thiên thai giáng lâm, những này phúc phận ánh sáng liền sẽ đem thiên thai biến mất. Sau đó là Thất Tinh Bắt Đầu Lâu 7 tòa mái nhà lấy Thất Tinh Bắt Đầu vị trí bày ra, mỗi tòa nhà đại biểu một viên sao bắt đầu, mỗi một tòa mái nhà tỏa ra ánh sao rơi vào đường quốc nào đó một vị trí, 7 đạo tinh quang hình thành Thất Tinh Bắt Đầu vị trí, vừa vặn đối ứng Thất Tinh Bắt Đầu lâu. Bất kỳ nhằm vào đường quốc trận pháp đều không thể rơi vào 7 đạo tinh quang hình thành Thất Tinh Bắt Đầu trên. Cuối cùng một tòa là Lộc Đài cao vóc kiến trúc kiến tạo ở 5 đại trong kiến trúc Lộc Đài trên cùng không ngừng có hoàng khí thôn bị Lưu Huyên hấp thu. Lưu Huyên hết sức hài lòng, có này 5 tòa kiến trúc, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái đều dựa vào một bên chiến, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện âm binh hiện thế tình huống đó, chờ diệt trừ Nam Hoa tiên nhân, đường quốc sẽ thật sự nên đón thái bình thịnh thế. Lưu Huyên phụ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bầu trời lẩm bẩm nói: "Nam Hoa tiên nhân ngươi đến tụt cùng ở đâu?" Đường quốc trung tâm Lạc Dương. Lạc Dương lòng đất ngàn mét nơi có một tòa mật thất, trong mật thất màu đỏ tươi ánh sáng lấp loé, trên đất họa một tòa trận pháp, Nam Hoa tiên nhân ngồi ở chính giữa. Nam Hoa tiên trên thân thể người sát khí tràn ngập, muốn đem Nam Hoa tiên nhân thôn phệ, kết quả tất cả đều bị Nam Hoa tiên nhân thôn phệ. Nam Hoa tiên nhân mở yêu dị con mắt, lộ ra tà mị nụ cười. "Đều trở thành ta phân đi." Nam Hoa tiên nhân dưới trướng trận pháp, trong nháy mắt mở rộng, bao trùm toàn bộ đường quốc diện tích. Ngoại giới đường quốc bách tính dồn dập xem hướng thiên không, chói mắt trăng sáng biến thành màu đỏ tươi. Có người sợ hãi hô: "Trăng máu! Trăng máu!" Có sẽ chiếm tinh người có tài kinh hại đến biến sắc. Trăng máu giáng thế, thất gia yêu nghiệt. Xảy ra đại sự. Tây xuyên ngọn núi nào đó bên trong, thủy tính sắc mặt khó coi nhìn không trung trăng máu chửi ầm lên. Cái này Nam Hoa nhập ma. Dĩ nhiên muốn tàn sát người trong thiên hạ, không được, ta đến ngăn cản hắn. Hơn nửa đêm Lưu Huyên hành cung bên trong đầy áp người, các quan văn bao nhiêu đều từng đọc một ít thuật chiếm tinh, bọn họ đối với loại hiện tượng này rất mất cảm. Bệ hạ, này trăng máu không phải điểm tốt, là phải có tai nạn phát sinh a. Lưu Huyên thì lại phi thường bình tĩnh nói. Đây chỉ là một loại thiên tượng, đại biểu không được cái gì, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Đều về đi ngủ đi, ngày mai mặt trời như thường lệ bay lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ trở lại. Quỷ thần Lưu Bá Ôn nói rằng: "Bệ hạ, ta bắt lấy Nam Hoa tiên nhân vị trí chỗ ở." "Ở phương bắc." Lưu Huyên trên mặt vui vẻ. "Vị trí cụ thể biết không?" Quỷ thần Lưu Bá Ôn nói rằng: "Cho tại hạ lại toán." Một chén trà hậu, Quỷ thần Lưu Bá Ôn đưa ngón tay đặt tại Lạc Dương vị trí. "Nơi này?" "Lạc Dương." Lưu Huyên kinh ngạc, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Cái tên này thật biết tìm địa phương. Lưu Huyên gật đầu. "Ta biết rồi, ngươi cũng trở về đi thôi." Quỷ thần Lưu Ba Ôn lo lắng nhìn bầu trời trăng máu. "Bệ hạ, ngài thật sự không thèm để ý sao? Loại thiên tượng này là muốn chết rất nhiều người, rất khả năng là đại tai nạn." Lưu Huyên lạnh nhạt nói. "Đường quốc có nhân loại tổ tiên bảo vệ, bách tà bất xâm. Đường quốc lòng đất màu đỏ tươi trận pháp muốn đem đường quốc bao phủ, đường quốc lại như có một tầng màng bảo vệ bình thường, căn bản là không có cách bao phủ." Nam Hoa tiên nhân thất thanh nói. "Không thể. Ta hóa huyết đại trận sao vậy không cách nào bao phủ đường quốc?" Đột nhiên đường quốc cảnh nội xuất hiện 7 vệ sáng thấm vào lòng đất, đem màu đỏ tươi trận pháp đánh nát. Chương 492, người điên. Ta trận pháp. Nắt. Không thể. Nam Hoa tiên nhân là vạn vạn không nghĩ đến chính mình khổ cực bố trí đại trận, liền như thế bị dễ dàng phá hủy. Màu đỏ tươi đại trận bị phá hủy, đường quốc bầu trời trăng máu cũng rút đi màu sắc, một lần nữa trở nên chói mắt sáng sủa. Đường quốc dân chúng kinh hoàng vẻ mặt biến mất, từng cái hưng phấn hô. Trăng máu biến mất rồi. Tuyết nguyệt biến mất rồi. Phần lớn bách tính tuy rằng không biết trăng máu ý vị cái gì, nhưng biết nhất định sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh, trăng máu biến mất cũng là ý vị bọn họ bình an. Hiểu trăng máu càng kinh ngạc. Là gì ma sức mạnh rút đi trăng máu? Không phải nói trăng máu giáng lâm liền sẽ có đại tai sao? Đường quốc những đại thần kia môn cũng đều nghi ngờ không thôi nhìn bầu trời, dồn dập suy đoán là Lưu Huyên ra tay rút đi trăng máu. Không phải vậy Lưu Huyên cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Trong máu rút đi chỉ có một người không cao hứng, vậy thì là Nam Hoa Tiên Nhân. Vốn là điên Nam Hoa Tiên Nhân, nhìn thấy chính mình khổ cực bố trí trận pháp bị phá hủy càng điên. Hảo, hảo, hảo. Đã như vậy, vậy ta liền đến một ít càng ác hơn. Nam Hoa Tiên Nhân trong miệng nói lẩm bẩm, khoe miệng, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai không ngừng có máu tươi chảy ra. Ta muốn nguyên rủa, toàn bộ Đường Quốc người toàn bộ bỏ mình. Nam Hoa Tiên Nhân mục đích chính là muốn cho Đường Quốc tử thương rất nhiều người, như vậy hắn mới có thể tích trữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Theo Nam Hoa Tiên Nhân đổ máu càng ngày càng nhiều, sức mạnh của nguyên rủa hình thành. Đường Quốc bầu trời, chói mắt mặt trăng bị mây đen che khuất, nguyên bản bị ánh trăng bao phủ Đường Quốc, bị hắc ám che khuất. Một tấm to lớn mặt quỷ xuất hiện ở Đường Quốc bầu trời, mỗi một cái Đường Quốc mọi người thấy rõ, Đường Quốc dân chúng lại một lần nữa rơi vào trong khủng hoảng, thậm chí lần này so với lần trước còn muốn đổi hoảng sợ. Quỷ a, thiên hạ muốn hủy diệt. Lưu Huyên lạnh lạnh nhìn giữa bầu trời mặt quỷ. Người này một điểm đều rảnh rỗi không chịu nổi. Hừ, lãng phí tôn sức. Ngay ở Đường Quốc tất cả mọi người đều khủng hoảng lúc, Đường Quốc bầu trời đột nhiên hào quang năm màu lừng lánh, Tam Hoàng Ngũ Đế bóng người phản chiếu ở trên không. Mặt quỷ gặp phải hào quang năm màu, như băng tuyết gặp phải thiêu hồng khối thép, trong nháy mắt tan rã. Đường Quốc dân chúng nhìn thấy Tam Hoàng Ngũ Đế bóng người, dồn dập quỳ trên mặt đất dập đầu. Tổ tông hiển linh, tạ lao tổ tông phù hộ. Đường Quốc một đám quan viên cũng đều dồn dập quỳ xuống. Nguyên lai ta Đường Quốc vẫn luôn có tổ tông phù hộ, thật là ta Đường Quốc sự may mắn. Ta Đường Quốc chi phúc a. Bị áp Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng quỳ trên mặt đất dập đầu, lần này bọn họ đối với Lưu Huyên là thật phục rồi. Có thể để Tam Hoàng Ngũ Đế che chở, không phải bọn họ có khả năng so với, trong hai người tâm chân chính thừa nhận Lưu Huyên chính thống tính. Nam Hoa Tiên Nhân sợ hãi nhìn bầu trời năm bóng người. Tam Hoàng Ngũ Đế, bọn họ sao vậy được che chở Đường Quốc? Lẽ nào Lưu Huyên như vậy đại bản lĩnh, có thể mời được Tam Hoàng Ngũ Đế? Không, nhất định không phải như vậy, hắn một phàm nhân sao vậy khả năng có loại thủ đoạn này? Phúc. Nam Hoa Tiên Nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, thêm vào đầy mặt máu tươi, cũng không còn tiên phong đạo cốt hình tượng, trái lại xem một đầu từ địa ngục bò lên ác quỷ, khiến người ta không rét mà run. Không, ta không thể thất bại. Ta khổ cực tu đạo như thế nhiều năm, dĩ nhiên gặp thua với một phàm nhân, ta sao vậy có thể cam tâm? Ta muốn sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào sức mạnh, ta muốn đem ta mất đi hết thể đều cầm về. Cái kia vốn nên không thuộc về đồ vật khác, hắn bằng cái gì ta trôi này cướp đi? Nam Hoa Tiên Nhân lấy ra một tờ tràn đầy bùa vẽ quỷ gia thú. Ai? Đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức ních lại gần mình, Nam Hoa Tiên Nhân lạnh lẽo nhìn sang. To bằng bàn tay người giấy xuất hiện ở Nam Hoa Tiên Nhân tầm nhìn bên trong. Nam Hoa, tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn, ngươi làm như vậy, không chỉ ngươi như vậy nhiều năm đạo quả tan thành mây khói, linh hồn cũng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm, thiên hạ muôn dân càng là phải gặp đến ngập đầu thai hương, thu tay lại đi. Nam Hoa Tiên Nhân quỷ dị nở nụ cười. Khà khà, ngươi hiểu cái gì, chỉ cần ta đem Đường Quốc vận nước hút vào trong cơ thể, đạo quả của ta mới gặp hoàn chỉnh. Chờ ta giết Lưu Huyên, dùng linh hồn của hắn trao đổi, ta nghĩ địa ngục người kia càng yêu thích Lưu Huyên linh hồn. Đến nỗi thiên hạ muôn dân, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Thiên hạ muôn dân đều là có kiếp ấy, gặp phải ta là bọn họ đáng chết, trong số mệnh có này lại kiếp. Nam Hoa Tiên Nhân vẫy tay, người giấy bị chộp vào trên tay. Người giấy hoảng loạn rãy rủa hô: "Nam Hoa, ngươi muốn làm cái gì?" Nam Hoa Tiên Nhân thèm nhỏ dãi nhìn người giấy. "Tư Mã Huy, ngươi tuy là phàm nhân, thế nhưng có đạo quả, ngươi muốn thứ đó cũng vô dụng, không bằng cho ta để ta khôi phục thân thể làm sao?" Chỉ người sắc mặt thay đổi. "Ngươi không giống nhau." Không chờ chỉ người nói chuyện, Nam Hoa Tiên Nhân hé miệng, khủng bố sức hút hút mạnh người giấy, xuyên thủ thủy kính sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu mới cùng người giấy chặt đứt quan hệ, dù vậy linh hồn vẫn là chịu không nhỏ tổn thương. Cái này chết tiệt người điên, nếu như không phải ta chạy nhanh, liền bị hấp cản. Nam Hoa Tiên Nhân thấy thủy kính cùng người giấy chặt đứt liên lạc, đem người giấy vứt bỏ. Hừ, phản ứng đúng là rất nhanh. Có điều cũng vì ta khôi phục không ít. Nam Hoa Tiên Nhân nắm quá tấm kia tràn đầy bùa vẽ quỷ gia thú, đem chính mình máu tươi bôi lên ở gia thú trên. Gia thú trên phủ văn mơ hồ phát sinh ánh sáng, sau đó lại ảm đạm xuống. Ngươi vẫn đúng là tham ăn. Nam Hoa Tiên Nhân đem trên người máu tươi tất cả đều bôi lên ở gia thú trên, mặt trên phủ văn như cũng là phát sáng hậu liền ảm đạm xuống. Nam Hoa Tiên Nhân cắt đứt cổ tay, máu tươi tới gia thú, không ngừng tới dưới, gia thú trên phủ văn không ngừng phát sáng. Nam Hoa Tiên Nhân sắc mặt càng ngày càng hưng phấn. Chỉ là bộ thân thể này trước liền lưu không ít huyết, chịu bản không chịu nổi như thế nhiều lần chảy máu, trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất. Chỉ có phát sáng gia thú yên lặng trôi nổi ở giữa không trung. Ngày kế, Lưu Huyên triệu tập 10 người đứng đầu tùy đường 18 điều hảo hán thêm cái trước Lý Tồn Hiếu cùng 3000 đặc chủng tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới Lạc Dương. Lưu Huyên đi đến Lạc Dương, Phong Huyền Linh ba người từ lâu ở ngoài thành chờ đợi. Lưu Huyên nhìn về phía Quỷ Thần Lưu Ba Ôn. Nơi này có thể cảm nhận được vị trí cụ thể sao? Quỷ Thần Lưu Ba Ôn lấy ra ngũ sắc bàn bấm chỉ. Bệ hạ, đã trải qua xác nhận vị trí, ngay ở hoàng cung phía dưới. Hoàng cung phía dưới? Khá lắm, cái tên này không chỉ giấu ở Lạc Dương, còn giấu ở hoàng cung phía dưới. Lạc Dương hoàng cung dưới long mạch dày đặc, tự nhiên sẽ quay rầy ngoại giới tra xét, điều này cũng giải thích tại sao Quỷ Thần Lưu Bá Ôn đều không tính được tới cái tên này vị trí. Truyền lệnh xuống, xua tan thành Lạc Dương bên trong mọi người, một cái không thể lưu. Ngụy Trưng Trần chờ nói: "Bệ hạ, vậy cũng là toàn bộ Lạc Dương người, toàn bộ đuổi xa có phải là có chút lao dân?" Lưu Huyên lạnh nhạt nói: "Không nhọc dân cũng được, vậy thì chờ cho bọn họ thu thi đi." Chương 493, trấn áp. Phong Huyền Linh mấy người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập chắp tay. "Bệ hạ yên tâm, bọn ta chắc chắn đem hết toàn lực, mau chóng đem thành Lạc Dương bên trong tất cả mọi người đuổi xa." Thành Lạc Dương hoàng cung lòng đất ngàn mét. Hôn mê Nam Hoa Tiên Nhân tỉnh lại, nhìn không trung trôi nổi ra thú, lộ ra tà mị nụ cười. Bắt đầu dùng có thể cùng trong địa ngục người kia câu thông. Nam Hoa Tiên Nhân bàn tay đặt tại ra thú trên. Vô tận sát khí từ gia thú bên trong trào ra, tiếng quỷ khóc sói tru không dứt với thai, sền sệt dòng máu không ngừng từ gia thú bên trong chảy ra, huyết dịch càng ngày càng sền sệt, khác nào bùn nhão, chỉ có điều những này bùn nhão là màu máu. Nhìn kỹ lời nói, cũng không là huyết dịch ngưng tụ thành, mà là do vô số linh hồn vô số ác quỷ ngưng tụ thành. Mỗi một giọt bên trong đều thành công ngàn hơn trăm ác quỷ dích đảo. Một con khô héo cánh tay từ màu máu bùn nhão bên trong bỏ ra, từ từ lộ ra toàn bộ thân thể. Thân cao chín thước, khắp toàn thân da bọc xương đầu, không có một tia huyết dịch, trên mặt cũng là bao da sương sọ, hai viên thâm thúy mắt động hiếu kỳ đánh giá Nam Hoa tiên nhân. Nam Hoa tiên nhân vui vẻ nói: "Ngài chính là địa ngục chủ nhân đi." Chín thước quái vật lắc đầu, trầm thấp khàn giọng nói: "Ta chỉ là đại nhân sứ giả, người người dẫn đường, đi theo ta." Nam Hoa tiên nhân tùy tùng chín thước quái vật tiến vào gia thú bên trong. Vô gian địa ngục xuất hiện ở Nam Hoa tiên nhân trước mắt, vô tận sát khí tập kích mà đến, Nam Hoa tiên nhân miễn cưỡng chống đối sát khí chậm rãi tùy tùng chín thước quái vật. Nam Hoa tiên nhân tùy tùng chín thước quái vật vượt qua vô gian địa ngục đi đến một tòa thành trì. Chín thước quái vật đứng ở thành trì trước. "Chủ nhân đang ở bên trong, vào đi thôi." Nam Hoa tiên nhân tiến vào thành trì. Trong thành trì không gian phi thường rộng rãi, chỉ có một tòa kiến trúc, trong kiến trúc chỉ có một tòa đại điện, trên cung điện màu máu ghế ngồi trôi nổi một viên tinh hồng huyết cầu. "Ngài chính là địa ngục chủ nhân đi." Tinh hồng huyết cầu lạnh nhạt nói. "Ngươi muốn giao dịch?" Nam Hoa tiên nhân gật đầu. "Kính dâng linh hồn của ta, ban tặng ta sức mạnh của ngài." Tinh hồng huyết cầu nhiều hứng thú nói. "Ngươi vốn là tu đắc đạo quả người, nhưng phải cùng ta làm giao dịch, để ta cảm thấy rất hứng thú." Nam Hoa tiên nhân lạnh nhạt nói. "Đoạt lại ta tất cả." Tinh hồng huyết cầu cặc cặc nở nụ cười. "Ngươi nhường ta càng ngày càng có hứng thú, vậy ta liền cho ngươi mượn sức mạnh, để ta nhìn ngươi một chút đến tuột cùng muốn làm cái gì." Một chỗ giọt máu ấn vào Nam Hoa tiên nhân mi tâm, Nam Hoa tiên nhân tóc trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, y phục trên người cũng do huyết dịch ngưng tụ, khắp toàn thân tràn ngập sát khí. Nam Hoa tiên nhân liền cùng nói: "Đây chính là sức mạnh của ngài sao? Lưu Yên, ta không chỉ nhường ngươi chết, ta muốn nhường ngươi đường quốc tất cả mọi người chôn cùng." Nam Hoa tiên nhân biến mất ở trong địa ngục, đột nhiên xuất hiện ở thành Lạc Dương hư không. Chậm rãi duỗi ra bàn tay màu đỏ ngòm, một lách tách mưa máu hạ xuống. Đường quốc người dồn dập hiếu kỳ: "Này vũ sao vậy là máu?" Mưa máu nhỏ vào đến mỗi cái đường quốc bách tính trên người, đường quốc dân chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng cái thân thể và mẹo, biến thành quái vật, bắt đầu điên cuồng công kích người chung quanh. Trận này mưa máu bao trùm toàn bộ đường quốc tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Lưu Huyên bên người ngoại trừ bị triệu hoán đi ra người không bị ảnh hưởng, người của thế giới này đều sẽ bị mưa máu chuyển hóa thành quái vật. Nam Hoa tiên nhân trôi nổi ở trong hư không cười ha ha. "Giết đi, giết đi, ta cần càng nhiều linh hồn." Lưu Huyên trên người bùng nổ ra nhân hoàng khí, quát lên một tiếng lớn. "Nam Hoa tiên nhân, bây giờ ngươi người không người quỷ không ra quỷ, tàn hại vô tội sinh mệnh, liền không sợ bị thiên khiển sao?" Nam Hoa tiên nhân phong cười như điên nói: "Từ ta nhúng tay nhân gian việc thời điểm, cũng đã nhất định phải bị trời phạt, ta đây mới là ở tự cứu a." Lưu Huyên căm tức trong hư không Nam Hoa tiên nhân: "Lấy ta cung tên đến." Khoảng chừng trái phải nhanh chóng đem cung tên đưa cho Lưu Huyên. Nhân hoàng khí cái bọc mũi tên. Bèo. Mũi tên tựa như tia chớp bắn về phía Nam Hoa tiên nhân. Nam Hoa tiên nhân xem thường cười nói: "Ngươi nhân hoàng khí đã đối với ta không có tác dụng." Chỉ thấy hắn rỗi ra hai ngón tay vững vàng kẹp lấy Lưu Huyên mũi tên. Giang giác. Làm Lưu Huyên trước mặt, lanh lảnh đem mũi tên bẻ gãy. "Nhân hoàng khí vô dụng, ngươi còn có thể sao vậy làm đây?" Trơ mắt nhìn ngươi con dân, khủng hoảng, kêu thảm thiết, bất lực. Lưu Huyên sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên có thể miễn dịch nhân hoàng khí. Nam Hoa tiên nhân hung tàn nói: "Hôm nay ta chính là đến cầm về ta mất đi tất cả." Một con huyết thủ chụp vào Lưu Huyên. Lý Nguyên Bá che ở Lưu Huyên trước mặt, búa mạnh mẽ nện ở huyết thủ trên. Huyết thủ tan vỡ tiêu tan. "Có ta ở, đừng thương ta bệ hạ." Nam Hoa tiên nhân kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Bá. "Kim Sĩ đại bàng chuyển thế. Thú vị. Vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Có một môn tiên thuật tên là Tát Đậu Thành Minh, hôm nay ta làm một hồi thay đổi." Một lách tách giọt máu tung xuống, hình thành từng cái cao to bóng người màu đỏ. Những này bóng người hình thể tự người, ngũ quan chỉ có hai viên màu đen thâm thúy con mắt, sau đó những người bóng người màu đỏ đang cùng Lý Nguyên Bá đối diện một khắc đó, đột nhiên biến thành Lý Nguyên Bá dáng vẻ. Mười mấy cái màu máu Lý Nguyên Bá phát động công kích. Lý Nguyên Bá khinh thường nói: "Hàng giả mà thôi." Cong. Sao hỏa nổi lên bốn phía, Lý Nguyên Bá cùng một tên màu máu Lý Nguyên Bá đều thối lui mấy mét. Lý Nguyên Bá kinh ngạc nói: "Thậm chí ngay cả ta thực lực cũng mô phỏng theo." Ầm. Mặt khác màu máu Lý Nguyên Bá cũng công kích lại đây. Lý Tồn Hiếu mấy người thấy Lý Nguyên Bá bị thiệt thòi, vội vã trên đến giúp đỡ. Ngoại trừ Lý Tồn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô còn có thể miễn cưỡng ứng phó ở ngoài, người còn lại căn bản là không có cách ứng phó màu máu Lý Nguyên Bá. Nam Hoa tiên nhân đưa mắt lại lần nữa rơi vào Lưu Huyên trên người. "Lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi." Lưu Huyên trong tay có thêm một trương kim màu thẻ mạnh. Ngưu sĩ thẻ cấp bậc, Kim Cương Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi sử dụng, lâm thời nắm giữ Tam Hoàng Ngũ Đế công đức, đang lâm Tam Hoàng Ngũ Đế cấp độ, kéo dài thời gian một cái canh giờ sử dụng thuộc tính, một lần màu vàng mạnh vụn đồng bền, u ám bầu trời bị hào quang màu vàng xé rách, thiên quan giáng lâm. Nam Hoa tiên nhân không có sợ hãi nói: "Thiên quan lại làm sao, ta như thường không sợ ngươi." Lưu Huyên lạnh nhạt nói: "Nếu như là Tam Hoàng Ngũ Đế đây?" Nam Hoa tiên người cười nói: "Ngươi biết Tam Hoàng Ngũ Đế tích góp bao nhiêu công đức sao? Chỉ bằng ngươi." Thất sắc cổ sáng trong nháy mắt hạ xuống bao phủ Lưu Huyên. Nam Hoa tiên nhân run rẩy chỉ vào Lưu Huyên: "Không thể, công đức cầu vồng, ngươi sao vậy có như vậy nhiều công đức?" Lưu Huyên dưới chân không ngừng sinh ra hoa sen. Cô lấy niên hiệu khiến, lùi. Lưu Huyên một tiếng quát nhẹ. Màu máu Lý Nguyên Bá trước tiên biến mất, giữa bầu trời mưa máu dừng lại, bị chuyển hóa thành quái vật đường quốc bách tính khôi phục thành nhân. Nam Hoa tiên nhân điên cuồng nói: "Không thể. Này chính là chúa tể địa ngục sức mạnh." Nam Hoa Tiên Nhân trong tay có thêm một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, chớp mắt liền đến Lưu Huyên trước mặt, màu máu kiếm khoảng cách Lưu Huyên ngực chỉ có chỉ tay kém cỏi. Quanh thân đế khí hình thành bảo vệ bị màu máu kiếm trong nháy mắt đâm thủng. Chết đi. Màu vàng mảnh vụn đồng bền. Chương 494, tiếp tục chinh chiến, Nưu Sĩ thẻ cấp bậc, Kim Cương Xuyên Địa Phi Thiên sau khi sử dụng, có thể điều động thiên địa nhân lực lượng, vận nước ra thân, chống đối tất cả thương tổn sử dụng thuộc tính, một lần trường kiếm màu đỏ ngòm chạm được thiên địa y trực tiếp vỡ vụn. Nam Hoa Tiên Nhân cả kinh nói: "Không, thực lực của ngươi sao vậy được như vậy cường?" Lưu Huyên lạnh nhạt nói: "Nói cho ta, làm sao xuyên việt trở lại?" Nam Hoa Tiên người chớp mắt một cái: "Đưa ngươi đường quốc vận nước toàn bộ trả lại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lưu Huyên hừ lạnh: "Muốn chết?" Quỳ xuống. Công đức cầu vồng hạ xuống đặt ở Nam Hoa Tiên trên thân thể người, Nam Hoa Tiên Nhân không có năng lực phản kháng chút nào nạm xuống mặt đất. Ầm ầm. Khủng bố lực xung kích, làm cho cả thành Lạc Dương trong nháy mắt hóa thành phế tích. Nam Hoa Tiên Nhân bất luận sao vậy dãy ruột đều không thể đứng dậy. "Nếu không nói cho ta, vậy ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng." Lưu Huyên nghiêm cung cài tên, trường cung kéo đẩy, khí tức sơ sắc ngưng tụ. Nam Hoa Tiên Nhân sợ hãi hô: "Cứu ta!" Linh hồn của hắn ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Đặt ở Nam Hoa Tiên trên thân thể người công đức cầu vồng phá nát. "Ha ha ha, linh hồn của hắn ta xác thực cảm thấy hứng thú. Nhưng linh hồn của ngươi trước tiên cho ta ăn." Nam Hoa Tiên Nhân hoảng sợ nói. "Không được." Lưu Huyên kinh ngạc nhìn về phía Nam Hoa Tiên Nhân, Nam Hoa Tiên Nhân hình dạng không thay đổi, khí tức trở nên vô cùng khủng bố, Lạc Dương ngàn dặm trong phạm vi tràn ngập sát khí. "Đem linh hồn giao cho ta đi. Đã lâu không có gặp phải như thế mỹ vị linh hồn." Cánh cửa địa ngục. Nam Hoa Tiên Nhân ngón tay điểm ở hư không. Màu máu cổng truyền tống mở ra, từng con khí tức khủng bố ác quỷ đi ra. Thống nhất thân cao chín thước, da bọc xương đầu, viền mắt thâm thúy. Lý Nguyên Bá nhảy lên một cái, trước mặt hướng về bên trong một con ác quỷ ném tới. Ác quỷ rỗi ra khô héo bàn tay, một cái tát đem Lý Nguyên Bá vô ra. Lý Tồn Hiếu chờ người ánh mắt co rụt lại, những quái vật này thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, Lý Nguyên Bá lại bị một cái tát đập bay ra ngoài. Lý Tồn Hiếu mấy người cũng bị từng con ác quỷ vây nốt, chớp mắt thanh tràng, Lưu Huyên mang đến tướng lĩnh không có một cái có thể đứng lên đến. Dù sao vẫn là đều là phàm nhân, chịu đựng một đòn bất tử, đã rất mạnh. Đám ác quỷ đưa mắt đặt ở Lưu Huyên trên người. Nam Hoa Tiên Nhân hai tay phụ lập huyền không treo tức nhìn. Lưu Huyên trên tay có thêm 5 chương kim màu thẻ mảnh, đồng thời bóp nát. Màu vàng mảnh vụn trôi nổi. 5 bóng người đột nhiên xuất hiện. Chiến thần hạng Vũ Tu La Lữ Bố Thiên Lôi Trương Giác Thiên Triệu Tinh Lý Mục Sắt Thần Bạch Khởi Nam Hoa Tiên Nhân kinh ngạc nói: "Tiểu tử này dĩ nhiên có thể triệu hoán thần tộc." Một con ác quỷ đưa tay đánh về chiến thần hạng Vũ. Chiến thần hạng Vũ trong tay bá vương thương trong nháy mắt đem con kia ác quỷ đóng ở trên tường. Tu La Lữ Bố màu máu quấn quanh ngưng tụ thành đỏ như màu máu ngựa xích thố, xoay người lên ngựa, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem một con ác quỷ đầu lâu chém xuống. Thiên Lôi Trương Giác trong tay phù lục bay ra, tráng kiện như mãng sấm sét hạ xuống, đem một con ác quỷ kích thành bụi phấn. Thiên Triệu Tinh Lý Mục trong tay bay ra lít nha lít nhĩ xiển xích nhốt lại 4 con ác quỷ, trong nháy mắt đem ác quỷ xé nát. Sát Thần Bạch Khởi rút ra bội kiếm, sát khí ngưng tụ ra Thiên Quân Vạn Mã va chạm những người ác quỷ, ở đây sở hữu ác quỷ chạm được sát khí ngưng tụ Thiên Quân Vạn Mã trực tiếp nát tan. Trên sân không còn một con ác quỷ. Nam Hoa Tiên người sắc mặt thay đổi, những này có thể đều là hắn hộ pháp sứ giả, dĩ nhiên liền như thế bị giải quyết. Mới vừa muốn động thủ giải quyết phía dưới 5 người, liền nhìn thấy Lưu Huyên lại lần nữa bị màu vàng mạnh vụn quấn quanh. Nưu Sĩ thẻ cấp bậc, Kim Cương Đế lệnh sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế khóa lại tùy ý một cơ thể sống, không cách nào tránh thoát, bao quát linh hồn, sử dụng thuộc tính. Một lần Lưu Huyên đưa mắt nhìn bị bám thân Nam Hoa Tiên Nhân nhàn nhạt phun ra một chữ: "Định." Trong hư không xuất hiện một cái định tự, Nam Hoa Tiên Nhân thân thể trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Nam Hoa Tiên Nhân gào thét nói: "Ngươi đối với ta làm sao mà, ta đường đường chúa tể địa ngục, tại sao lại bị ràng buộc?" Lưu Huyên lạnh lạnh nhìn Nam Hoa Tiên Nhân: "Chúa tể địa ngục, ngươi giết rồi hắn, sai lầm, bỏ lỡ ta đại sự, lấy chết tạ tội đi." Lưu Huyên trong tay lại nhiều một chương kim màu thẻ mảnh, màu vàng mảnh vụn đồng bền. Nưu Sĩ thẻ cấp bậc, Kim Cương Đế Sắt Kiếm sau khi sử dụng, tự thân bội kiếm giao cho đế kiếm vi năng, có thể chém thế gian tất cả yêu tà sử dụng thuộc tính. Một lần chúa tể địa ngục nhìn Lưu Huyên trong tay đế sắt kiếm, sợ hãi vô cùng. "Đế, giết kiếm, đừng có giết ta, ta đối với ngươi dùng." Bị đế sắt kiếm chém, trực tiếp từ trên thế giới xóa đi, hoặc đều không sống nổi, sao vậy có thể không sợ? Lưu Huyên lạnh lùng nói. Đế sắt kiếm lạc ở chúa tể địa ngục cổ chỉ có chỉ tay vị trí. "Sự kiên trì của ta có hạn." Chúa tể địa ngục run run rẩy rẩy nói: "Vừa nãy ngươi nói chuyện ta vẫn luôn ở bên cạnh nghe trộm, ngươi muốn qua lại không gian thật sao?" Lưu Huyên kinh ngạc nhìn chúa tể địa ngục: "Ngươi có biện pháp xuyên việt không gian, hoặc là xuyên việt thời không?" Chúa tể địa ngục gật đầu liên tục: "Đương nhiên, chỗ ở của ta có một cái thượng cổ tế đàn có rất nhiều cổng truyền tống, ngươi muốn truyền tống tới chỗ nào cũng có thể." Lưu Huyên trên mặt lộ ra vẻ kích động, chẳng lẽ nói có thể trở về nhà? Lưu Huyên ở thế giới này đã đợi rất lâu thời gian, thậm chí so với ban đầu còn muốn trưởng, nhưng như cũng không thích ứng thế giới này, như cũng muốn phải đi về. Cho dù hắn đã trở thành thế giới này hoàng đế, cũng phải đi về. "Nhanh mang ta đi." Địa ngục địa chủ hoảng sợ nhìn Lưu Huyên trên tay đế sắt kiếm không dám đùa hoa chiêu, mang Lưu Huyên đi vào truyền tống trận, hai người xuất hiện ở ngục. Chúa tể địa ngục nói rằng: "Tòa thành trì này bên trong chỉ trụ ta, chỉ có một tòa cung điện ở ngoài đặt trước không gian chính là tế đàn." Chúa tể địa ngục nói lẩm bẩm, trước cung điện đất trống xuất hiện một tòa thật to tế đàn. Trên tế đàn lít nha lít nhít trùng điệp cổng truyền tống. Lưu Huyên kích động hỏi: "Sao vậy sử dụng?" Chúa tể địa ngục nói rằng: "Linh hồn cùng tế đàn câu thông, tìm tới ngươi muốn đi không gian tọa độ. Tế đàn cổng truyền tống sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt ngươi." "Không gian tọa độ? Hắn sao vậy biết trước thế giới không gian tọa độ?" Lưu Huyên thử nghiệm cùng tế đàn câu thông,
rất nhanh sẽ cầu thông dùng tới. Tưởng tượng trước thế giới cảnh tượng, nhưng mà tế đàn không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Huyên không khỏi thở dài, tìm tới trở lại biện pháp, nhưng không có không gian tọa độ. Liên giống với chỉ có thuốc không có lửa, khiến người ta vô cùng phát điên. Lưu Huyên mở mắt ra nhìn về phía chúa tể địa ngục. Liên không có biện pháp khác tìm tới mình muốn tìm không gian sao? Chúa tể địa ngục trầm tư nói. Đúng là còn có một cái biện pháp, chỉ có điều. Muốn phiền phức điểm. Từng cái không gian thí. Chúa tể địa ngục trong miệng nói lẩm bẩm, trên đế đàn những người chồng chất cổng không gian truyền tống dồn dập ở Lưu Huyên trước mặt chuyển động. Ken chinh chiến hệ thống khởi động chinh chiến đồng thời chinh phục 100 thế giới, thu được ký chủ nguyên thế giới không gian tọa độ. Lưu Huyên ánh mắt biến kiên định. Tiếp tục chinh chiến. Toàn thư xong, ho ho ho.